Chương 186, đấu chuyển tinh di thần công, các vị tìm hiểu một chút chương 186, đấu chuyển tinh di thần công, các vị tìm hiểu một chút đại sư tỷ, người này miệng thật sự là quá lợi hại. Bóng cây Hạ Chỉ Mẫn sợ hai tháng phục. Loại người này có thể sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích, rất nhanh hắn liền sẽ vì hắn ngu xuẩn cùng vô tri trả giá thật lớn. Tống Ánh Ánh trong giọng nói lộ ra từng tia khinh miệt. Đại sư tỷ ngươi nói hắn sẽ chết. Thiết Phiến công tử Diệp Quân Tiếu ngay cả ta đều kiêng kỵ ba phần, hắn lại đem người hoàn toàn làm mất lòng, ngươi nói hắn đây không phải muốn chết là cái gì? Đại sư tỷ nếu không chúng ta ra tay giúp bọn hắn. Bọn hắn muốn chết chúng ta làm gì xen vào việc của người khác? Ngươi cho rằng hắn tiền kiếm được sẽ phân cho ngươi a? Tống Ánh Ánh trợn nhìn Chỉ Mẫn một cái. Chuyện này vốn chính là Mộ Hằng không đúng trước, bọn hắn cũng chỉ là làm thoáng quá mức điểm mà thôi. Tống Ánh Ánh đều chỉ vào người ta cái mũi mắng. Cái này gọi hơi có chút quá mức. Diệp Quân Tiếu mắt lạnh nhìn Tô Cảnh giận quá thành cười, tốt tốt tốt, hôm nay ta không đem ngươi xé nát, ta liền không cứ gọi Diệp Quân Tiếu. Tô Cảnh đi tiến lên buông buông tay, một bộ vẻ mặt không sao cả, không sao cả, ngược lại Diệp Quân Tiếu cũng không tốt nghe, nhìn ngươi một bộ nương pháo dáng vẻ, nếu không liền cứ gọi Diệp Quân Pháo, hoặc là Diệp Nương Pháo cũng được. Tiểu tử này, rất nhiều cường giả đều hoàn toàn bó tay rồi. Coi như hôm nay hắn bị người đánh chết ở chỗ này, không có gì lạ. Ngươi, Diệp Quân Tiếu hoàn toàn vô cùng phẫn nộ. Hắn ghét nhất người khác nói mẹ hắn, hôm nay tiểu tử này vậy mà liên tục chạm đến nghịch lân của hắn. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Quân Tiếu sát ý tăng vọt, trong tay thiết phiến khẽ đảo, cường đại cương phong như dao đồng dạng hướng về Tô Cảnh lăn lộn mà đi. Bên cạnh lòng người kinh sợ thối lui tránh, cương phong chưa đến, bọn hắn cũng đã cảm thấy gọt da đau đớn. Xem ra Diệp Quân Tiếu là chân nộ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nơi xa Dương Cảnh Tiên hai ngón tay phải ở giữa xuất hiện một thanh phi đao, nhưng mà hắn vừa định ra tay lại kinh dị nhìn thấy Tô Cảnh bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Tiếp lấy tất cả mọi người liền rung động nhìn thấy cường đại cương phong, theo tay hắn thế một dẫn, cuốn ngược mà quay về. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngay cả Diệp Quân Tiếu con người co rụt lại. Gặp ủy. Diệp Quân Tiếu mộng bước sau khi vội vàng hướng một bên lao đi. Xì xì thử cương phong rơi vào bên cạnh trên đại thụ trong nháy mắt bị trẻ thành tạt bã. Tống Ngoanh Ngoanh ánh mắt thất thần. Hắn làm sao làm được? Đây chính là bát phẩm võ giả công kích, lại có thể còn nguyên bắn ngược trở về. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Dương Cảnh Tiên hai mắt nheo lại, cũng là hắn nhìn lầm. Tiểu tử này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Diệp Quân Tiếu nghẹn ngào hỏi, ngươi làm như thế nào? Muốn biết? Tô Cảnh nhếch miệng, cầu ta à? Ngươi. Diệp Quân Tiếu tức giận đến nghiến răng, không nói lời gì xuất thủ lần nữa. Lần này hắn thiết phiến toàn lực rung động, đẩy trời ngân châm bay ra hướng về Tô Cảnh trùng tới. Nhưng mà đối mặt sắc bén như thế công kích, Tô Cảnh như cũ phong khinh bân đạm, hai tay hư ôm như ôm nhật nguyệt, đẩy trời ngân châm lại mạnh mẽ lơ lửng không trung. Đây là khí. Dương Cảnh Tiên trong mắt tinh quang chớp động, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác được Tô Cảnh trước người kia cô kỳ dị khí kình. Tống Ngoanh Ngoanh thân thể rung động, không phải mới vừa ngoài ý muốn, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, thậm chí so với nàng còn mạnh hơn. Trả lại cho ngươi. Tô Cảnh đấu chuyển tinh di khí kình rung động, đầy trời ngân châm liền bắn ngược mà quay về, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Diệp Quân Tiếu vẻ mặt đại biến, vội vàng trước người bố trí xuống cương phong hộ thể. Hiu 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 mà ở hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngân châm tùy tiện xuyên thấu cương phong tiếp tục hướng về hắn đánh tới. Làm sao có thể? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Diệp Quân Tiếu thân thể lập tức hướng về sau ngã lật, ngay cả như vậy, hai chân vẫn là trúng không ít ngân châm. Đau đến Diệp Quân Tiếu cắn chặt hàm răng vận lực cây ngân châm bước ra. Hai mắt xích hồng trừng mắt Tô Cảnh, ngươi chờ đó cho ta, ngày hôm đó chi đủ, ngày sau tất báo. Buông xuống một câu ngoan thoại sau liền hướng về nơi xa nhảy tới. Còn muốn ngày sau? Tô Cảnh trực tiếp phát ra thiên nhất chỉ, kim quang phá không mà ra, nhanh như kinh hồng, xa xa Diệp Quân Tiếu thân thể dừng lại liền thẳng tắp rơi xuống mặt đất, không rõ sống chết. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả quan sát cao thủ tất cả đều thân thể run lên. Sắc bén như thế công kích, nhanh đến mức căn bản không thể nào tránh né. Hắn không khỏi mạnh có chút quá đầu. Tô Ngoanh Ngoanh hoa dung tất sắc. Dương Cảnh Tiên lần nữa chăm chú đánh giá Tô Cảnh. Võ tôn. Lúc này Mộ Hằng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con mẹ nó chứ, đây là đắc tội người thế nào? Thế mà liền võ giả bát phẩm thiết phiến công tử Diệp Quân Tiếu cũng không là đối thủ. Trình Lao càng là run lẩy bẩy. Hắn thế mà trực tiếp đem Diệp Quân Tiếu giết. Làm sao dám? Chẳng lẽ hắn không biết rõ Diệp Quân Tiếu phía sau chính là Võ An Sơn sao? Tốt kết thúc công việc. Tô Cảnh trở lại Mộ Tề bên người, cười hỏi, huynh đài, ngươi đã thỏa mãn? Mộ Tề ngơ ngác gật đầu, hài lòng. Phi thường hài lòng. Phi thường tốt, ba bất đồng. Đem giấy tờ cho vị huynh đài này tính tiền. Là Vũ Hóa Điền đội vàng đem giấy tờ đưa tới, công tử, không nhiều, liền 6000 lượng bạc, giảm giá 53000 lượng. 3000 lượng. Mộ Tề trong lòng giật mình. Bất quá vẫn là đem ngân phiếu đem ra. So với chính mình tiếp nhận quất đủ, cái này 3000 lượng hoa trị. Đa tạ công tử, lần sau có cần lại tìm chúng ta. Vũ Hóa Điền hài lòng tiếp nhận ngân phiếu. 3000 lượng. Trung quanh không ít người lá gan tê dần, tay không tự chủ được bưng chặt bên hông mấy cái tiền đồng. Lúc này Mộ Hằng nhãn châu xoay động, đi hướng Tô Cảnh từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu ngạo nghễ nói, ta chỗ này có 2 vạn lượng ngân phiếu, ta muốn các ngươi giúp ta giết Mộ Tề. Nghe được câu này, tất cả mọi người mộng một chút, còn có thể dạng này thao tác. Mộ Tề thì sắc mặt đại biến. Đúng a, mình có thể mời bọn họ hỗ trợ, Mộ Hằng tự nhiên cũng có thể, hơn nữa Mộ Hằng so với hắn càng có tiền hơn. Nhưng mà Tô Cảnh phản ứng lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Tô Cảnh lại một bàn tay phiến tại Mộ Hằng trên mặt, động tác thuần thục đem ngân phiếu lấy đi, ngươi muốn cái dám ăn đâu. các ngươi là chúng ta đả kích đối tượng, các ngươi trên người bây giờ tất cả mọi thứ đều là chúng ta. Ngươi dùng đồ đạc của chúng ta mời chúng ta hỗ trợ. Ngươi lại náo nước vào đi. Ngươi. Mộ Hằng lên cơn giận dữ. Không phục. Tô Cảnh ánh mắt lạnh như băng quét tới. Mộ Hằng trong nháy mắt sợ. Thầm hực lui trở về, hắn cũng không muốn vì 2 vạn ngân lượng đem mạng của mình bỏ ở nơi này. Niệm đó. Hợp lấy đả kích đối tượng tiền mới là bọn hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra nha. Còn có thể dạng này. Có ít người thì tâm tư hoạt lạc. Đại sư tỷ, nếu không chúng ta mời bọn họ hỗ trợ giáo huấn Hợp Hoan Tông 3 cái kia lão giả. Chỉ Mẫn hai mắt sáng lên. Ý kiến hay. Tống Ánh Ánh cũng rất là ý động. Hợp Hoan Tông 3 cái lão giả đã đuổi các nàng mấy ngày, tựa như thuốc cao già chót như thế thế nào bỏ cũng không xong. Cùng nó một mực bị truy. Không bằng mượn nhờ bọn hắn lực lượng hợp lực đem bọn hắn xử lý. Bất quá đại sư tỷ, tiền của chúng ta đủ sao? Chỉ Mẫn ánh mắt phức tạp. Giúp một tay phục vụ là tốt, nhưng thu phí là thật cao. Tống Ánh Ánh nét miệng lên. Là không đủ, nhưng chúng ta trước tiên có thể đi làm ít tiền, mau theo ta đến. Chương 187, cái này giúp một tay đoàn đội người đều mạnh đến mức rối tinh rối mù. Chương 187, cái này giúp một tay đoàn đội người đều mạnh đến mức rối tinh rối mù. Lần này nghiệp vụ thành công, giúp một tay phục vụ bắt đầu ở Thập Vạn Đại Sơn lưu truyền. Rất nhiều người muốn mời bọn họ hỗ trợ, đáng tiếc thu phí quá cao, căn bản không phải võ giả bình thường có thể tiêu phí nổi, mà thế lực lớn người bản thân liền thực lực cường hãn lại không cần, cho nên chân chính tìm tới Tô Cảnh bọn hắn không có. Đây chính là Tô Cảnh cần kiếm tiền đi, liền phải một đơn ăn 3 năm, dạng này khả năng kiếm đầy buồn đầy bát. Nửa ngày sau, 4 người ngay tại dưới bóng cây ăn đồ nướng, Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn từ nơi không xa trong bụi cây thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Ngước mắt quét 2 người một cái, Tô Cảnh biết thứ 2 bút khách tới cửa. Chỉ Mẫn đi đến Tô Cảnh trước mặt gấp nói, Hợp Hoan Tông người đang đuổi chúng ta muốn xin các ngươi cùng một chỗ hợp lực đem bọn hắn đuổi đi. Đây là 1 vạn lượng ngân phiếu, không đủ chúng ta có thể bổ. Hợp Hoan Tông. Tô Cảnh sững sờ, nghe danh tự liền biết không phải cái gì tốt tông môn. Nhìn thấy Tô Cảnh không có phản ứng, Tống Ánh Ánh vội vàng nói, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là chỉ cần chúng ta hợp lực vẫn là có thể đánh lui bọn hắn. Cái này nghiệp vụ các ngươi tiếp sao? Lại cho 1 vạn lượng tốt ta. Chí Mẫn không do dự lại thả 1 trương ngân phiếu tại Tô Cảnh trong tay. Tô Cảnh lấy lại tinh thần, đem 2 vạn ngân phiếu chân chu nhét vào trong túi, cười mỉm nói, hai vị như thế khẳng khái, chúng ta giúp một tay ổn thỏa phục vụ đúng chỗ, vẹn vẹn đánh lui bọn hắn liền thu 2 vạn lượng bạc, cái này không khỏi sẽ có tổn hại chúng ta bang nhất bang đoàn đội thanh danh, cho nên ta quyết định giúp các ngươi giải quyết triệt để vấn đề, đem bọn hắn đều chôn, hai vị cảm thấy thế nào? Chôn. Tống Ánh Ánh cùng Chí Mẫn nhất thời chưa kịp phản ứng. Giết về sau chôn. Giết. Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn giật mình. Không phải, truy chúng ta có 3 người, đều là bát phẩm, hơn nữa thành danh đã lâu, các ngươi Tô Cảnh không quan tâm khoát qua tay, đừng bảo là 3 cái bát phẩm, chính là 30 bát phẩm, chúng ta đều đưa các ngươi bao chôn phục vụ, bao bất đồng, cho 2 vị khẳng khái lao bản đưa lên chúng ta cao nhất khách quý phục vụ. 30 bát phẩm. 2 người hoàn toàn ngộp bức. Uy, ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta đang nói cái gì? Các nàng còn muốn nói chuyện, lại bị Vũ Hóa Điển trực tiếp kéo đến bên cạnh ngồi xuống, tiện tay cho các nàng đưa lên thịt nướng cùng uống nước. Cái này, nhìn xem đồ trên tay. 2 người há to miệng, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Lúc này nơi xa vọt đến 3 cái người mặc kỳ trang dị phục nam tử, từng cái làn da bạch hề hề, bộ dáng so Vũ Hóa Điển còn muốn âm nhu. Khi bọn hắn nhìn thấy dưới bóng cây cầm sâu nướng Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn lúc, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tình huống gì? Ánh mắt tùy theo liền rơi vào Tô Cảnh 4 người trên thân, chỉ thấy 1 người trong đó còn giơ đón gió phấp phới chiêu bài, giúp một tay phục vụ. Dẫn đầu Hạc Tung 2 mắt nheo lại. Là bọn hắn. Cái kia không hiểu thấu thanh danh chim khách kỳ hoa đoàn đội. Hạc Sư Minh, nghe đồn bang nhất bang đoàn đội người đều là cao thủ, ngay cả Thiết Phiến công tử Diệp Quân Tiếu đều bị bọn hắn giết, nếu là bọn hắn cùng Tống Ánh Ánh 2 người liên thủ, chúng ta chưa hẳn có thể đắc thủ. Cố Ba vẻ mặt do dự. Lúc đầu Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn 2 người liền đã khó như vậy quấn, hiện tại lại nhiều 4 cái không biết sâu cả người. Một cái khác nam tử Phỉ Yến nói tiếp, Hạc Sư Minh, cái này bang nhất bang đoàn đội không có khả năng một mực che chở bọn hắn, chờ bọn hắn sau khi rời đi, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Hạc Tung cũng không khỏi manh động thoái ý, chủ yếu là hắn cũng nhìn không thấu 4 người này tu vi. Nhưng mà bọn hắn cũng còn không có chuyển bước, Tô Cảnh thanh âm liền chuyển tới, các ngươi chính là Hợp Hoan Tông bại hoại. Nghe đồn ưa thích làm nam nam quan hệ, thậm chí liền tông môn lão mâu chó cũng không buông tha, không biết có phải hay không là thật. Vừa uống xong 1 ngụm nước Chỉ Mẫn nghe xong trực tiếp phun tới. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Thật không hổ là giúp một tay chuyên nghiệp đoàn đội, quản đánh quản mắng, tình này tự giá trị cho tràn đầy. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Nghe được câu này Hạc Tung 3 người trong nháy mắt giận dữ. Đi, là tuyệt đối không có khả năng đi. Hôm nay không đem tên ghê tởm này làm thịt, 3 người bọn họ còn thế nào trên giang hồ hành động. Lúc này đi ngang qua võ giả nhao nhao ngừng lại, khi thấy là Hợp Hoàn Tông người sau, có người lại yên lặng bước nhanh hơn. Trong đó đi ngang qua trong 5 người, Thẩm Lạc hướng Giang Diễn nói rằng, môn chủ là Hợp Hoàn Tông người. Huyền Hổ môn chủ Giang Diễn nghe xong không khỏi ngừng lại, khi ánh mắt rơi vào Hạc Tung 3 người trên thân lúc, trong mắt chán ghét không che giấu chút nào biểu lộ đi ra. Thú Thanh, đi đem bọn hắn giết. Thẩm Lạc nhìn sang một bên nhắc nhở, môn chủ là giúp một tay phục vụ nhóm người kia. Giang Diễn quét về phía Tô Cảnh 4 người. Con người bỗng nhiên co rụt lại. 2 cái cựu phẩm đỉnh phong, 2 cái nhìn không thấu. Đây là cái gì thần tiên đội hình? Những người này có vấn đề. Môn chủ còn đi sao? Lâm Tú Thanh nhìn về phía Giang Diễn. Không cần. Giang Diễn trong lòng nhà rãnh, liền 3 cái này bắt phẩm võ giả, còn chưa đủ 4 người này nhét cái răng, không cần bọn hắn chặn ngang một tay, nếu là trêu đến đối phương không vui, hắn còn phải ngoan ngoãn bồi tội. Vậy chúng ta không đổi, xem trước một chút. Giang Diễn đống nhiên đối cái này giúp một tay phục vụ hứng thú. Hôm nay tới đây bắt giữ độc giác cự mãng cao thủ cùng thế lực vô số kể, trước mắt đã biết liền có Tinh Túc lão nhân, Quỷ Tông tông chủ và Tinh Thần tông tông chủ, những thế lực này cái nào không thể so với hắn Huyền Hổ môn cường đại. Lúc đầu hắn đã không ôm hy vọng, nhưng là bây giờ thấy giúp một tay phục vụ đoàn đội những cao thủ này, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều, Hạt Tung trong lòng ba người có chút luống cuống. Bọn hắn hợp Hoan Tông lúc đầu thanh danh liền không tốt, nếu là cái kia cao thủ động kinh phải dùng ba người bọn họ chứng đạo, chẳng phải là kết quả thế thảm. Nhất là Hạc Tung đã cảm nhận được vài đôi ánh mắt bất thiện. Hạc Sư Minh, nếu không rút lui trước. Tốt. Ý nghĩ ăn nhịp với nhau, ba người quay người liền muốn trốn. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, liền tình lình nhìn thấy Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điển thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ba người tam đôi ánh mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem hai người. Bọn hắn, lúc nào thời điểm tới? Bọn hắn quay đầu nhìn về phía vị trí mới vừa đứng, đã không có một ai. Ba người tim mật câu hàn, thật là khủng khiếp thân pháp. Mà quan sát võ giả càng là hoàn toàn chấn động vô cùng. Bọn hắn tận mắt thấy Trương Hàm cùng Mưa Hẻm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại đối diện, nhanh đến bọn hắn đều đã là chính mình hoa mắt. Lâm Tú Thanh biến sắc, thật kinh người tốc độ, nhanh đến con mắt của ta đều theo không kịp. Thẩm Lạc càng là kinh hãi, ngươi nói ngươi cũng không thấy rõ, cái này sao có thể? Lâm Tú Thanh thật là cựu phẩm cao thủ, liền hắn đều không thấy rõ, vậy ít nhất cũng phải là cựu phẩm đỉnh phong hoặc là võ tôn cường giả. Giang Diễn thanh âm trầm rãi vang lên, hai người bọn họ đều là cựu phẩm đỉnh phong, hơn nữa sắp đột phá võ tôn. Cái gì? Đám người lại là giật mình. Hai cái muốn sắp tiến vào võ tôn cao thủ. Dưới bóng cây Tống Mánh Mánh cùng Chỉ Mẫn bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi vô cùng nhìn xem Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điển. Đại sư tỷ, bọn hắn thực lực hơn xa chúng ta. Lúc này các nàng mới phát hiện, cái này bang nhất bang đoàn đội người đều mạnh đến mức rối tinh rối mù. Trách không được để các nàng ngồi xuống ăn cái gì. Hóa ra là căn bản cũng không cần các nàng hỗ trợ, thậm chí có thể là cảm thấy các nàng vươn tay. Chương 188, Vũ An Sơn đại trưởng lão. Bọn hắn là chán sống không thành. Chương 188, Vũ An Sơn đại trưởng lão. Bọn hắn là chán sống không thành mẹ nhà hắn. Đây là đá trúng tiết bản nha. Cố Ba sốt ruột hỏi, Hạc Sư Minh, làm sao bây giờ? Nhiều lời vô ích, chúng ta trước hợp lực đem bọn hắn bước lui, sau đó tách ra chạy trốn, có thể hay không chạy thoát liền nhìn mình mệnh số. Cố Ba cùng Phỉ Yến trong lòng siết chặt, nhưng vẫn là đáp, tốt. Ba người chớp mắt mà động, đồng thời hướng về Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điển đánh tới. Ba người trường kiếm trong tay kinh lôi chợt hiện mang theo như có như không tà âm, thẳng vào lòng người. Tu vi không đủ người trong nháy mắt bị nhiếp tâm hồn đứng chết chân tại chỗ. Lâm Tú Thanh thân thể rung động khôi phục lại, trong lòng kinh hãi, Hợp Hoan Tông thất tình tiêu hồn kiếm. Nghe đồn có thể thu hút tâm thần người ta, đúng là thật. Thậm chí liền hắn cái này cựu phẩm đều xuất hiện một lát thất thần. Cái này kiếm pháp coi là thật vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điển không có phản ứng chút nào, ba người coi là hai người đã bị kiếm pháp chấn nhiếp, trong lòng cười lạnh sau khi xuất kiếm tốc độ lại nhanh mấy phần. Chết. Ba người trường kiếm rơi vào trên thân hai người, lại quỷ dị xuyên thấu qua. Tàn ảnh. Sắc mặt ba người lại biến. Tiếp lấy liền nhìn thấy một thanh trường kiếm xuất hiện trong mắt bọn hắn, nhìn như chậm như ốc sên giáp bước, kỳ thực nhanh như kinh hồng gọt hướng cổ của bọn hắn. Xì xì. Cố Ba cùng Phỉ Yến trong nháy mắt bị Trương Hàm chém giết, mà Hạc Tung thì trong nháy mắt sử xuất tông môn tuyệt học, Nghiêm Hoa Chỉ. Hai ngón tay nhanh như thiểm điện giống như rối ra, quỷ dị đem Vũ Hóa Điển trường kiếm một mực kẹp lấy. Nghiêm Hoa Chỉ. Tống Mánh Mánh kinh hãi. Đây là Hợp Hoan Tông tông chủ tuyệt kỹ thành danh, nghĩ không ra thế mà chuyển cho Hạc Tung. Giang Diễn cũng híp mắt lại. Nghe đồn Nghiêm Hoa Chỉ ra, tuyệt không thất bại, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Hóa Điển cười lạnh, Nghiêm Hoa Chỉ. Cầm kiếm tay rung động, Hạc Tung liền lập tức cảm giác được một cỗ cường đại tới không thể tưởng tượng nổi khí kình, theo thân kiếm truyền đến trên ngón tay của hắn. Hai ngón tay trong nháy mắt bị bắn ra. Làm sao có thể? Hạc Tung hãi nhiên thất sắc, mà Vũ Hóa Điển trường kiếm đã rơi vào trên cổ của hắn. Trung quanh cao thủ nhìn trợn mắt hốt mồm. Lâm Tú Thanh thậm chí nghẹn ngào cả kinh nói, hắn vậy mà phá Niêm Hoa Chỉ. Giang Diễn chậm rãi phát ra tiếng, thanh âm nghiêm trọng, các ngươi có phải hay không coi là người xuất kiếm, vừa rồi bèn bèn chỉ dùng nội lực chấn một cái thân kiếm. Chẳng lẽ không phải? Đám người lông mày nhíu lên. Không, là hơn mấy ngàn lần. Giang Diễn mặc kệ bọn hắn phản ứng, ánh mắt quét về phía Vũ Hóa Điển tiếp tục nói, người này dùng kiếm cực kỳ bá đạo sắc bén. Hơn nữa nội tình cương nhu cùng tồn tại liên miên bất tuyệt, các ngươi gặp phải hắn liền chạy mệnh à? T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Người này mạnh như vậy, đại sư tỷ, bọn hắn cũng quá đáng sợ à? Đuổi chúng ta mấy ngày người, một hai cái liền giết chết. Chỉ Mẫn hai mắt thất thần. Tống Ánh Ánh không có lên tiếng mà là tại bốn người trên thân ánh mắt lưu chuyển. Trong lòng kinh nghi, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Lúc này Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điển không nói hai lời bắt đầu sở thi, một lớn sấp ngân phiếu tại Hạc Tung trên thân bị tìm ra. Vũ Hóa Điển thô sơ giản lược nhìn một chút, có ít nhất hơn 20 vạn. Mà Trương Hàm cũng tại hai người khác trên thân lấy ra hơn 10 vạn hai ngân phiếu. Hai người trong lòng giật mình. Hợp Hoan Tông đệ tử đều có tiền như vậy sao? Ngoại trừ ngân phiếu còn có một đống lớn đủ loại bình thuốc, Vũ Hóa Điển cầm lấy trong đó một bình xem xét, phòng tay ném ra ngoài. Ta yêu một lục cát. Ta nổ vào. Ở chung quanh đám người ngây người bên trong, Trương Hàm cùng Vũ Hóa Điển đem thứ đáng giá quen thuộc thu vào, sau đó kéo lấy ba người hướng trong rừng đi đến. Chỉ Mẫn đi đến Tô Cảnh bên người không hiểu hỏi, bọn hắn đây là muốn làm gì? Tô Cảnh vẻ mặt thành thật nói rằng, nghiệp vụ của chúng ta rất chuyên nghiệp, nói chôn liền tuyệt đối phải chôn. Nói xong đem mặt tiến đến chỉ mẫn trước mặt, đưa lên nụ cười tựa như gió xuân, cái cô nương này, không biết rõ đối với chúng ta giúp một tay phục vụ còn hài lòng. Chỉ mẫn nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói rằng, hài lòng, phi thường hài lòng. Hài lòng là được, nhớ kỹ viết 300 chữ ngũ tinh khen ngợi a. 300 chữ ngũ tinh khen ngợi. Chỉ mẫn hơi sững sờ, vừa định hỏi ở nơi nào viết lúc lại phát hiện Tô Cảnh đã đi ra. Trong lòng không hiểu cảm thấy một tia thất lạc. Tống Ngánh Ngánh đi tới nhẹ nói, sư muội, chúng ta đi thôi, bọn hắn những người này là đám mây chi long, cùng chúng ta là đi không đến một hồi. Tốt a. Chỉ mẫn thu hồi ánh mắt. Nhưng mà hai người còn không có rời đi, liền nghe được nơi xa một cái cao lanh thanh âm truyền đến, các ngươi chính là bang nhất bang đoàn đội. Hai người quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái lao giả mang theo mười mấy người bước nhanh hướng về bên này đi tới. Đại sư tỷ, xem bọn hắn phục sức, tựa như là Võ An Sơn người. Dẫn đầu là Võ An Sơn đại trưởng lão Vân Tây Tử. Chỉ mẫn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nghĩ không ra lần này thập vạn đại sơn chi hành, Vân Tây Tử đích thân đến. Bọn hắn gặp nguy hiểm. Nàng vừa định tiến lên nhắc nhở lại bị Tống Ngánh Ngánh giữ chặt, ngươi làm gì? Việc này chúng ta không thể dính vào, hơn nữa ngươi nhìn hắn, trên mặt hắn có chút cùng sợ hay sao? Có thể không hề cố kỵ giải quyết Diệp Quân Tiếu người, sao lại e ngại phía sau hắn Võ An Sơn? Bọn hắn giết Diệp Quân Tiếu, xem ra Vân Tây Tử là đến tìm thủ. Lâm Tú Thanh trầm giọng nói rằng, Võ An Sơn đại trưởng lão Vân Tây Tử, nghe đồn thực lực đã tiến vào võ tôn tam cảnh, cái này bang nhất bang đoàn đội liền phải gặp nạn rồi. Thẩm Lạc mí mắt khẽ nâng nhìn không ra là buồn vẫn là vui. Không. Giang Diễn lại lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói, gặp nạn chính là Võ An Sơn. Thẩm Lạc bọn người cùng nhau thân thể rung động. Cái này sao có thể? Không nói Vân Tây Tử cái này võ tôn tam cảnh cường giả, chính là phía sau hắn nhưng còn có không ít thành danh cao thủ, cường đại như thế đội hình, chính là bọn hắn đều muốn tranh né mũi nhọn. Nghe môn chủ ý tứ, cũng đều không phải giúp một tay bốn người đối thủ. Đang lúc bọn hắn không rõ ràng cho lắm lúc, Giang Diễn nhưng lại nói lời kinh người, hai người bọn họ đều so với ta mạnh hơn. Cái gì? Thẩm Lạc bọn người hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía trong sân hai người. Lâm Tú Thanh không khỏi thanh âm rung động nói, môn chủ ngươi nói cái kia 18-19 tuổi thanh niên, thực lực của hắn còn mạnh hơn ngươi. Môn chủ ngươi không có đùa ta đi. Ngươi thật là võ tôn tứ cảnh, hắn so với ngươi còn mạnh hơn chẳng phải là võ tôn tứ cảnh trở lên. Trẻ tuổi như vậy võ tôn cường giả, này thiên phú là có nhiều yêu nghiệt. Thẩm Lạc cũng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hai cái sắp tiến vào võ tôn cựu phẩm đỉnh phong, cộng thêm hai cái so môn chủ còn cường hãn võ tôn. Cái này bang nhất bang đoàn đội đến cùng lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất giang hồ thế lực võ đạo minh người? Tô Cảnh ngoại ý muốn nhìn về phía đi tới đám người. Đến gần sau Vân Tây Tử không có lên tiếng, mà phía sau hắn một người trung niên lại ngạo nghễ đi ra, ngữ khí bất thiện quát lạnh nói, chúng ta đại trưởng lão cha hỏi ngươi, ngươi nghe không được sao? Còn không mau mau trả lời. Tô Cảnh cái chán nhảy một cái, đưa tay chỉ cái nhiếp trên tay bắt mắt vô cùng chiêu bài. Sắc bén mà âm thanh vang dội vang lên, ta nói các ngươi có phải hay không ngủ, lớn như thế mấy chữ các ngươi không nhìn thấy sao? Còn muốn ngốc hết chỗ chê hỏi. Nếu là mắt mù liền đi trị, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Thoáng chốc, chung quanh tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Mặc dù biết cái này bang nhất bang đoàn đội người đều như bức âm ầm, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy kiên cường. Lại dám như thế cùng Võ An Sơn người nói chuyện. Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ, trước mặt thật là Dự Châu bá chủ, thổi một mạch, Dự Châu đều run ba lần kinh khủng tồn tại. Chương 189, đấu chuyển tinh di chân chính uy lực, tinh không máy ra tốc. Chương 189, đấu chuyển tinh di chân chính uy lực, tinh không máy ra tốc phốc thử. Chỉ mẫn nhịn không được cười ra tiếng. Tô Ngánh Ngánh hốt hoảng chặn lại chỉ mẫn miệng, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Vân Tây Tử, thật có lỗi, sư muội ta không phải cố ý. Nói xong đội vàng đem chỉ mẫn kéo tới một bên. Vân Tây Tử không để ý đến Tô Ngánh Ngánh hai người, mà là hai mắt nheo lại, mắt lạnh nhìn Tô Cảnh, chữ chữ như kiếm nói, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, Diệp Quân Tiếu có phải hay không là người giết? Tô Cảnh lộ ra giống như chi sắc, hóa ra là giết tiểu nhân, tới giả. Vân Tây Tử trong mắt sát ý càng tăng lên, ngươi vì sao giết hắn? Tô Cảnh nhún nhún vai, cái này à, thật đúng là muốn nói với ngươi nói, lúc ấy chúng ta rút một tay ngay tại làm nghiệp vụ, cái này Diệp Quân Tiếu không biết là cái nào gần có vấn đề, cứng rắn muốn nhảy ra cho chúng ta đả kích đối tượng ra mặt, còn tuyên bố muốn giết chúng ta, gặp phải loại này thích ra danh tiếng mà chủ động tìm chết người, ngươi nói cho ta, ta ngoại trừ hài lòng hắn, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi cưỡng từ bạc lý. Vân Tây Tử dậm chân tiến lên, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, Diệp Quân Tiếu muốn giết các ngươi, giải thích rõ các ngươi nhất định là cùng hung cực ác chi đồ, hắn giết các ngươi chính là chính nghĩa tiến hành. Thật cái gì? Tô Cảnh hơi sững sờ. Niệm đó, Diệp Quân Tiếu muốn giết chúng ta, đã nói lên chúng ta là cùng hung cực ác chi đồ. Người này là thế nào làm được chứng trạc đàng hoàng nói ra như thế mặt dày vô sỉ lời nói? Tô Cảnh đều không thể không phục. Lúc này người chung quanh đều vẻ mặt quái dị nhìn xem Vân Tây Tử. Nghe đồn Vân Tây Tử cực kỳ bao che cho con, hôm nay gặp mặt, quả thật hộ đến rất. Giang Diễn lắc đầu. Lão bất tử đồ vật. Chí Mẫn xỉ chửi một câu. Tô Cảnh mẹ của nàng bị chọc giận quá mà cười lên, ta nói lao đang à, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình nói cái gì? Tiếp lấy đi lên trước buông buông tay, ta cũng không cùng ngươi giận, ngươi không phải liền là muốn vì Diệp Quân Tiếu báo thù đi. Cái này dễ nói, ta liền đứng ở chỗ này, tới đi. Tô Cảnh nói xong, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Ông một tiếng, kim sắc gợn sóng tản ra tại trung quanh thân thể hắn hiện ra, một bức rực rỡ màu sắc tinh không hư ảo cảnh tượng, nhật nguyệt tinh thần mở mịt thất thải đám mây đều tại Tô Cảnh trùng quanh dựa theo quy luật nhất định tại xoay tròn. Nhìn xem thật giống như Tô Cảnh đứng tại mini tinh không trong hình ảnh thần bí quỷ dị. Thấy cảnh này tất cả mọi người vẻ mặt rung động. Đây là công pháp gì? Giang Diễn ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Đại sư tỷ, đây là công pháp gì càng như thế xinh đẹp? Chỉ mẫn thấy si mê. Bởi vì công pháp này thị giác hiệu quả thực sự quá lộng lẫy tuyệt diễm. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tống Ánh Ánh hai mắt thất thần. Vân Tây Tử chăm chú nhìn Tô Cảnh, tiểu tử này như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, chẳng lẽ có lừa dối không thành? Bên cạnh nội môn quản sự Lý Sáng nhìn xem Tô Cảnh vẻ mặt khinh thường nói, đại trưởng lão, ta nhìn tiểu tử này chính là phô trương thanh thế, hắn há phối ngài tự mình ra tay, xin cho ta cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn một cái. Vân Tây Tử mừng thầm trong lòng trên mặt lại không có chút nào chấn động, đi thôi. Lý Sáng chắp tay thi lễ mới nhanh chân đi ra, trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, lúc này ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người hắn. Đồng thời không ít người xì xào bàn tán lên, trong ngôn ngữ đều là kinh ngạc thanh âm. Lý Sáng, võ An Sơn sống Diêm La. Người này tâm ngoan thủ lạn, nhất là đối với địch nhân càng là tàn nhẫn đến cực điểm, bại vào trong tay hắn địch nhân đều sẽ bị hắn gây mất hai tay, cho nên người đưa ngoại hiệu tuyệt tay Diêm La Lý Sáng. Tiểu tử này đối đầu Lý Sáng, kết quả chỉ sợ muốn thảm rồi. Những người này thanh âm tuy nhỏ, nhưng là đối với Lý Sáng những cao thủ này mà nói, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Sáng ngạo nghễ nhìn xem Tô Cảnh, tiểu tử, ngươi cũng nghe tới, ta chính là tuyệt tay Diêm La Lý Sáng, hôm nay ngươi đôi tay này nhất định bị chém nước. Tô Cảnh hai tay ôm ngực, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Ta đều ở nơi này chờ đã nửa ngày, ngươi tới thì tới không đến liền lăn, nói nhảm cũng thật nhiều, cái gì chó má tuyệt tay Diêm La Lý Sáng, không bằng đổi gọi nói nhảm Lý Sáng a. Ha ha ha, chỉ mẫn căn bản nhịn không được lần nữa cười lên. Tô Cảnh miệng thật độc, thỉnh thoảng đâm trúng nàng cười điểm. Sư muội, Tô Mánh Ánh trong nháy mắt cảm ứng được mấy đạo ánh mắt giết người đánh tới, vội vàng đem chỉ mẫn lại kéo xa không ít. Lý Sáng hừ lạnh một tiếng, nội lực trong cơ thể điên cuồng hướng chạy trường đao trong tay. Trường đao giơ cao, gầm thét một tiếng, tuyệt đao một thức, sóng trùng đập chạm. Trong chốc lát tại Lý Sáng trên không hiện ra từng đạo to lớn đao quang theo Lý Sáng trường đao trong tay nhanh chóng vô cùng hướng về Tô Cảnh bổ tới, một đao liên tiếp một đao, liên miên bất tuyệt. Tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, như sóng biển giống như đao mang rơi vào Tô Cảnh trung quanh tinh không hư ảnh phía trên lúc, vậy mà quỷ dị trong nháy mắt biến mất, mà ở võ tôn cường giả trong mắt, lại mơ hồ nhìn thấy, những công kích này đã trở thành tinh đồ bên trong xoay tròn lưu quang. Lý Sáng hai mắt nheo lại, nội lực toàn lực chuyển vận, kinh khủng đao cương tứ ngược ra, cách gần đó người nhao nhao lui về phía sau. Tuyệt đao bắt thức, phá lãng chạm. Lý Sáng phi thân mà lên, trường đao theo thân thể trên không trung xoay tròn bổ xuống, thương thiên đao mang mang theo tiếng xé gió lăng không đánh xuống, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, ngay cả như vậy sắc bén một kích rơi vào tinh đồ bên trên như cũ trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Rơi trên mặt đất Lý Sáng kinh hãi đan sen, không thể tin được nhìn xem bên trong vẻ mặt tự tại Tô Cảnh, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao làm được? Cái này kích thứ hai thật là hắn đòn sát thủ, thậm chí có không ít tu vi cao hơn hắn người cũng chết dưới một đao này, bây giờ lại không làm gì được tiểu tử này, thậm chí liên phát đã sinh cái gì hắn đều không hiểu được. Tới ta, Tô Cảnh vừa dứt lời, tinh không hư ảnh bên trong một giải hào quang đột nhiên gia tốc, tại đột phá tinh đổ biên giới lúc phá không mà ra, không có ra trong nháy mắt hóa thành một đạo nói sắc bén đao quang, hướng về Lý Sáng bắn nhanh mà đi. Những này đao quang chính là Lý Sáng thức thứ nhất đao mang, đây là nhận ra những này đao mang người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chấn kinh. Không đúng, Giang Diễn con người đổi biến. Tốc độ này hắn còn chưa nói xong, sắc bén đao quang đã theo Lý Sáng thân thể cắt chém mà qua, nhanh đến Lý Sáng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn, hai chân tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong thoát ly thân thể, tiếp lấy chính là đầu lâu. Lộc cộc. Tất cả mọi người thấy tê cả da đầu. Tuyệt tay Diêm La đúng không? Tô Cảnh không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, để ngươi tên biến thái này cũng thử một chút chết đi như thế, mặt khác đưa tặng ngươi một đôi chân cộng thêm một cái đầu chó. Không cần cảm ơn. Ngươi dám giết Lý Sáng. Cùng Lý Sáng quan hệ rất tốt Hoàng Sán Chu phẫn mà đi ra. Trường kiếm trong tay không chút do dự phát ra từng đạo mang theo liệt diễm kiếm quang, dường như hỏa diễm cuồng thú như thế hướng về Tô Cảnh cắn xé mà đi. Tô Cảnh đôi mắt khẽ nâng, tinh đồ bên trong còn không có trục xuất xong lưu quang lần nữa không có ra, hóa thành đầy trời đao quang chém về phía Hoàng Sán Chu hung mãnh kiếm quang. Kiếm quang gặp phải đao mang vừa chạm vào tức hủy, nhanh chóng vỡ vụ biến mất. Kiếm quang biến mất sau, sắc bén đao quang thì tiếp tục hướng về Hoàng Sán Chu phô thiên cái địa đi. Hoàng Sán Chu sắc mặt đại biến. Chương 190, che trời phích lịch đại thủ ấn, cái nhất kia làm cho lòng người an bóng lưng. Chương 190, che trời phích lịch đại thủ ấn, cái nhất kia làm cho lòng người an bóng lưng. Đang lúc Hoàng Sán Chu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Vân Tây Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường vô ra, đầy trời lôi đỉnh trường ấn hiện, trực tiếp đem đánh tới đao quang đánh tan. Vân Tây Tử trong mắt tinh mang chớp động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Cảnh trung quanh tinh không hư cảnh. Vừa rồi tinh không hư cảnh phát ra vẫn là Lý Sáng đao mang, nhưng là tốc độ lại tăng lên vô số lần, tốc độ tăng lên mang đến cường độ công kích tự nhiên cũng đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Tinh đồ hấp thu công kích, không phải hấp thu công kích, mà là thu lấy người khác công kích, sau đó công kích tại tinh đồ bên trong không ngừng gia tốc, cuối cùng lại phóng xuất ra. Nhìn xem không đủ hai trượng tinh đồ, kỳ thực ở trong chứa vô hạn không gian. Nghĩ tới chỗ này, Vân Tây Tử tim đập rộn lên, thanh âm vội vàng nói, tiểu tử, giao ra thần công, tha cho ngươi một mạng. Thần công? Trung quanh đông đảo võ giả run lên trong lòng. Đường đường thích lịch thủ Vân Tây Tử vậy mà ngấp nghé tiểu tử này công pháp, vậy nói rõ công pháp này tuyệt đối không tầm thường. Chí Mẫn rốt cục nhịn không được giống to, người lão già này không muốn mặt, vậy mà còn chưa nói xong lại bị Tống Ánh Ánh ngăn chặn miệng. Ta cô nãi nãi, ngươi không muốn sống, cũng không cần liên lụy sư môn a. Đại sư tỷ Âu Vân Tây Tử hướng phía sau mấy người sử một chút ánh mắt, lập tức có 5 người hướng về Tống Ánh Ánh hai người đi đến. Lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn nói năng lô mãng, thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác. Sư muội, chúng ta kết thúc. Tống Ánh Ánh bất đắc dĩ rút ra trường kiếm. Nhưng mà những người này còn không có tới gần bọn hắn, liền nhìn thấy cái nhiếp cầm chiêu bài lá cờ vải ngăn khuất trước mặt bọn họ, cái nhiếp vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón tay tùy ý vung lên, trong chốc lát hoa mắt kiếm quang liền xuất hiện, trong nháy mắt đem bọn hắn sinh cơ cướp đi. Tất cả mọi người giật nảy mình. Thiện tay đánh giết ngũ đại cao thủ. Nhận biết 5 người này võ giả từng cái chấn động trong lòng. Mẹ nhà hắn, đây cũng quá mạnh a, 5 người này bên trong thật là có 2 vị lục phẩm, 2 vị thất phẩm cùng một cái bát phẩm a. Cứ như vậy dễ dàng chém giết. Một thanh niên âm thanh run rẩy, ngựa khí sợ hãi thán phục, một mực không xuất thủ, ta cho là hắn chỉ là một cái tùy tùng, làm việc vặt, không nghĩ tới cũng là siêu cấp cao thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra liền một tiếng hót lên làm kinh người. Một cái khác nam tử ánh mắt nóng bỏng, cái này bang nhất bang đoàn đội thật sự là quá mạnh, liền không có kẻ yếu. Rất muốn gia nhập bọn hắn a. Ngươi muốn cái dám đâu? Liền ngươi cái này công phu nhỏ quảo, cho bọn họ nâng lá cờ đều chê ngươi tu vi thấp. Ha ha ha, nơi xa Tống Ánh Ánh ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ không ra các nàng thuê quan hệ đã kết thúc, những người này thế mà còn vì các nàng ra tay. Đại sư tỷ, bọn hắn là người tốt. Ngươi nói rất đúng. Tống Ánh Ánh mang theo chỉ mẫn chậm rãi hướng cái nhiếp đi đến. Bất kể nói thế nào nàng phải nói tiếng cảm ơn. Vân Tây Tử con ngươi co rụt lại, ánh mắt của hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem cái nhiếp, kiếm chiêu của người này hắn vậy mà nhìn không thấu. Cái này sao có thể? Khẳng định là vừa rồi chú ý lực không ở trên người hắn. Nhạc Sung Sơn, Hoàng Sang Chu, hai người các ngươi đi giết hắn. Vân Tây Tử ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra nồng đậm sát cơ, nghĩ không ra ngắn ngủi một lát, hắn mang tới người liền đã chết 6 cái, cái này khiến hắn Vân Tây Tử mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Là đại trưởng lão. Nhạc Sung Sơn cùng Hoàng Sán Chu lặng lẽ hướng về cái nhiếp đi đến. Mà Vân Tây Tử thì không chần chờ nữa, trực tiếp đối Tô Cảnh ra tay, hoàng đục chân khí chẳng ra, nhanh chóng hóa thành lóe lên một cái lấy tia lôi dẫn to lớn thủ ấn, cái này thủ ấn vừa ra, âm thanh sấm sét lại tác. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực tùy ý quật lấy không gian chung quanh, lốt bốp chói tai thanh âm bên tai không dứt. Đi. Vân Tây Tử một tiếng gầm hét. To lớn thích lịch trưởng ấn chớp mắt mà động, mang theo phá hủy tất cả uy thế nhanh chóng vô cùng hướng về Tô Cảnh bổ tới. Giờ phút này tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem. Vân Tây Tử phích lịch thủ ấn thành danh đã lâu, không biết bao nhiêu người bị một trường này đập thành khúc khí, nhất là ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực, dính lên một chút liền có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng mà Tô Cảnh lại vẻ mặt tự nhiên. Đấu chuyển tinh di đồng cấp vô địch, người này đẳng cấp so với hắn còn thấp, còn dám ở trước mặt hắn giả ngu. Thật sự là thắp đèn lồng tiến nhà xí, muốn chết. Tô Cảnh ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, coi như phích lịch trưởng ấn đặc hiệu lại mãnh, như cũng nhẹ nhõm bị lôi kéo nhập tinh không hư cảnh bên trong. Cái này, người quan sát tất cả đều há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Vân Tây Tử đều xuất hiện một lát thất thần, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Ngay cả ta công kích đều thu. Nhạc Sùng Sơn cùng Hoàng Sán Chu đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt chấn kinh. Nhất là Hoàng Sán Chu, lúc này hắn mới biết được chính mình vừa rồi đối mặt chính là quái vật gì. Công pháp của ngươi cho dù là lợi hại, cũng có nhịn không được thời điểm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thu lấy nhiều ít công kích. Vân Tây Tử rất nhanh nghĩ đến đối sách, hắn muốn đem cái này tinh không hư cảnh no bạo. Lập tức song trưởng tế xuất, che khuất bầu trời phích lịch thủ ấn hiện hiện, trực tiếp phong tỏa Tô Cảnh trung quanh tất cả không gian. Quất không gian lôi mang thanh âm chấn động đến chúng quanh rất nhiều người không thể không rời xa triệt thoái phía sau. Chết cho ta! Tất cả phích lịch trưởng ấn đồng thời hướng về Tô Cảnh ép đi. Lập loè cả trống không lôi quang thấy tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Ngay cả so Vân Tây Tử mạnh lên 2 cấp bậc Giang Diễn đều thấy hàn ý tỏa ra. Quả nhiên, cùng lôi đình phụ lên câu chiêu thức lực công kích đều mạnh ngoại hạng. Nhưng là đối mặt như thế hủy thiên diệt địa phích lịch trưởng ấn, được một cái tới Tô Cảnh tinh không hư cảnh đều bị mất hết. Ngay cả một tia chỉ độn đều chưa từng xuất hiện, Tô Cảnh thật giống như ngập trời sóng biển bên trong ổn đến rối tinh rối mù thuyền cô độc, bất luận cuồng phong dông tố cỡ nào càng rỡ, nó tự sừng sững bất động. Mẹ nó, cái này đến cùng là thần công gì? Cũng mạnh đến mức không biên giới đi. Ta không tin. Vân Tây Tử hoàn toàn điên cuồng, trực tiếp sử xuất hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Già Thiên Phích Lịch Trưởng. Vân Tây Tử chân khí kết nối thiên địa, không chung một cái cơ hồ hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ thành trường ấn nhanh chóng thành hình, phạm vi bao trùm Tô Cảnh trùng quanh 50 mét. Chấn nhiếp thiên địa uy áp rơi xuống, phu cận người dọa đến lần nữa rời xa. Nhạc Sùng Sơn cùng Hoàng Sán Chu cũng không thể không rời đi trước. Chết đi. Vân Tây Tử một trường đè xuống. Già Thiên Phích Lịch Trưởng từ trên trời giáng xuống, lấy diệt tuyệt thương sinh chi tư rơi xuống. Tốc độ cực nhanh. Trường ấn còn chưa tới, mặt đất cũng đã xuất hiện băng liệt chi tượng, vô cùng kinh khủng. Thấy đi xa đáy lòng của mọi người phát run. Đây chính là võ tôn chi nộ sao? Coi là thật kinh khủng như vậy. Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn lúc đầu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, các nàng bị Vân Tây Tử giam cầm tại Già Thiên Phích Lịch Trưởng bên trong, căn bản là không có cách rời đi. Nhưng mà để các nàng ngoại ý muốn chính là cái này kinh người vô cùng đại thủ ấn đều đã tại bọn hắn phía trên cao 5 mét chỗ, thậm chí chung quanh mặt đất đều sụp đổ đến không thành hình, các nàng cùng các nàng vị trí lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Cho dù là bọn chúng một sợi tóc cũng không có động một chút. Là hắn. Hai người rung động nhìn về phía trước cái kia giờ kỳ phiên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, là hắn vì bọn nàng đỡ được, có thể phá vỡ sơn liệt thạch áp. Rõ ràng không cảm giác được trên người hắn có chút năng lượng ba động, lại có thể cho các nàng một loại không hiểu an lòng. Người này tu vi chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của các nàng. Chương 191, chương hàm, Vũ Hóa Điển tiến vào võ tôn. thật quái dị tôn linh pháp tướng chương 191, chương hàm, Vũ Hóa Điển tiến vào võ tôn, thật quái dị tôn linh pháp tướng cái nhiếp nơi đây dị dạng lập tức đưa tới không ít người chú ý nơi nào đó trên cành cây. Tông chủ, cái kia nâng la cờ lại có thể không nhìn thẳng Vân Tây Tử gia thiên phích lịch trưởng, thực lực chỉ sợ không thua kém võ tôn lục cảnh. Tống Khúc sắc mặt nghiêm trọng. Lần này thập vạn đại sơn chi hành xuất hiện rất nhiều lạ lẫm cao thủ. Tu vi của người này vốn là không kém gì ta. Tinh Thần Tông tông chủ nhẹ nói. Tống Khúc hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía tông chủ ngươi nói lúc đầu. Lão giả cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra bọn họ là ai? Nhận ra. Tống Khúc kinh ngạc quay đầu, tinh tế đánh giá cái nhiếp, tiếp lấy lại nhìn về phía Tô Cảnh. Hình dạng mặc dù không giống, nhưng là khí chất này giống như đã từng quen biết. Linh quang lóe lên. Hoàng sợ nói, hắn là Tân Hoàng. Vậy hắn chính là Kiếm Thánh. Tống Khúc bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Kiếm Thánh, chắc không được mạnh như vậy. Mẹ nó. Một cái so với bọn hắn tông chủ còn mạnh hơn người, chỉ là Vân Tây Tử tính là cái gì chứ? Mà lúc này, Gia Tiên Phích Lịch trưởng đã chạm đến Tô Cảnh tinh không hư cảnh. Tất cả mọi người cho rằng lần này tinh không hư cảnh tất nhiên phá không nghi ngờ gì, nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, mạnh như công kích như vậy như cũ trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, nhanh đến bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Thật giống như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Ngay cả Tống Khúc đều ngây mẩn cả người. Tông chủ, Tân Hoàng lần trước thấy mới vừa vặn đột phá võ tôn, hiện tại thế nào ngay cả ta đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Tống Khúc mặc dù bên ngoài chỉ là cửu phẩm, nhưng là hắn tu vi thật sự chính là võ tôn tam cảnh, hiện tại hắn nhìn Tô Cảnh tu vi thật giống như nhìn một đoàn mê vụ, căn bản là không cách nào nhìn đấu. Người đương nhiên nhìn không thấu, hắn hiện tại đã là võ tôn tứ cảnh. Võ tôn tứ cảnh? Cái này sao có thể? Tống Khúc khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng, liền theo võ tôn nhất cảnh thăng lên võ tôn tứ cảnh, coi như tuyệt thế thiên tài cũng không thể nào làm được. Hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Lão giả cũng cảm giác rung động sâu sắc. Chẳng lẽ trên đời này thật có yêu nghiệt như thế tồn tại? Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh qua đi, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh. Đồng thời đối với hắn thần công càng là hiếu kỳ và phần, đương nhiên cũng có người cùng Bần Tây Tử như thế sinh ra lòng mơ ước, nhưng là vừa nghĩ tới Tô Cảnh thực lực, bọn hắn cũng chỉ đành yên lặng dập tắt ý nghĩ này. Bọn hắn dập tắt, nhưng là Vân Tây Tử không có, ngược lại càng thêm nóng bỏng lên. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội. Tô Cảnh rỗi ra lưng mỏi, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vô số phích lịch trưởng ấn theo tinh không hư cảnh bay ra, phạm vi trực tiếp bao trùm Bần Tây Tử cùng hắn mang tới tất cả mọi người. Thấy cảnh này Vân Tây Tử đáy lòng run lên. Phẫn nộ quát, thằng ngãi danh sao dám. Nhưng mà Tô Cảnh cho hắn trả lời thì là càng nhiều phích lịch trưởng ấn, ầm 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 nguyên một đám thủ ấn rơi xuống. Toàn bộ mặt đất dường như khiêu vũ đồng dạng, bùn đất cùng nát thạch tức vọt vô cùng, đồng thời nương theo lấy viễn khốc lôi đỉnh hiệu quả. Mà Vân Tây Tử lòng nóng như lửa đốt, mong muốn cứu viện nhưng lại muốn tránh né đánh tới trưởng ấn. Còn có đây này, Lão Đăng. Gia Tiên phích lịch trưởng đột nhiên xuất hiện tại Vân Tây Tử trên không, mang theo xa so với trước đó càng khủng bố hơn uy thế cùng tốc độ hướng về Vân Tây Tử ép xuống. Ta. Vâng. Vân Tây Tử liền cơ hội tránh né đều không có, trực tiếp bị ép vào mặt đất. Toàn bộ mặt đất cùng trưởng ấn liên lụy rừng cây trong nháy mắt bị lôi đỉnh bao phủ, lôi đỉnh trọn vẹn tứ ngược hơn 10 phút mới kết thúc, cuối cùng trên mặt đất còn lại một cái sâu đạt mười mấy thước trưởng ấn hô sâu. Khủng bố như vậy, người ở ngoài xa thấy sắc mặt trắng bệnh. Công kích như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vân Tây Tử chết ta. Thế mà chết tại chính mình trưởng ấn hạ, Vân Tây Tử chết được thật biệt khuất. Võ An Sơn kết thúc, lần này lập tức hao tổn nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ sau này địa vị sẽ rất xuống ngàn trượng. Đang lúc tất cả mọi người bắt đầu nghị luận Vân Tây Tử lúc, đột nhiên tại trong hố sâu truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tiếp lấy một cái toàn thân cháy đen quần áo rách mướp thân ảnh theo hố sâu nhảy ra. Phích lịch Vân Tây Tử còn chưa nói xong, liền thấy một đạo nhanh đến hào điên đao mang bổ tới, trực tiếp theo trong thân thể của hắn ở giữa bay qua. Vân Tây Tử con người trừng lớn, Lý Sáng Tuyệt đao bắt thức, phá lãng chạm. Thì ra hắn còn giữ một chiêu này. Trải qua thời gian dài như vậy gia tốc, tốc độ vậy mà tới tình trạng như thế, liền hắn đều không cách nào tránh đi. Tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt, bọn hắn coi là lần nữa đại phát thần uy Vân Tây Tử lại một phân thành hai hướng về mặt đất rơi xuống, rõ ràng đã chết đến mức không thể chết thêm. Giải quyết Võ An Sơn tất cả mọi người sau, Tô Cảnh lập tức triệt hồi tinh không hư cảnh, đấu chuyển tinh di mặc dù cường hãn, nhưng lại một mực tại nhanh chóng tiêu hao hắn đế hoàng long khí. Lúc này, người chung quanh nhìn Tô Cảnh ánh mắt của bọn hắn thay đổi hoàn toàn. Trước đó càng nhiều hơn chính là cảm thấy bang nhất bang đoàn đội tại loại người, hiện tại có chỉ là tin phục cùng sùng bái. Mẹ nó, bốn người mỗi cái đều là cao thủ, mà lại là cao tới làm cho người sợ hãi cái chủng loại kia. Thực lực kinh khủng như thế, dù cho thế lực lớn cũng bắt đầu tâm động, có mời bọn họ xuất thủ tương trợ tâm tư. Nơi xa trên những cây, tông chủ, chúng ta muốn đi tìm Tần Hoàng sao? Tần Hoàng đã ẩn giấu đi thân phận, vậy đã nói rõ hắn không muốn người khác quấy rầy hắn. Cũng là, đi thôi, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Hai người lập tức biến mất ở trên những cây. Tô Cảnh trở lại cái nhiếp bên người, nhìn lướt qua xung quanh, kỳ quái hỏi, hai người bọn họ đi chôn người tại sao lâu như thế? Cái nhiếp cười nói, công tử không cần lo lắng, bọn hắn tại đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới. Tô Cảnh há to miệng, chôn người đã đột phá. Hai vị, hữu duyên gặp lại. Tô Cảnh hướng Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn chào từ biệt sau, liền cùng cái nhiếp biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì hắn đã cảm giác được không ít người đang nhanh chóng hướng về bọn hắn chạy đến. Cứ thế mà đi. Chỉ Mẫn nhìn xem trống rỗng địa phương cảm giác đã mất đi cái gì. Sư muội, chúng ta đi thôi. Tống Ánh Ánh nhẹ nhàng thở dài, sư muội tâm tư nàng sao lại nhìn không ra. bất quá có ít người đã định trước vô duyên. Nhưng mà hai người còn chưa đi xa, Giang Diễn bọn hắn liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Giang Diễn nhìn một chút xung quanh, không hiểu hỏi, xin hỏi hai vị cô nương, giúp một cái đoàn đội người đâu? Tiếp lấy lần lượt xuất hiện không ít thế lực người, bọn hắn tới sau đều nhìn xung quanh. Tống Ánh Ánh nhìn về phía đám người, lắc đầu, bọn hắn đã rời đi, về phần đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Kỳ thật nàng biết Tô Cảnh bọn hắn liền tại phụ cận, hơn nữa rất gần. Nhưng là Tô Cảnh bọn hắn có người tại đột phá, lúc này không thích hợp có người quấy rầy bọn hắn. Đám người nghe xong một hồi thất vọng, dừng lại chốc lát sau nhau nhau rời đi. Phu cận một chỗ trong rừng rậm, Tô Cảnh tò mò nhìn Trương Hàm chung quanh không ngừng phát ra, nguyên một đám hắc đến dường như cái bóng như thế thân ảnh, những này thân ảnh chung quanh còn bay múa từng cái vật kỳ quái, từ hình dáng có thể nhận ra có bọ tê giác, thiên yêu, nghệ, hồ điệp, đây chính là Trương Hàm tôn linh pháp tướng. Thế nào quái dị như vậy? Mà Vũ Hóa Điền bên này, một đầu cao đến 3 mét hắc ám thiểm thử tại phía sau hắn không cắt thành hình, cái này con cóc miệng bên trong ngậm lấy một cái điêu long họa phượng phương lô đồng tiền, trên lưng hiện đầy tinh hồng ánh mắt. Thấy Tô Cảnh tê cả da đầu. Chương 192, tiếp nhân quý tần Quỳnh Lâm xung đăng tràng, thuốc nổ hỏa thần pháo chế tạo kỹ thuật. Chương 192, tiếp nhân quý tần Quỳnh Lâm xung đăng tràng, thuốc nổ hỏa thần pháo chế tạo kỹ thuật. Hai người đột phá kéo dài một canh giờ. Tô Cảnh một mực tại bên cạnh quan sát đến tôn linh pháp tướng biến hóa. Nhìn thấy cuối cùng, hắn cũng không nhìn ra đến cùng là năng lực gì. Chúc mừng tốc chủ, Trương Hàm tiến vào võ tôn nhất cảnh, Vũ Hóa Điển tiến vào võ tôn nhất cảnh. Tô Cảnh tâm tình thật tốt. Thăng thêm trước đây không lâu Hoàng Trung cùng Mã Siêu đột phá. Hiện tại hắn trong trận doanh võ tôn đã không ít hơn 15 số lượng. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, phát động 80 lần bạo kích, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ tôn bắt cảnh áo trắng thần tướng tiết nhân quý, bạch pháo binh 10 vạn, võ tôn tứ cảnh võ tướng một đấu 1 vạn tần bình, võ tôn nhất cảnh cấm quân giáo đầu Lâm Sung, thuốc nổ chế tạo kỹ thuật bản vẽ, hỏa thần pháo chế tác bản vẽ. Tiết nhân quý, tần bình cùng Lâm Sung lập tức liền sẽ đến đây báo đến, vật phẩm khác đã để vào hệ thống không gian. Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Đại bạo a. Áo trắng thần tướng tiết nhân quý, một đấu 1 vạn tần bình, cấm quân giáo đầu Lâm Sung. Hơn nữa ba người đều là võ tôn, đây cũng quá sướng rồi a. Bất quá cái này Lâm Sung vừa ra trận liền võ tôn nhất cảnh có phải hay không quá cao, hắn nhớ ký Triệu Vân ra sân đều không có cao như thế. Túc chủ, hệ thống đánh dấu nhân vật là tại vạn giới bên trong rút ra, thời không khác nhau khác biệt tuổi trẻ nhân vật thực lực cũng không giống nhau, chủ yếu vẫn là dựa vào túc chủ vật khí. Nghe được hệ thống giải đáp, Tô Cảnh thoải mái. Cái này Lâm Sung khẳng định không phải bình thường thủy hử chuyện bên trong đi ra. Tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Cảnh trong tay xuất hiện hai tấm kỹ thuật bản vẽ. Thập vạn đại sơn thật sự là nơi tốt. Thế mà xuất hiện thuốc nổ cùng hỏa thần pháo chế tác bản vẽ, đây là muốn quét ngang toàn bộ tinh cầu tiết đấu. Có những vật này, cái gọi là tường thành đã thùng rông kêu to. Đáng tiếc a, đại thịnh đã không thể để cho hắn sử dụng những này hủy diệt tính vũ khí. Chờ một chút, tạm thời chế tạo 20 cửa hỏa thần pháo, dùng để oanh mở đại thịnh hoàng thành có vẻ như cũng không tệ. Muốn làm liền làm, Trương Hàm, ngươi lập tức đem cái này hai tấm bản vẽ tự tay đưa đến lô ban trong tay, nhường hắn cần phải tại trong 15 ngày tạo ra 20 cửa hỏa thần pháo, đạn dược ít ra 400 mai. Là, Trương Hàm tiếp nhận bản vẽ biến mất tại nguyên chỗ. Trương Hàm vừa rời đi, cái nhiếp liền thuấn thân đi vào Tô Cảnh trước mặt, bệ hạ, có 3 tên cao thủ đang nhanh chóng đến đây. Vũ Hóa Điền nghe vậy trường kiếm ra khỏi vỏ. Có thể bị kiếm thánh xưng là cao thủ, tuyệt đối không đơn giản. Tô Cảnh mỉm cười, không cần thần trương, đó là chúng ta người một nhà. Người một nhà? Cái nhiếp Vũ Hóa Điền hơi kinh hãi, thế nào bệ hạ đi tới chỗ nào đều có người một nhà? Rất nhanh 3 cái thân ảnh liền xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. 3 người nhìn thấy Tô Cảnh kích động vì lạy. 3 vị ái tướng mau mau xin đứng lên. Tạ bệ hạ. Tô Cảnh chăm chú đánh giá 3 người. Tiếp nhân quý cho người cảm giác là bạch cùng sáng, một thân bạch bảo dị thường bắt mắt, chỉnh thể khí chất thần uy lẫm lẫm sặc sỡ lóa mắt, sáng mù người bên ngoài. Tân Quỳnh thì là hoàng cùng uy, mặt như vàng nhạt lộ ra, thật là uy nghiêm chi sắc. Lâm Sung, nói như thế nào đây? Cho hắn một loại tương phản, lớn lên giống Trương Phi nhưng lại cho hắn một loại nho nhã cảm giác, rất là đặc biệt. Một lát sau Tô Cảnh nhìn về phía Tiết Nhân Quý, bạch bảo quân hiện tại nơi nào? Tiết Nhân Quý cao giọng trả lời, bẩm bệ hạ, ngay tại cách này 20 dặm bên ngoài một chỗ trong hạc gốc. 20 dặm bên ngoài trong hạc gốc. Đang lúc này, Thanh Long thân ảnh xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt, vẻ mặt sốt ruột. "Bệ hạ, nội các nhường thần đến truyền cấp báo, lần này Khánh Võ Đế phái tới Thập Vạn Đại Sơn người là Long Tôn sư đệ Hoàng Tiêu, hắn thực lực không biết. Hoàng Tiêu mang theo không ít võ tôn cao thủ đến đây, trong đó liền bao quát Võ An Sơn trưởng môn Thạch Vạn Quân cùng Tinh Khung phái Tinh Túc lão nhân. Mà các Nguyên Linh quốc bên kia hình như có ý động, chư vị nội các đại thần cho rằng, Đại Thịnh đã cùng Nguyên Linh quốc liên thủ, tiêu diệt giang hồ cao thủ đại quân liền đến tự Nguyên Linh quốc, số lượng sẽ không thấp hơn 10 vạn." "10 vạn đại quân?" Tô Cảnh lông mày nhíu lên. Mà Thanh Long báo cáo còn không có kết thúc, nội các cho rằng Hoàng Tiêu bọn hắn phục sát giang hồ cao thủ nếu là thành công liền sẽ thối lui, nếu là thất bại bọn hắn tất nhiên sẽ thuận thế dẫn đầu Nam Việt đại quân tiến công Nam Cương Tam Thành. Nội các đã để Cao Thuận tướng quân dẫn đầu hãm trận doanh cùng 2 vạn lân giáp quân gấp rút tiếp viện. Thanh Long xuất ra một phần sổ gấp. Bệ hạ, đây là nội các cho ngài chiến lược bố cục, chỉ cần dựa theo phía trên chấp hành, Nam Cương Tam Thành nguy cơ không chỉ có thể giải trừ, còn có thể trọng thương Nam Việt đại quân. Tô Cảnh tiếp nhận sổ gấp nhìn thoáng qua, trong lòng sợ hãi thán phục. Thật không hổ là nội các, nhanh như vậy liền làm xong đối sách. Bất quá Tô Cảnh không có ý định sử dụng phía trên đối sách. Ngước mắt nhìn về phía Thanh Long, ngươi hồi âm nội các, liền nói ta tại Nam Cương âm thầm có 10 vạn đại quân chờ lệnh, Nam Việt đại quân không đáng để lo, còn có truyền tin Cao Thuận, nhiều đại quân tại Hắc Ngọc Quan đóng quân chờ mệnh lệnh. Thần tuân chỉ. Thanh Long nhìn lướt qua bên cạnh ba cái khí tức hùng hậu thân ảnh mới đi qua một bên truyền tin. Tô Cảnh nhìn về phía ba người, Thiết Nhân Quý Tần Quỳnh Lâm Sung. Có mặt tướng. Ba người tốc nhiên nhi lập. Ba người các ngươi âm thầm hành quân bày trận, phải tránh quyết không thể làm cho đối phương người phát hiện mánh khóe. Mặt khác, chấm có cái yêu cầu, khi các ngươi nhìn thấy trên bầu trời tứ long hạ xuống lúc, chấm muốn nhìn thấy 10 vạn đại quân đánh lén mà ra. Khả năng làm được. Ba người nhìn nhau, âm vang hữu lực nói, mặt tướng định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tốt, về a. Mặt tướng cáo tử. Ba người túi người hành lễ sau nhanh chóng rời đi. Thanh Long, Tô Cảnh bỗng nhiên hô. Thanh Long nghe được Tô Cảnh kêu gọi vội vàng đi trở về, lúc này trên vai hắn còn đứng lấy một cái hùng tuấn chim ưng đưa thư. Bệ hạ còn có gì phân phó? Cao Thuận nơi đó. Tô Cảnh trong mắt sát ý tóe hiện, nhường hắn dẫn đầu đại quân tại Hắc Ngọc Quan bổ sung lương thảo sau, đường vòng tiến về Nguyên Linh Quốc, đem Nguyên Linh Quốc quốc vương mang cho ta về Lâm Hải. Nho nhỏ một cái Nguyên Linh Quốc lại dám khiêu khích đại tần. Hắn ngược lại muốn xem cái này Nguyên Linh Quốc quốc vương là có mấy cái gan. Là. Thanh Long vẻ mặt rung động. Sau đó không lâu, Tô Cảnh bọn hắn lần nữa đi ra, bất quá lần này chỉ còn lại ba người, hơn nữa cải biến ngụy trang trang dung. Giúp một tay phục vụ kỳ phiên cũng không thấy. Tô Cảnh giống một cái quý công tử mang theo hai cái hộ vệ hướng Đại Sơn tiếp tục thâm nhập sâu. Mà Tô Cảnh không biết rõ, hắn là không làm giúp một tay phục vụ, nhưng là tìm kiếm bọn hắn người lại chỉ nhiều không ít, nhất là bọn hắn cùng Vân Tây Tử Kinh Thiên một trận chiến sau, rất nhiều đại thế lực đều muốn mời bọn họ gia nhập chính mình trận doanh hỗ trợ tranh đoạt độc giác cử mãng. Đáng tiếc, bất luận bọn hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới người, thật giống như bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Thật tình không biết bọn hắn đau khổ tìm kiếm người, lúc này đang nên ngang tại trước mặt bọn hắn đi qua. Công tử, là quan chủ. Đột nhiên Vũ Hóa Điển chỉ hướng trước mặt dưới bóng cây. Tô Cảnh kinh dị nhìn lại, quả nhiên thấy lão đạo mang theo bảo bối của hắn đồ đệ Tống Duyệt ngay tại dưới cây nghỉ ngơi. Cái này lão đạo chính là cứu được Thanh Long đạo trưởng, tới Lâm Hải sau gia nhập hắn trận doanh, bị hắn phong làm chính thức thừa nhận Bạch Vân Quan quán chủ, phẩm giai cùng đại thịnh quốc sư như thế chính nhị phẩm, là quốc gia tinh thần biểu tượng. Tô Cảnh ánh mắt của bọn hắn rất nhanh đưa tới lão đạo chú ý ân. Cô này khí tức quen thuộc. Niệm đó, là bệ hạ. Lão đạo trong nháy mắt nhảy dựng lên, lộn nhào hướng về Tô Cảnh phóng đi. Sư tôn, đang ăn lương khô Tống Duyệt ngây mẩn cả người. Chương 193, tổ chức sát thủ, Hoàng Tiên Lâu. Mộng Bức Khánh Võ Đế chương 193, tổ chức sát thủ, Hoàng Tiên Lâu, Mộng Bức Khánh Võ Đế lao đạo dị dạng lập tức đưa tới không ít người chú ý Tô Cảnh trong nháy mắt ngộp. Lao giả này sẽ không phải. Quả nhiên, lao đạo buồn cười đi vào Tô Cảnh trước mặt liền một chút do dự đều không có liền phải quỳ đi xuống. Miệng ha lớn, vậy hạ hai chữ vô cùng sống động. Nam thảo. Tô Cảnh giống như một bàn tay đập tới đi. Cái nhếch nhướng mày, chân khí theo dưới chân phát ra, lao đạo còn không có quỳ xuống liền bị bắn lên. Đau. Lao đạo hơi kinh hãi. Khi thấy Tô Cảnh ánh mắt cảnh cáo lúc, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Lúc này vừa hay nhìn thấy mặt đất có một cái đồng tiền, kích động xoay người nhặt lên, giơ đồng tiền ha ha cười nói, lao đạo vận khí ta quả nhiên không sai, tại núi này ở giữa đường nhỏ cũng có thể nhặt được tiền. Trung quanh quăng tới ánh mắt cứng đờ, tiếp lấy liền thu về. Tô Cảnh ba người sáu. Tống Duyệt đi tới vẻ mặt không vui, sư tôn, bệ hạ đều ban thưởng ngươi nhiều như vậy hoàng kim, hàng ngày ôm hoàng kim đi ngủ còn chưa tính, bây giờ vì một văn tiền ngươi liền mặt mo cũng không cần. Lao đạo mặt đỏ lên, ngươi nói mò gì? Cô gái nhỏ, bệ hạ nhưng lại tại nơi này đâu, ngươi có thể hay không đừng nói mò. Tống Duyệt nhìn về phía Tô Cảnh ba người, vẻ mặt xấu hổ, thật có lỗi, nhường ba vị chê cười. Tô Cảnh trong mắt ý cười chợt lóe lên, lập tức sụ mặt nói rằng, cái đồng tiền này là bản công tử trước nhìn thấy lẽ gian nên về ta. Cái gì? Tống Duyệt miệng nhỏ khẽ nhếch không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Cảnh. Công tử này nhìn xem một thân lộng lẫy, thế mà lại cùng hắn sư tôn tranh một đồng tiền. Thật sự là vỡ vụn nàng tam quan. Kết thúc, bá đạo như vậy không hề có đạo lý lời nói, sư tôn của nàng tuyệt sẽ không nhưng mà lao đạo lại vẻ mặt phụ hòa nói, công tử nói đến có lý. Cái đồng tiền này lẽ ra nên thuộc về ngài. Nói có lý. Này chỗ nào nói đến có lý. Tống Duyệt khó có thể tin quay đầu nhìn về phía cái kia vắt chảy ra nước sư tôn, tinh tế đánh giá một phen, đây là hắn sư tôn sao? Lập tức vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem sư tôn của nàng, trung thực đem đồng tiền giao cho trong tay đối phương. Sau đó chứng trạc đàng hoàng lôi kéo nàng về tới dưới cây. Tô Cảnh thì tiếp tục xuất phát. Công tử, như thế nháo trò chỉ sợ đã gây nên một ít người hữu tâm chú ý. Cái nhiếp nhẹ nói. Không sao cả. Tô Cảnh không thèm để ý chút nào. Lấy ba người bọn họ thực lực, trừ phi 10 vạn đại quân bố trí mai phục, bằng không thì cũng có thể toàn thân trở ra, huống hồ còn có Tiết Nhân Quý 10 vạn đại quân tùy thời phối hợp tác chiến, an toàn của hắn không là vấn đề. Dưới bóng cây, lão giả tỉnh mơ mở ra theo Tô Cảnh trong tay cầm tới tờ giấy nhỏ. Chỉ thấy trên đó viết, đại thịnh thiết lập ván cục phục sát tất cả võ giả, lão giả con người co rụt lại. Có thể khiến cho bệ hạ nhắc nhở, chỉ sợ không thể coi thường. Sư tôn ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Tống Duyệt tinh tế đánh giá lại vừa rồi chuyện đã xảy ra, rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Hắn sư tôn là bạn sẽ không để cho lái đến tay tiền, dù chỉ là một cái đồng tiền. Lão đạo tiện tay đem tờ giấy xoa thành một mịn, gõ gõ Tống Duyệt đầu bất mãn nói, ngươi có thể hay không đừng ở bên ngoài nói ta ôm hoàng kim ngủ sự tình. Cái này nếu như bị bệ hạ nghe được, nhiều nhiều xấu hổ a. Chậc chậc. Tống Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm lão đạo, nhìn tới lão đạo ánh mắt bắt đầu tránh né mới lên tiếng, sư tôn, ngươi bình thường không phải thích nhất đem bệ hạ thưởng ngươi trăm vạn lượng hoàng kim, câu nói này đặt ở bên miệng sao? Đến chúng ta đạo quán dâng hương người, ngươi lớp gì tại mỗi người đều khoe khoang một lần. Lão đạo khẽ miệng giật một cái. Lời này cùng ta ôm hoàng kim đi ngủ có thể giống nhau sao? Sau đó không lâu, nơi nào đó trên núi cao, một cái ám võ vệ xuất hiện tại Hoàng Tiêu trước mặt. Hoàng Tiêu sau lưng còn đứng lấy không ít thân ảnh, những này thân ảnh khí tức hùng hậu, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đại nhân, bang nhất bang đoàn đội người thật giống như bỗng nhiên biến mất như thế, hoàn toàn tìm không thấy. Hoàng Tiêu không có lên tiếng. Bên cạnh Võ An Sơn trưởng môn Thạch Vạn Quân vô cùng cường đại khí tức trong nháy mắt đè xuống, ám võ vệ mồ hôi lạnh chảy ròng, làm sao có thể tìm không thấy? Các ngươi ám võ vệ nếu là cứ như vậy một chút năng lực, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình phái người đi tìm. Bang nhất bang đoàn đội giết hắn Võ An Sơn nhiều cao thủ như vậy, thậm chí liền Vân Tây Tử đều đã chết. Những người này phải chết. Hoàng Tiêu tiện tay quét qua, Thạch Vạn Quân khí tức cường đại trong nháy mắt biến mất, Thạch Vạn Quân trong lòng kịch chấn. Lúc này hắn mới phát hiện Hoàng Tiêu thực lực ở xa trên hắn. Hoàng Tiêu trầm giọng nói rằng, Thạch trưởng môn làm gì nóng lòng nhất thời, bọn hắn đã tới Thập Vạn Đại Sơn, mục đích khẳng định cũng là vì độc giác cự mãng, chỉ cần vào vò, đến lúc đó còn sợ tìm không thấy bọn hắn, ta cho ngươi cam đoan, những người này chỉ có thể chết bởi ngươi chi thủ. Thạch Vạn Quân thần sắc cứng lại ôm quyền nói, ta đại nhân, còn có việc sao? Ám võ vệ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, vừa mới không lâu, chúng ta người phát hiện ba cái nhân vật khả nghi, bọn hắn cùng Đại Tần Bạch Vân Quan quán chủ từng có một mắt tiếp xúc. Một mắt tiếp xúc. Hoàng Tiêu lông mi nhíu lên. Ba người trong đó một cái là 18-19 tuổi thanh niên, mặc lộng lấy khí chất bất phàm, cùng Tần Hoàng giống nhau đến mấy phần, hai người khác là người thanh niên này hộ vệ, thực lực không cách nào nhìn đấu. Tần Hoàng làm sao lại tự mình đến đây Thập Vạn Đại Sơn? Thạch Vạn Quân 10 vạn không tin. Một cái đế hoàng không thể lại đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, trừ phi hắn điên rồi. Thật giống như Khánh Võ Đế từ khi leo lên đế vị sau, liền rất cẩn thận, coi như xuất cung cũng là 20 vạn đại quân hộ tống tuyệt đỉnh cao thủ vô số. Lúc này một cái nam tử đi tới, người này khí tức trầm ổn tựa như một thanh chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chính là Hoàng Tiền Lâu tổ chức sát thủ lâu chủ Quy Vô Yến. Quy Vô Yến hướng Hoàng Tiêu ôm quyền nói, đại nhân, mặc kệ hắn có phải hay không Tần Hoàng giết chính là, ta Hoàng Tiền Lâu nguyện thay đại nhân phân ưu. Hoàng Tiêu nhếch miệng lên. Ý tưởng này chính hợp hắn ý, việc này liền giao cho ngươi Hoàng Tiền Lâu. Mặc kệ được hay không được, ta đều nhớ Hoàng Tiền Lâu một công. Ta đại nhân. Quy Vô Yến nhìn Thạch Vạn Quân một cái cười lạnh mà đi. Thạch Vạn Quân hừ lạnh một tiếng. Cái này Quy Vô Yến tổng cùng hắn bạc công, sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt. Hoàng Tiêu trầm ngâm một lát sau nhìn về phía ám võ vệ, mật thiết lưu ý Nam Cương đô hộ quân động tĩnh, có dị động nhất định phải để báo. Là, ám võ bước nhanh rời đi. Cuối cùng Hoàng Tiêu mới liếc nhìn phía sau một cái thân ảnh khôi ngô, Nam Mạn tướng quân, binh mã của ngươi lúc nào thời điểm có thể tới? Nam Mạn tự hắc ám trong bóng tối đi ra, gấu sáng thanh âm vang lên, đại nhân, Nguyên Linh quốc 10 vạn đại quân tinh nhuệ ngày mai giờ ngọ liền tới, đến lúc đó toàn nghe đại nhân mệnh lệnh làm việc. Tốt. Hoàng Tiêu rất hài lòng. Trận này giết chóc trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này Đại Thịnh hoàng cung, Khánh Võ Đế vẻ mặt ngượng bức nhìn xem Hoắc Cản Trình lên mà báo. Nửa ngày mới phản ứng được, không thể tin được mà hỏi, Bạch Khởi thối lui ra khỏi Bắc Cảnh, gia nhập Vũ Châu. Hoắc Cản gật đầu, hoàn toàn chính xác như thế, bệ hạ. Đây là có chuyện gì? Khánh Võ Đế vẻ mặt kinh ngạc, này làm sao cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Hoắc Cản mặt ngoài chấn định đấy lòng lại hoảng đến một tớt, bệ hạ, hiện tại xem ra, Bạch Khởi cũng là quận chúa người, quận chúa không muốn cùng Lương Vương lên xung đột sở dĩ chủ động từ bỏ Bắc Cảnh. Ghê tởm. Ngượng bức qua đi, Khánh Võ Đế chính là giận dữ. Cái kia chính là nói hiện tại Vũ Châu đã có 20 vạn đại quân. Lương Vương đoạn không có khả năng tiến đến tiền đánh, mà binh lực yếu kém Ký Châu tự nhiên mà vậy thành hắn mục tiêu kế tiếp. Người tới, mau mời thừa tướng. Con mẹ nó chứ, còn muốn tọa sơn quan hổ đấu, đây quả thực là một chuyện cười. Tô Khinh Nhu hiện tại khẳng định đang cười nhạo chấm. Chương 194, Đại Thịnh sau cùng ngoan cố chống lại, Vũ Hóa Điển Tôn Linh Pháp Tướng kinh khủng. Chương 194, Đại Thịnh sau cùng ngoan cố chống lại, Vũ Hóa Điển Tôn Linh Pháp Tướng kinh khủng. Không bao lâu, Trương Phổ liền xuất hiện tại ngự thư phòng. Nghe xong Hoắc Cản thuật sau, Trương Phổ cũng xuất hiện một lát thất thần. Cái này Bạch Khởi sao không theo sáo lộ đi a? Vậy hắn đề nghị đem Bắc Cảnh đưa cho Lương Vương chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Khánh Võ Đế nhìn về phía Trương Phổ, ngựa khí mang theo thật sâu bất đắc dĩ, thừa tướng, hiện tại Vũ Châu thế lớn, Ký Châu binh yếu, Lương Vương bước kế tiếp nhất định là chiến lược Ký Châu mà không phải Vũ Châu, ngươi nói làm như thế nào ứng đối? Trương Phổ trầm mặc. Hiện tại xem ra Bạch Khởi nhất định cũng là quận chúa người, nghĩ không ra quận chúa thâm tàng bất lộ. Sớm liền để mắt tới Bắc Cảnh, liền hắn đều lựa gạt. Hiện tại quận chúa có được Vũ Châu Đông Châu, thủ hạ binh lực 30 vạn hơn nữa đều là tinh binh cường tướng. Mà bọn hắn Đại Thịnh hiện tại có thể điều động binh mã, liền chỉ còn lại đại tướng quân 15 vạn đại quân cùng theo Nhiếp Chính Vương nơi đó đạt được 10 vạn thiết long kỵ, 25 đại quân đối phó quận chúa tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại Đại Thịnh cũng không chỉ có quận chúa một cái địch nhân, còn có Lương Vương. Lương Vương tại Bắc Cảnh binh lực khẳng định không ít hơn 20 vạn. Muốn bọn hắn cùng một chỗ đối quận chúa cùng Lương Vương động binh, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Tuyệt không thể cùng nhau đối phó hai người. Kia cũng chỉ có một biện pháp, cùng một phương kết minh, về sau lại đổ cái khác. Mà người minh hữu này đối tượng, có cũng chỉ có Đại Lương. Nghĩ tới đây, Trương Phổ lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. Khánh Võ Đế nghe xong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình có một ngày sẽ cùng chính mình lịch tử kết minh, hắn thậm chí không biết rõ thế nào kéo xuống cái mặt này. Thật lâu, Khánh Võ Đế mới yếu ớt nói rằng, chúng ta nên nói như thế nào động Lương Vương cùng chúng ta kết minh. Trương Phổ lời thề son sắt nói, vậy hạ, chỉ cần chúng ta hứa hẹn sau khi chuyện thành công, U Châu về Đại Lương, Đông Châu về chúng ta Đại Thịnh, Đại Lương nhất định đồng ý kết minh. Cùng nó lo lắng U Châu lúc nào thời điểm cho bọn họ đâm đao, chưa diệt trừ bọn hắn khả năng an tâm. Đây chính là Lương Vương trong lòng suy nghĩ. cho nên kết minh tất thành. Đại Lương đạt được Vũ Châu sau, chúng ta lại nên như thế nào đối phó? Bệ hạ, Đại Lương đạt được Vũ Châu sau, binh lực của bọn hắn liền sẽ phân tán ra đến lúc đó đối phó bọn hắn ngược lại biến dễ dàng lên, chỉ cần Đông Châu, Ký Châu cùng Tây Thủy Tam Phương đồng thời khởi binh, Đại Lương nhất định chống đỡ không được. Tốt tốt tốt. Khánh Võ Đế hai mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách cũng. Khánh Võ Đế không do dự nữa, lập tức bắt đầu hạ chỉ để cho người ta đi sứ Đại Lương kết minh. Ban đêm thập vạn đại sơn nơi nào đó, Tô Cảnh ba người đêm ngủ tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Cái Nhiếp bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, "Bệ hạ, có khách không mời mà đến." Vũ Hóa Điền nghe vậy tự động xin đi dễ dặc, "Bệ hạ, giao cho ta." "Đi thôi." Tô Cảnh vừa vặn muốn nhìn một chút Vũ Hóa Điền thực lực bây giờ. "Là." Vũ Hóa Điền khinh thân rơi trên mặt đất. Tại Tô Cảnh cùng cái Nhiếp kinh dị trong ánh mắt, Vũ Hóa Điền vậy mà trực tiếp dùng ra hắn tôn linh pháp tướng, cao 3 mét lớn tiên nhãn hà bảo thiểm từ tại bên cạnh hắn chậm rãi hiện hiện. Kim bảo đồng tiền theo con quốc miệng bên trong bay ra. Trên không trung không ngừng mở rộng, cho đến bao trùm phương viên 100 mét phạm vi, mới biến mất tung tích biến mất trên không trung. Đây là đang làm cái gì? Tô Cảnh thấy rất là hiếu kỳ. Bệ hạ, kim bảo đồng tiền mặc dù không nhìn thấy, nhưng là thần mơ hồ cảm ứng nó tồn tại, hơn nữa kim bảo đồng tiền nơi bao bọc phạm vi dường như cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cái Nhiếp trong mắt dị sắc liên tục. Nếu không phải hắn thực lực hùng hậu, chỉ sợ liền hắn cũng phát hiện không đến dị thường. Lúc này trong rừng cây, Hoàng Tuyền lâu lâu chủ Quy Vô Yến mang theo hơn 100 cái sát thủ tinh nhuệ, lặng yên không tiếng động hướng về Tô Cảnh ba người vị trí vây quanh mà đến, nhưng mà bọn hắn không có phát hiện khi bọn hắn tiến vào cái nào đó đặc biệt phạm vi lúc, chúng quanh nổi lên trận trận nhỏ không thể thấy gợn sóng. Tại phạm vi trung tâm Vũ Hóa Điển trong nháy mắt cảm ứng được bọn hắn đi vào. Ánh mắt trầm xuống, trò chơi bắt đầu. Theo Vũ Hóa Điển tiếng nói rơi xuống, con cóc trên người cái nào đó ánh mắt đống nhiên mở ra, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, đồng thời mí mắt lấy một loại nào đó quy luật chớp lấy. Cùng lúc đó trong rừng sát thủ, trong mắt lóe lên một tia màu đỏ, tiếp lấy liền kinh ngạc phát hiện, chính mình ám sát mục tiêu thình lình ngay tại trước mặt mình. Còn khiêu khích đối với hắn cười lạnh. Ghê tởm. Sát thủ trường kiếm trong tay không chút do dự đâm về phía đối phương. Thử. Huyết dịch chảy ra tung tóe sát thủ vẻ mặt. Sát thủ hừ lạnh, đây chính là khiêu khích ta kết quả. Nhưng mà hắn vừa rút ra trường kiếm lại phát hiện ngã xuống đất thân ảnh vậy mà biến mất, lúc đầu người đáng chết lại tại bên cạnh lông tóc không hao tổn nhìn xem hắn. Còn đối với hắn chảo phúng lên, cái này đều không giết chết được ta, ngươi cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Ngươi. Giết người nổi giận, lần nữa đâm về đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong bóng tối một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Sát thủ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt trở lớn, trong mắt hắn giết hắn chính là cùng hắn cùng nhau đến đây đồng bạn, nhưng là hắn theo đồng bạn trong mắt nhìn thấy chỉ có vô tận hận ý, ngươi vì sao giết ta? Nhưng mà hắn nghe được cũng chỉ có khinh thường, ta mới là Hoàng Tuyền lâu mạnh nhất sát thủ. Sát thủ mang theo không hiểu bỏ mình. Tại trên đại thụ, Tô Cảnh nhìn xem những này tự giết lẫn nhau sát thủ, thì thào phân tích ra, thiên nhãn hàm bảo thiểm thử có thể làm cho tiến vào đặc biệt phạm vi bên trong người sinh ra ảo giác. Bất quá, có người lại không bị ảnh hưởng, chỉ sợ cái này gây ảo ảnh hiệu quả chỉ đối tu vi so Vũ Hóa Điển thấp xuống người hữu hiệu. Quy Vô Yến khó có thể tin nhìn xem hắn mang tới người, không rõ vì sao bọn hắn sẽ không hiểu thấu tự giết lẫn nhau. Hắn vọng tưởng ra tay ngăn cản, đạt được lại là hắn những này thủ hạ một kích chí mạng. Chẳng lẽ chung quanh bị người hạ mê hương? Nhưng cái gì mê hương có thể mê tới bọn hắn những này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ? Nếu như không phải mê hương, vậy chỉ có một khả năng, tôn linh pháp tướng. Quy Vô Yến rất nhanh nghĩ đến vấn đề. Vậy đối phương ở đâu? Quy Vô Yến thân ảnh lóe lên nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm nhảy tới, nhưng là còn chưa đi ra bao xa, liền thấy nguyên một đám thủ hạ chặn đường đi của hắn lại. Quy Vô Yến ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn vượt qua bọn hắn rời đi, nhưng mà kế tiếp một màn nhường hắn cả kinh thất sắc. Những bộ hạ này tốc độ vậy mà tăng lên không ngừng gấp ba, nhanh chóng vô cùng hướng về quanh hắn giết mà đến. Hơn nữa còn có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng động tác, thậm chí tại hắn không chú ý lúc, bọn hắn sẽ không hề cố kỵ thanh trường kiếm cắm vào chính mình, hoặc là thân thể của những người khác sau đó đâm về hắn. Tóm lại vì giết hắn chân chân chính chính dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vẹn vẹn một vòng vây giết, trên người hắn liền xuất hiện hơn 10 chỗ vết thương, tất cả đều là bị không nghĩ tới phương thức chỗ đâm bị thương. Dù là giết người vô số, nhìn xem lần nữa vây giết tới bộ hạ, Quy Vô Yến cũng cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Quan sát bên trong Tô Cảnh lần nữa sợ hãi thán phục. Cái này con cóc ánh mắt tác dụng tựa hồ cũng không giống, lần này lại có thể đem tất cả sát thủ tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến. Bất quá, như thế không giữ lại chút nào kích phát, những sát thủ này tỉnh lại không chết cũng phế đi. Mà lúc này Quy Vô Yến đã thành công trốn khỏi hai lần vây giết, vết thương trên người lại tăng lên không ít. Quy Vô Yến hoàn toàn phẫn nộ, cắn răng nói, "Ta Quy Vô Yến định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nói xong, kiếm quang trong tay lóe lên, từng đạo kiếm khí vô hình như cuồng phong giống như quét tới, đến gần bộ hạ nhau nhau ngã xuống. Chương 195, Thiên Nhãn ngậm bảo con cóc năng lực khống chế, Huyết Nha Lang Vương kinh khủng. Chương 195, Thiên Nhãn ngậm bảo con cóc năng lực khống chế, Huyết Nha Lang Vương kinh khủng. Quy Vô Yến không thể nhịn được nữa. Tại đối phương tàn nhẫn khống chế hạ, hắn chỉ có thể tự tay giết mình bộ hạ. Ở trung tâm Vũ Hóa Điển thần sắc bình tĩnh, tay phải làm một cái thủ thế, giết là được rồi sao? Thứ 8 đồng mở, khống chế tăng phúc. Con cóc trên lưng lại một cái ánh mắt mở ra, huyết sắc quang mang thoáng hiện. Không gian chung quanh lần nữa đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy dây nhỏ theo kim bảo đồng tiền bên trên rủ xuống buộc chặt tại nguyên một đám ngã xuống đất sát thủ trên thân. Quy Vô Yến còn không có thông thả lại sức, liền vừa sợ sợ nhìn thấy trên đất bộ hạ vô thanh vô tức đứng lên. hơn nữa động tác cứng ngắc quỷ dị. Lộc cộc. Quy Vô Yến nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là năng lực gì, liền người đã chết đều có thể khống chế. Mẹ nó, ta liền không nên tự động xin đi giết giặc tới ám sát. Quy Vô Yến bất động, nhưng là bị khống chế sát thủ động, bọn hắn lần này hành vi càng là đã vượt ra lẽ thường, có tứ chi chạm đất như dã thú băng băng mà tới, có rắn như thế đi khắp tới, có đánh tới chớp nhoáng, có bay tới. Thấy Quy Vô Yến lưng phát lạnh, cái này khiến Quy Vô Yến hoàn toàn phát cuồng, đều đi chết đi. Táo bạo chân khí theo trong cơ thể hắn phát ra, vô hình kiếm khí giống như gió lốc như thế hướng về trung quanh tứ ngược mà đi. Đến gần sát thủ giống tiến vào máy trộn bê tông như thế trong nháy mắt bị rào sát, lúc đầu nhìn không thấy gió lốc đảo mắt biến thành huyết hồng sắc, yêu diễm vô cùng. Quy Vô Yến hừ lạnh, ngay cả cặn cũng không còn hạ, ta nhìn ngươi còn thế nào khống chế. Nhưng mà Vũ Hóa Điển thì khỏe miệng mỉm cười, ngươi sẽ không cho là ta chỉ có thể khống chế cái này một loại thủ đoạn a. Thiên nhãn con quốc chậm rãi mở ra to lớn miệng, tiếp lấy một đầu tinh hồng sắc mang theo dịch nhẫn đầu lưỡi nhanh như lưu tinh đâm về đằng trước, xa xa Quy Vô Yến con ngươi co rụt lại, bối rối giơ kiếm chặn lại. Đốt. Cương đại lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Còn không có đứng vững cái này tinh hồng đồ vật lại nhanh chóng hướng hắn đâm tới. Đây là thứ quỷ gì? Mặt trên còn có dịch nhẫn, thấy Quy Vô Yến một hồi buồn nôn. Vô hình kiếm lần nữa phát ra. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, vô hình kiếm khí rơi vào thứ này phía trên, thế mà phát ra kim loại tấm đinh đinh âm thanh, căn bản là không cách nào tổn thương nó mảy may. Quy Vô Yến đành phải tại trong rừng cây không ngừng né tránh. Nhưng là thứ này không chỉ có nhanh nhẹn hơn nữa, lực phá hoại cũng vô cùng kinh người, những cái kia bị nó đụng phải cây cối vậy mà không trở ngại chút nào bị chặn ngang chặt đứt. Thậm chí vết cắt chỗ còn tư tư bị dịch nhẫn hủ thực. An mọn. Quy Vô Yến không khỏi nhìn về phía mình trường kiếm. Con người bỗng nhiên co rụt lại, dùng vẫn thạch chế tạo binh khí lại bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Quy Vô Yến đáy lòng phát lạnh. Ta đối mặt đến cùng là quái vật gì? Rút lui. Này suy nghĩ vừa ra liền vùng đi không được. Hiện tại ngay cả trường kiếm đều hủy, nếu là không đi, chờ trường kiếm hoàn toàn báo hỏng, hắn liền càng thêm bị động. Quy Vô Yến bắt đầu nhanh chóng hướng ra bên ngoài chạy tới. Nhưng mà Quy Vô Yến quay người lại, còn có hai cái con mắt đột nhiên sáng lên, rũa ra đầu lưỡi trong nháy mắt ra tốc, nhanh đến liền Tô Cảnh đều chỉ nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Tiếp lấy liền nhìn thấy đầu lưỡi kề cận Quy Vô Yến phía sau lưng trở về kéo, cuối cùng bị đẩy vào con cóc miệng bên trong nuốt xuống. San mồi, chẳng lẽ phía trước làm mọi thứ đều là vì cuối cùng một kích chí mạng này? Tô Cảnh trong lòng sợ hãi thán phục, cho nên nói tuyệt đối không nên đem phía sau lưng lưu cho một cái bắt giữ con mồi con cóc, nhất là thiên nhãn hàm bảo thiểm thử. Rất nhanh Vũ Hóa Điền liền về tới Tô Cảnh bên người. Tô Cảnh nhịn không được hỏi, cái này thiên nhãn có phải hay không có ngàn loại năng lực? Vũ Hóa Điền sững sờ, đội vàng trả lời, bệ hạ, thần tôn linh pháp tướng mặc dù gọi thiên nhãn hàm bảo thiểm thử, nhưng kỳ thật chỉ có 99 con ánh mắt, hiện tại thần có thể mở ra chỉ có 10 cái ánh mắt, năng lực chỉ có một loại khống chế, mà cái khác chỉ là gia tăng khống chế hiệu quả mà thôi. Là như thế này. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Trải qua như thế dày vò, ba người nổi lên hồi lâu mới lần nữa nằm ngủ. Ngày thứ hai, Tô Cảnh mới vừa vặn tỉnh lại, liền nghe tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Túc chủ, huyết nha lang vương đã xuất hiện, tại hướng ngươi băng băng mà tới, mời tiếp thu. Ân. Tô Cảnh tinh thần đại chấn, vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một đầu màu xám trắng cự thú đang nhanh chóng băng băng mà tới, dọc đường cây cối tại trước mặt nó thùng rông kêu to, dễ dàng liền có thể né tránh, đồng thời tốc độ không giảm hướng về hắn chạy tới. Hơn 300 mét khoảng cách trước mắt đã tới, đi vào dưới cây huyết nha lang vương ngóc đầu lên, huyết hồng sắc trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn hắn. Lúc này Tô Cảnh mới nhìn rõ huyết nha lang vương toàn bộ diện mạo. Thân cao chừng 3 mét có thừa, ngoại trừ lỗ thai nhan sắc là màu đen bên ngoài, toàn thân lông tơ mềm mại sáng ngời hiện lên màu xám trắng, tại cái trán có một cái bắt mắt huyết sắc nguyệt nha tiêu chí, tựa như là cấn, tươi sáng mà thâm thúy. Khi nó hé miệng bên trong lúc lộ ra hai hàng dày đặc mà sắc bén huyết sắc răng nanh, hàn quang lạnh thấu xương. Chẳng lẽ đây chính là huyết nha lang vương danh tự tồn tại? Huyết nha lang vương duỗi lên chân trước nhẹ nhàng bung lên, ra hiệu Tô Cảnh xuống tới, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi vui sướng. Bệ hạ, đây chính là ngươi tìm đến huyết nha lang vương. Vũ Hóa Điển ánh mắt quái dị, làm sao nhìn giống đầu liếm cẩu như thế không có chút nào uy nghiêm? Cùng hắn trong tưởng tượng loại kia uy chân bắt vương, hung lệ ngập trời lang thú chi vương hoàn toàn khác biệt. Hệ thống, cái này huyết nha lang vương thuộc về cái gì cấp bậc? Huyết nha lang vương là dị thú bên trong vương giả, cùng Thâm Hải Long Kình một cái cấp bậc, có thể thống ngự lang loại dị thú, thực lực có thể so với võ tôn cựu cảnh đỉnh phong võ giả. Tô Cảnh con người co rụt lại, cái này ngây thơ chân thành ra hỏa thế mà hung mãnh như vậy, cùng Thâm Hải Long Kình một cái cấp bậc, thực lực có thể so với võ tôn cựu cảnh, thỏa thỏa chấn quốc thần thú a. Tô Cảnh tiến về phía trước một bước thả người nhảy xuống, huyết nha lang vương ăn ý nhảy lên, vững vàng tiếp nhận hắn. Huyết nha lang vương trên lưng thật dài lông tơ mềm mềm thân thể, lại so ngồi trên ghế salon còn muốn dễ chịu. Tô Cảnh theo huyết nha lang vương trên lưng trượt xuống, huyết nha lang vương lập tức quay đầu xích lại gần, rũi ra ấm áp đầu lưỡi thân mật liếm láp Tô Cảnh cánh tay. Tô Cảnh cũng là không còn gì để nói, cái này xác định là lang không phải chó. Vũ Hóa Điền theo trên cây nhảy xuống tới, vừa muốn đưa tay chạm đến huyết nha lang vương lông tóc, ngón tay cũng còn không có đụng phải. Huyết nha lang vương đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác, thử ra xâm hàn huyết răng, khí thế bàng bạc cầm vàng bộ phát trực tiếp đem Vũ Hóa Điền xông bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đầy trời nguyệt nha phong nhận lặng yên không tiếng động hiện, phong nhận phía trên còn quấn quanh lấy vòng vòng thanh quang, xem xét cũng không phải là bình thường phong nhận. Ngã xuống đất Vũ Hóa Điền thấy cảnh này đáy lòng phát lạnh. Lang Vương dừng tay. Tô Cảnh lập tức quát bảo ngưng lại. Nghe được Tô Cảnh mệnh lệnh, Huyết Nha Lang Vương trên mặt biểu tình hung ác cùng đẩy trời phong nhận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong suốt, lại duỗi thân đầu cọ sát Tô Cảnh cánh tay. Biến hóa nhanh chóng để cho người ta liễu lưới. Vũ Hóa Điền đi trở về, gượng cười, gia hỏa này thì ra chỉ đối bệ hạ hữu hảo. Lang Vương, bọn hắn đều là ta dưới chúng người, sau này không thể ra tay với bọn họ, biết sao? Huyết Nha Lang Vương lại thật nhẹ gật đầu. Tô Cảnh trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. Linh trí cao như thế, thật không hổ là Lang Vương. Chương 196, giết chóc trò chơi bắt đầu, độc giác cự mãng ra chương 196, giết chóc trò chơi bắt đầu, độc giác cự mãng ra giữa chương ngày thứ hai. Một kinh hỉ tin tức như dã hỏa giống như giữa khu rừng truyền bá. Có người tại thâm lâm mặt phía nam phát hiện độc giác cự mãng, tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đến rồi, tranh nhau chen lần hướng về phía nam dũng mãnh lao tới, giống như sợ đi trễ, liền canh đều bất không đến như thế. Phía nam nơi nào đó rừng cây, một đầu dài đến hơn 20 mét, toàn thân bao trùm lấy màu xanh tím cự mãng, đang bằng tốc độ kinh người giữa khu rừng ghé qua, ven đường hai người ôm hết đại thụ, tại thân thể ấy kinh khủng va chạm phía dưới, hoặc là chặn ngang đứt gãy, hoặc là nhổ tận gốc, đùi đất tung bay, thanh thế dọa người. Mà phía sau vô số võ giả theo đuổi không bỏ, dẫn đầu rõ ràng là Tinh Túc lão nhân cùng Tinh Thần Tông Tông chủ Hướng Thiên Ngai. Hướng Thiên Ngai mơ hồ lộ ra bất an, hắn luôn cảm thấy cái này độc giác cự mãng xuất hiện thật sự là kỳ vật, hơn nữa dường như cố ý đem bọn hắn mang đến một nơi nào đó. Cứ như vậy một đường truy, rất nhanh bọn hắn liền tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này địa thế hiểm trở, chung quanh đều là núi cao trùng điệp, nhập khẩu chật hẹp, dường như độc giác cự mãng thiên nhiên xảo huyệt đồng dạng. Bất quá nhưng không ai do dự trực tiếp đâm đi vào. Nhưng mà sau khi vào thung lũng, độc giác cự mãng lại đã mất đi tung tích. Đông đảo võ giả bắt đầu thảm thức lục soát sơn cốc, nhưng là sơn cốc lại ngoài ý liệu rộng lớn, mấy vạn người vung đi vào dường như thạch nhập biển cả, lẫn nhau khó gặp bóng dáng. Nửa ngày qua đi, tất cả võ giả đều lần lượt tiến vào sơn cốc. Nhân số không dưới 5 vạn số lượng, mà ở to lớn trong sơn cốc nhưng mà lộ ra nhỏ bé mà cô tịch. Lúc này nơi nào đó vách đá bên trong, Quỷ Tông trưởng lão Hồng Phát Quỷ bỗng nhiên theo cái nào đó trong huyệt động hốt hoảng chạy ra, đám người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy phía sau hắn đi theo một đầu to lớn dị thú, là độc giác cự mãng. Đám người kịp phản ứng, nhao nhao hướng về độc giác cự mãng phóng đi. Nhưng mà độc giác cự mãng cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy to lớn cái đuôi đánh tới, mười mấy cái thân ảnh trong nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Người phía sau sắc mặt đại biến, vừa muốn rút lui, liền nhìn thấy đầy trời hỏa cầu xuất hiện ở trên không, như thiên thạch đồng dạng hướng về bọn hắn rơi xuống. Dầm dầm dầm, phương viên 50 mét trong nháy mắt bị hỏa cầu bao phủ. Phạm vi công kích bên trong võ giả liền cơ hội phản ứng đều không có, liền trong nháy mắt bị nóng rực hỏa diễm đốt thành cho bụi. Khủng bố như thế dị thú. Thấy chạy tới võ giả sắc mặt sợ hãi không dám lên trước, thông minh người đã lặng yên lui đến phía sau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Càng nhiều người vẫn đối với mình thực lực ôm lấy với tưởng, mượn nhờ địa lợi lặng yên không một tiếng động tới gần cự mãng, sau đó nhảy lên thật cao, ngàn vạn kiếm quang theo động tác của bọn hắn phô thiên cái địa đâm về độc giác cự mãng thân thể. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, ngàn vạn kiếm quang rơi vào độc giác cự mãng trên thân trong nháy mắt nổ tung biến mất, liền cự mãng lân giáp đều không có chảy ra mảy may. Làm sao có thể? Những võ giả này cả kinh thất sắc. Độc giác cự mãng phẫn nộ quay đầu, tiếp lấy thân thể khổng lồ xoay tròn mà lên, trung quanh võ giả nhao nhao bị cự lực đụng bay ra ngoài tử thương vô số. Cái này độc giác cự mãng mạnh đến mức đáng sợ a. Con mẹ nó, ngươi nói nhảm, không mạnh vẫn là dị thú. Nơi xa người quan sát lưng phát lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn chết tại độc giác cự mãng phía dưới võ giả liền không ít hơn 300 người. Hơn nữa còn tại tiếp tục tăng gọn. Mắt thấy lại một nhóm người sắp chết, đã thấy nơi xa bay tới một thân ảnh, người khác còn chưa tới, liền nhìn thấy một đạo thương thiên đao mang hiện hiện, mạnh mẽ bổ về phía độc giác cự mãng. Là Túy Long Sơn Trang thiếu trang chủ Tống Thanh. Có người kinh ngạc thốt lên, nghĩ không ra liền Túy Long Sơn Trang đều người đến. Nghe đồn Tống Thanh thực lực đã tiến vào võ tôn nhất cảnh, là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Có hắn ra tay độc giác cự mãng chớ có cản rỡ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chính là đối mặt bén nhọn như vậy đao mang, độc giác cự mãng lại lựa chọn không nhìn, tiếp tục tàn sát chúng quanh võ giả. Mà thương thiên đao mang rơi xuống người nó đứt gãy tiêu tán, vẫn không có cho nó tạo thành một chút tổn thương. Làm sao có thể? Tống Thanh con ngươi co rụt lại. Cái này độc giác cự mãng xa so với hắn nghĩ phải cường đại. Thân thể trên không trung một cái Nazi rơi vào nhất tới gần độc giác cự mãng đại thụ đỉnh chót, bàng bạc chân khí liên tục không ngừng chảy ra, tại độc giác cự mãng trên không hình thành một cái to lớn ngũ sắc trận đồ chung quanh, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính đao ảnh hiện hiện. Đây là ngũ hành đao trận. Ngũ hành đao trận là Túy Long Sơn trang tuyệt kỹ, nghe đồn có thể vượt biên giết người, uy lực mạnh mẽ. Không phải nói đao pháp này tu luyện cực kỳ hà khắc, đã thất truyền hai đời sao? Vậy chỉ có thể nói Tống Thanh tiên phú kinh khủng, nhường hắn cho đã luyện thành. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà tại đao trận phạm vi bên trong võ giả thì nhanh chóng rời đi. Bọn hắn vừa rời đi, ngũ hành đao trận liền trong nháy mắt phát động. Ngũ hành đao ảnh đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt khóa chặt độc giác cự mãng không gian xung quanh. Độc giác cự mãng đột nhiên xông về phía trước, đụng phải một tiếng như bị lấp kín không thấy được vách tường chặn đường đi. Tống Thanh nhanh chóng dẫn động đao quyết, không trung trận đồ lập tức cao tốc vận chuyển, tiếp lấy từng trôi ngũ sắc đao mang hiện hiện. Rơi. Hiu hiu hiu, vô số ngũ sắc đao mang hướng về độc giác cự mãng rơi xuống. Độc giác cự mãng trong mắt hung quang lóe lên, huyết sắc gợn sóng như bọt khí như thế theo nó thể nội phát ra, hạ xuống ngũ sắc đao mang đụng phải huyết sắc bọt khí, thật giống như gặp phải vô kiên bất tồi đồ vật như thế đứt thành từng khúc tiêu tán. Tất cả mọi người thấy kinh hãi vô cùng. Huyết sắc bọt khí thế không thể đỡ, một đường lao ngược lên trên răng rắc, không trung trận đồ ứng thanh vỡ vụn. Phốc. Tống Thanh ngực như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, thiếu chủ, chúng ta rút lui trước. Hai người hóa thành lưu quang nhanh chóng thối lui mà đi. Độc giác cự mãng nhìn bọn hắn một cái liền không tiếp tục để ý, mà là phun ra thiệt tín, dùng tinh hồng ánh mắt quét về phía chung quanh võ giả. Tất cả mọi người thân thể rung động. Làm sao bây giờ? Ta chân tê. Ai tôi kéo ta một thanh? Ta cũng là. Nó đến đây. Ngươi đừng tới đây a, ta văn ngươi. Má ơi, mau tới cứu ta. Tiếng kinh hô bên trong, cự mãng nhanh chóng bơi lại miệng lớn một trường, 10 cái thân ảnh trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng. Không lâu, lại một thân ảnh nạo nghễ xuất hiện. Cái này độc giác cự mãng, ta đông cực môn thu. Lúc này cách đó không xa có 4 thanh niên nam nữ, đang nhanh chóng hướng về cự mãng ẩn hiện địa phương chạy tới. Đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người này chính là từ độc giác cự mãng trong miệng chạy trốn Quỷ Tông trưởng lão Hồng Phát Quỷ. Hắn vẻ mặt cười tà nhìn xem trước mặt 4 người, thật sự là tuổi trẻ linh hồn, vừa vặn dùng để tu bổ thương thế của ta. Quỷ a. Mục Lâm cùng Phổ Anh nghẹn ngào gào lên. Tưởng Vân Xuyên cùng Trần Long mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là trong nháy mắt ngăn khuất hai nữ trước người. Tưởng Vân Xuyên kiếm chỉ Hồng Phát Quỷ, ta cảnh cáo ngươi mau mau rời đi, không phải ta liền không khách khí. Hồng Phát Quỷ nhịn không được lên tiếng chà phúng, chỉ bằng các ngươi chỉ là tam phẩm tu vi, còn dám nói đúng ta không khách khí, đến nhà, đối ta không khách khí nhìn xem. Ta rất là chờ mong. Tưởng Vân Xuyên cùng Trần Long kinh hãi. Người này có thể một cái xem thấu tu vi của bọn hắn, thực lực kia chẳng phải là ở xa bọn hắn phía trên. Hai người nhìn nhau. Đồng thanh quát khẽ, Mục Lâm Phổ Anh các ngươi đi trước. Chương 197, lão đạo cứu người. Nam Việt đại quân săn bắn, theo bắn giết bắt đầu chương 197, lão đạo cứu người. Nam Việt đại quân săn bắn, theo bắn giết bắt đầu ta sẽ không bỏ xuống các ngươi. Mục Lâm từ bên hông giật xuống trường tiên hất lên, bộ một tiếng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không sai, ta Phổ Anh cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Phổ Anh trường thương trong tay rung động. Kiệt 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 4 cái có tình có nghĩa linh hồn, bắt đầu ăn hẳn là rất là mỹ vị. Hồng Phát Quỷ hai mắt phát xanh quang. Tới đi. Hồng Phát Quỷ giang hai cánh tay, miệng bên trong phát ra hấp lực cường đại. 4 người sắc mặt đại biến, thân thể của bọn hắn vậy mà không bị khống chế hướng đối phương đi đến. Sao a có thể như vậy? Tưởng Vân Xuyên cùng Trần Long lôi kéo tay, gắt gao đỉnh lấy mặt đất, nhưng là hấp lực quá mạnh, bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân cũng trông cự không được cố lực lượng này. Hồng Phát Quỷ ánh mắt kinh dị, 4 người này lại có như thế nghị lực. Bất quá, đều là phí công. Trên đầu của hắn tóc đỏ bay lên không ngừng dài ra hướng về 4 người quấn quanh mà đi. Má ơi, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ta không nên hiếu kỳ, để các ngươi theo ta tới. Đây không phải lỗi của ngươi, chúng ta cũng nghĩ đến, chỉ là ngươi nói trước đi mà thôi. Chúng ta đều không trách ngươi. 4 người trơ mắt nhìn xem tóc dài quấn lên thân thể của bọn hắn, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn thấy được thân thể của mình. Đây là kết thúc, hắn thật là quỷ. Mắt thấy 4 người linh hồn liền phải hoàn toàn rời đi thân thể. Đúng lúc này, một trương tử sắc phù triện xuất hiện tại Hồng Phát Quỷ bên cạnh, âm lôi phù, diệt cho ta. Nguyên một đám màu đen lôi cầu xuất hiện tại Hồng Phát Quỷ trung quanh, Hồng Phát Quỷ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì cũng đã bị màu đen lôi cầu bao phủ. A a vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo lôi quang bên trong truyền ra, dần dần biến yếu biến mất. Mà trói buộc 4 người linh hồn tóc dài tùy theo tán đi, 4 người linh hồn tự nhiên trở về thân thể, 4 người ngồi liệt trên mặt đất kịch liệt thở, trong mắt như cũng vô cùng hoảng sợ. Tống Duyệt đi tới, quan tâm hỏi, các ngươi không có sao chứ? 4 người giống như thấy được xinh đẹp nhất quang, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, không phải chúng ta liền bị quỷ bắt đi. Xuất thủ không phải ta, là sư tôn ta. Tống Duyệt vội vàng giải thích. 4 người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị đạo trưởng chậm rãi đi tới. 4 người liên thanh cảm tạ, đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Lão đạo phất trần quét qua, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, nhớ kỹ có rảnh tới Bạch Vân Quan thêm chút dầu vừng tiền liền có thể. Sư tôn. Tống Duyệt trợn nhìn lão đạo một cái. Bạch Vân Quan. 4 người sững sờ, lập tức vui vẻ nói, thì ra đạo trưởng chính là Bạch Vân Quan quán chủ, chúng ta có rảnh nhất định sẽ đi dâng hương bày đồ cúng. Ân, trẻ con có thể cứu cũng. Tống Duyệt lao đạo nhìn về phía 4 người biểu lộ biến nghiêm túc lên, lấy các ngươi tu vi, không nên tới nơi này, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Tạ đạo trưởng nhắc nhở, chúng ta Tưởng Vân Xuyên nhìn về phía ba người đều đúng hắn nhẹ gật đầu, lập tức nói tiếp, chúng ta dự định trở về. Vừa rồi đã sợ đến quá sức, nếu là gặp lại thứ gì, bọn hắn liền phải lưu tại nơi này. Nhưng mà hắn vừa nói xong, lao đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa rừng tây, sắc mặt biến hóa, vội vàng đối 4 người nói rằng, chậm, các ngươi mau theo ta đi. Nói xong cũng hướng về trong sơn cốc vị trí chạy tới. 5 người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là theo ở phía sau. Sư tôn thế nào? Tống Duyệt liền vội vàng hỏi, nàng rất ít gặp hắn sư tôn lộ ra khẩn trương như vậy biểu lộ. Thường Vân Xuyên 4 người cũng vẻ mặt kinh dị. Lão đạo không có dấu giếm, vừa chạy vừa nói, lần này độc giác cự mãng chỉ là đại thịnh một cái âm mưu, bọn hắn cử động lần này mục đích đúng là đem tất cả võ giả giết chết ở chỗ này, cuối cùng đem tội danh bọc tại đại tần phía trên, nhường đại tần cùng thiên hạ võ giả là địch. Cái gì? 5 người cả kinh thất sắc. Hiện tại đại quân vây giết đã bắt đầu, các ngươi đi theo bên cạnh ta, bằng không thì chết cũng chăm chết. Đại quân vây giết. 5 người sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Rất nhanh lão đạo liền thấy được những người khác, không cần phải người mở miệng, Tống Duyệt 5 người liền la lớn, đại gia chạy mau, đại quân đến vây giết chúng ta. Nhưng mà những võ giả này đều cho là bọn họ đang nói đùa cũng không hề để ý huống hồ. Sơn cốc này từ đâu tới quân đội? Nhưng mà chốc lát sau, hưu 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 từng đợt dày đặc vũ tiến tiếng xé gió vang lên. Những võ giả này mới kinh dị quay đầu nhìn lại, kinh hãi vô cùng nhìn thấy từng nhánh lóe hàn quang vũ tiễn đang nhanh chóng hướng về bọn hắn đánh tới. CC thử tại dạy đặc vũ tiễn bên trong, những võ giả này nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, có chút thụ thương chưa ngừng khí người, rất nhanh liền thấy được nguyên một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ đi tới. Đừng giết ta. Thử. Một thanh lợi kiếm không chút do dự mà đâm vào bộ ngực của hắn. Đi xa lao đạo 6 người, quay đầu thoáng nhìn sắc mặt đại biến, vô số võ giả trong mắt bọn hắn bị trong rừng rậm toát ra tên bắn lén bắn giết. Sư tôn, bọn hắn có bao nhiêu người? Muốn vây giết nhiều như vậy võ giả, binh lực chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 10 bạn, các ngươi cho ta theo sát, tụt lại phía sau ta cũng sẽ không quay đầu cứu các ngươi. 10 bạn. 5 người nghe được cái số này tất cả đều trong lòng run lên. Đạo trưởng, chúng ta đi cái nào? Vẫn tưởng ở giữa dựa vào. Sư tôn, ngươi là có cái gì biện pháp sao? Lao đạo trực tiếp làm trả lời, không có. Lần này cũng không phải bèn bèn đối phó 10 vạn đại quân, còn có không ít cao thủ, hắn mặc dù là võ tôn cũng không bản lãnh lớn như vậy a, không có. 5 người trong lòng cảm giác nặng nề. Lao đạo ta mặc dù không có biện pháp, nhưng là bệ hạ có. Bệ hạ? 5 người hoàn toàn sợ ngây người. Sư tôn ngươi có ý tứ gì? Đây là đại tần cảnh nội, có chuyện gì có thể lừa gạt được bệ hạ, chúng ta chỉ cần chen tại võ giả ở giữa, yên lặng chờ bệ hạ tới cứu liền có thể. Thường Vân Xuyên 4 người đại hỉ, vậy thì quá tốt rồi. Tống Duyệt trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, sư tôn, người công tử kia có phải hay không bệ hạ? Lúc này mới kịp phản ứng. Ta liền nói là lạ ở chỗ nào, lấy sư tôn cách làm người của ngươi, coi như một văn tiền ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Hóa ra là bệ hạ, vậy thì không kỳ quái. Người cô nàng này. Lao đạo vẻ mặt xấu hổ. Thường Vân Xuyên 4 người làm chúng ta không tồn tại tốt. Lúc này rất nhiều võ giả đã phát hiện vấn đề, cũng giống Lao đạo bọn hắn như thế, hướng về ở giữa phi nước đại. Hiu. Nhưng mà những người này còn không có chạy ra bao xa, liền có một chi màu xanh vũ tiễn hướng về bọn hắn phóng tới. Tại đến bọn hắn trên không lúc, mũi tên nổ tung giống như tiên nữ tán hoa như thế rơi xuống. Không tốt, bọn hắn có thần xạ thủ. CC thử nguyên một đám võ giả chúng tên bỏ mình. Lao đạo trong lòng kinh hãi. Vừa rồi mũi tên kia nếu như bắn về phía bọn hắn, hắn cũng chỉ đành lần nữa sử dụng áp đáy hòm đồ vật. Ta tổ sư ra a, ta hẳn là thu được bệ hạ mật tín lúc liền quả quyết rời đi. Cắn răng từ trong ngực lấy ra 5 tấm phù triện tản mát tại 5 người trên lưng, thần hành phù, sắc. 5 người ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện tốc độ của mình tăng lên vô số lần. Đi theo ta. Là Lão đạo mang theo bọn hắn hướng về ở giữa tật chạy. Mà nếu là lúc này theo trên không quan sát sơn cốc liền sẽ phát hiện tất cả mọi người võ giả đều hướng về ở giữa tụ tập, mà chúng quanh thì là từng dãy cầm trong tay lợi khí nguyên linh quốc binh sĩ, bọn hắn đang lạnh lùng bắn giết lấy trong chạy trốn con mồi. Chương 198, xuyên giáp quân kinh khủng, Thạch Vạn Quân muốn bước ra giúp một tay đoàn đội. Chương 198, xuyên giáp quân kinh khủng, Thạch Vạn Quân muốn bước ra giúp một tay đoàn đội. Sơn cốc nội bộ nơi nào đó, Tinh Thần Tông Tông chủ hướng Thiên Ngai, Tinh Túc lão nhân, Vô Tình Kiếm Mục Quân Khuynh 3 người đang hợp lực vây công độc giác cự mãng. Ngay tại cự mãng lão đảo muốn ngã, sắp bị chế phục sát na. Tinh Túc lão nhân thân hình nhất chuyển không có dấu hiệu nào đối hướng Thiên Ngai ra tay, hướng Thiên Ngai bất ngờ không đề phòng, chúng Tinh Túc lão nhân ra sức một trường, lập tức thụ thương không nhẹ. Cùng lúc đó, độc giác cự mãng mất đi hướng Thiên Ngai cùng Tinh Túc lão nhân hạn chế, thân thể cao lớn vọt tới Mục Quân Khuynh, Mục Quân Khuynh giống như diều bị đứt dây như thế bay rất ra ngoài. Biến cố bất thình lình, nhường chung quanh võ giả đều ngây ngẩn cả người. Hướng Thiên Ngai cưỡng chế thương thế, khó có thể tin nhìn về phía Tinh Túc lão nhân, ngươi vì sao? Ha ha ha, Tinh Túc lão nhân nhảy lên rơi vào độc giác cự mãng trên đầu, độc giác cự mãng chẳng những không có mảy may chống cự, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn ngay mắt, Tinh Túc lão nhân sắc mặt bừa cợt, hiện tại ngươi rõ chưa? Hướng Thiên Ngai nghẹn ngào quát, ngươi là độc giác cự mãng chủ nhân. Trung quanh võ giả tất cả đều xôn xao. Lúc này Mục Quân Khuynh bị thương đi trở về, ánh mắt như kiếm nhìn xem Tinh Túc lão nhân, đã ngươi là độc giác cự mãng chủ nhân, vì sao còn muốn dẫn chúng ta đến đây? Tinh Túc lão nhân quét về phía chung quanh hoặc kinh hoặc giận võ giả, cười như điên nói, đương nhiên là đem các ngươi tất cả mọi người táng thân nơi này. Ha ha ha, đây chính là các ngươi tham lam một cái giá lớn. Hướng Thiên Ngai hừ lạnh, ngươi có biết tới nhiều ít võ giả, chỉ bằng ngươi cùng độc giác cự mãng liền muốn lưu lại chúng ta, không khỏi quá tự phụ. Hướng Thiên Ngai nói xong, chung quanh lập tức xuất hiện không ít tiếng phụ họa. Tinh Túc lao nhân cúi đầu, ngữ khí tràn đầy trào phúng, các ngươi sẽ không thật coi là chỉ có ta cùng độc giác cự mãng à? Đám người vẻ mặt khẽ biến, nhao nhao suy đoán Tinh Túc lao nhân câu nói này có ý tứ gì. Hướng Thiên Ngai đang muốn lên tiếng, lại nhìn thấy tông môn người chính gấp hướng hắn chạy như bay đến. Vừa tới Hướng Thiên Ngai bên người, khí còn không có thuận xuống tới Tống Khúc liền ngữ tốc thật nhanh nói rằng, tông chủ việc lớn không tốt, bên ngoài xuất hiện rất nhiều mấy tên lính võ trang đầy đủ, bọn hắn đang vây giết mà đến, đã có không ít võ giả chết tại bọn hắn cùng tiên phía dưới. Tống Khúc thanh âm không nhỏ, chung quanh võ giả đều rõ ràng nghe được, tất cả đều giật nảy mình. Binh sĩ? Cái gì binh sĩ? Nơi này ở đâu ra binh sĩ? Đây là Đại Tần cảnh nội, chẳng lẽ là Đại Tần binh sĩ? Tần Hoàng muốn đối chúng ta ra tay. Rất nhiều mặt người sắc trắng xanh. Tống Khúc trầm một chút, nhìn về phía đám người lần nữa lớn tiếng nói, giọng nói vô cùng nghiêm trọng, không phải Đại Tần binh sĩ, là Nguyên Linh Quốc xuyên giáp quân, sử dụng chính là xì kịch độc mũi tên, đại gia nhất định không nên bị cùng tiễn bắn trúng, thậm chí là trời ra, không người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Linh Quốc xuyên giáp quân, toàn trường sợ hãi. Đây chính là Nguyên Linh Quốc để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tà ác quân đoàn. Đáng sợ không phải sức chiến đấu của bọn họ, mà là bọn hắn kinh khủng giết địch thủ đoạn, cái gì đều làm ra được, không gần như chỉ ở cùng tiễn cùng đao kiếm bên trên tôi độc, thậm chí trên thân còn mang theo độc phấn, xác định không cách nào sống sót sau, liền sẽ đem độc phấn ném ra ngoài, chết cũng phải đem địch nhân kéo lên. Mục Quân Khuynh kiếm chỉ Tinh Túc lão nhân, ánh mắt như kiếm, ngươi lại cấu kết Nguyên Linh Quốc. Tinh Túc lão nhân lại xem thường, phải thì như thế nào? Ngươi? Mục Quân Khuynh sắc mặt xanh xám. Hướng Thiên Ngai hít sâu một hơi, nhìn về phía người chúng quanh cất cao giọng nói, các vị, hiện tại chúng ta chung sống tại nguy cơ sinh tử bên trong, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống, hướng mô bất tài, nguyện xuất lĩnh đại gia xông ra vòng đây. Đám người trầm mặc một lát, rất nhanh liền có người hưởng ứng. Giang Diễn đi ra, ta Huyền Hổ môn nguyện tạm thời nghe theo hướng tông chủ điều khiển. Huyền Hổ môn, Linh Châu môn phái thứ nhất. Có người dẫn đầu đám người không do dự nữa, nhao nhao cho thấy thái độ. Tinh Túc lão nhân lại cười nhạo, Hướng Thiên Ngai, đừng uổng phí tâm cơ, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi, mà ngươi Hướng Thiên Ngai càng là không thể. Hướng Thiên Ngai mặc dù thụ thương, nhưng là khí thế không giảm. Tinh Túc lão nhân, ta mặc dù đã bị thương, nhưng là bằng ngươi cùng xuất sinh này còn không để lại ta. Hắn không được, vậy ta đâu? Một tiếng gào to theo trong rừng truyền đến. Tất cả mọi người liền khiếp sợ nhìn thấy Hoàng Tiêu mang theo mấy người phi thân mà đến, vững vàng rơi vào độc giác cự mãng phía trước. Ngay sau đó rừng cây hào hào rung động lại lần lượt xông ra, hơn 500 thực lực không thua kém lục phẩm ám võ vệ cùng từng cái thế lực cao thủ. Nhìn thấy Hoàng Tiêu một phút này Hướng Thiên Nhai sắc mặt trầm xuống. Trọng truy Hoàng Tiêu, Đại Thịnh Thánh Võ Đường Long Tôn sư đệ, thực lực không biết, nghe đồn cùng Long Tôn tương xứng. Không chỉ có Hoàng Tiêu, phía sau hắn còn có Võ An Sơn trưởng môn Thạch Vạn Quân cùng không ít thành danh võ tôn cường giả. Khủng bố như thế đội hình, rõ ràng là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hoàng Tiêu cũng không nóng nảy động thủ, chỉ là đứng chắc tay, dường như đang chờ đợi cái gì. Mà Thạch Vạn Quân ánh mắt thì như chim ưng liếc nhìn toàn trường, hắn đang tìm bang nhất bang đoàn đội người, hắn muốn đích thân đưa bọn hắn xuống địa ngục. Theo thời gian lặng lẽ trôi qua, xuất hiện tại trên đất chống người càng đến càng nhiều, mà 10 vạn xuyên giáp quân vòng vây cũng càng co lại càng chặt. Lúc đầu nhập cốc hơn 5 vạn người, bây giờ chỉ còn chừng 3 vạn, dần dần xuất hiện tại trên đất trống, nhìn xem chung quanh đếm không hết xuyên giáp quân chậm rãi theo rừng cây đi ra, vô số đầu mũi tên dưới ánh mặt trời lóe u lam hà quang, tất cả mọi người mặt như màu đất, đáy lòng run rẩy. Nguyên Linh Quốc xuyên giáp quân đại tướng Na Mạn theo trong đại quân đi ra, một cái thuấn thân xuất hiện tại Hoàng Tiêu trước mặt, đại nhân, tất cả mọi người không có người nào đào thoát, hoặc là chết, hoặc là đều ở nơi này. Làm tốt. Hoàng Tiêu rất là hài lòng. Mà chung quanh nghe được câu này càng là lông tơ dựng ngược. Lúc này Thạch Vạn Quân đi lên trước thỉnh cầu nói, đại nhân, có thể dùng tại hạ trợ trợ hứng. Hoàng Tiêu hiểu ý cười một tiếng, tự nhiên có thể. Tạ đại nhân. Thạch Vạn Quân nói xong liền đi thẳng về phía trước, bọn hắn vị trí vừa vặn so võ giả vị trí mặt cao hơn 2 mét, cho nên một cái liền có thể đem tất cả võ giả thu hết vào mắt. Lúc này ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người hắn. Ta chính là Võ An Sơn trưởng môn Thạch Vạn Quân, không ngày trước ta Võ An Sơn không ít người chết bởi bang nhất bang đoàn đội trong tay, ta biết các ngươi ở chỗ này, Mộ Dung Phục, có dám đi ra đánh với ta một trận? Mộ Dung Phục, cái kia giết Diệp Quân Tiếu cùng Vân Tây Tử loại người hung ác. Đám người rối loạn tương mừng. Tô Mánh Ánh cùng Chỉ Mẫn sắc mặt đại biến, trong lòng ám gấp. Thạch Vạn Quân thật là võ tôn thất cảnh tồn tại, Mộ Dung Phục ngươi có thể tuyệt đối không nên ra ngoài, ai trong lòng hai người gấp hô. Nhưng mà thời gian trường uống một chung trà, trong đám người không phản ứng chút nào. Thạch Vạn Quân ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên một cái, sau lưng lập tức đi ra 4 cái võ tôn cảnh cao thủ, bọn hắn như quỷ mị giống như lao thẳng tới Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn chỗ ẩn thân. Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn trong nháy mắt ra tay, lại một chiêu liền bị chế trụ, bị mang đến Thạch Vạn Quân trước mặt. Thạch Vạn Quân trường kiếm ra khỏi vỏ, băng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại Tống Ánh Ánh cái cổ bên cạnh, thanh âm rét lạnh vang lên, "Mộ Dung Phục, các ngươi nếu không ra, ta liền giết nàng." Tống Ánh Ánh vẻ mặt nghiêm nghị, "Bang nhất bang đoàn đội cùng chúng ta chỉ là thuê quan hệ, ngươi coi như giết chúng ta, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện." Thạch Vạn Quân không hề lay động, mắt sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng, "Ta mấy chủ cơm thanh chương 199, Tô Cảnh cưới huyết nha lang vương đăng tràng, cứu người chỉ là thuận tay chuyện chương 199, Tô Cảnh cưới huyết nha lang vương đăng tràng, cứu người chỉ là thuận tay chuyện tông chủ." Tống Khúc nhìn về phía Hướng Thiên Ngai. Hướng Thiên Ngai trong lòng căng thẳng, người khẳng định là muốn cứu, nhưng là muốn làm sao cứu? Mục Quân Vinh, Giang Diễn, Túy Long Sơn Trang Tống Thanh còn có không ít cao thủ thành danh, cùng nhau đi vào Hướng Thiên Ngai bên người. Cùng kêu lên nói rằng, "Hướng tông môn, chúng ta toàn lực phối hợp." Hướng Thiên Ngai nhìn về phía bọn hắn vẻ mặt do dự. Nhìn thấy Hướng Thiên Ngai vẻ do dự, Mục Quân Khuynh hừ lạnh lên tiếng, "Nếu là Hướng tông chủ sợ, ta Mục Quân Khuynh một mình ra tay liền có thể, cho dù vừa chết, cũng sẽ không làm thấy chết không cứu hạ người. Ta Hứa Mặc cũng là như thế. Còn có ta Trương Quân Hải, sau khi chết chỉ có điều đại điều chỉ lên trời, có sợ gì?" Nguyên một đám võ giả đứng ra ánh mắt kiên nghị. Hướng Thiên Ngai bị bọn hắn hào hùng cảm động, thở sâu, nhỏ giọng nói, "Ta sau đó nói lời nói, các ngươi cần phải bảo trì trấn định, không phải ta không muốn ra tay, mà là Thạch Vạn Quân tìm người là Tần Hoàng bệ hạ." "Cái gì?" Mọi người đều lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Giang Diễn thanh âm rung động nói, "Ngươi nói là Mộ Dung Phục chính là bệ hạ chỗ giả trang? Má ơi, bệ hạ chơi đến như thế hoa." Lộc cộc, có vẻ như chính mình còn muốn mời bệ hạ gia nhập hắn trận doanh tới. Hướng Thiên Ngai ngữ khí khẳng định nói, "Ta tin tưởng, Tần Hoàng bệ hạ ở chỗ này lời nói khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." "Tần Hoàng ra tay?" Mục Quân Khuynh nhíu mày, lo lắng nói, "Coi như Tần Hoàng xuất thủ cứu các nàng, kế tiếp lại nên như thế nào?" Hoàng Tiêu bên này không chỉ có mang theo đông đảo cao thủ đến đây, xung quanh còn có 10 vạn xuyên giáp quân, chúng ta cũng khó có thể phá vây. Cái này các ngươi cũng là không cần lo lắng. Đông nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, đám người kinh dị quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái lao đạo mang theo 6 cái thiếu niên thiếu nữ đi tới. Hướng Thiên Ngai kinh dị hỏi, "Đạo trưởng ngươi là?" "Bần đạo chính là Tần Hoàng Tân Phong Bạch Vân Quan quán chủ." Tần Hoàng Thần Phong. Đám người cùng nhau giật mình, vậy hắn chẳng phải là Tần Hoàng người? Hướng Thiên Ngai sắc mặt vui mừng, đạo trưởng, ngươi vừa rồi nói lời nói là ý gì? Đám người đồng loạt bình hay. Lão đạo không nói nhảm nói thẳng, bệ hạ sớm đã xem thấu đại thịnh âm mưu, mặc dù lão đạo ta không biết rõ bệ hạ làm cái gì bố trí, nhưng là ta tin tưởng cuối cùng đa số người đều nhất định có thể bình yên rời đi nơi này. Lúc này chỗ cao thạch vạn quân đã mất đi tính nhân loại, bắt đầu lớn tiếng đến ngược. 10, 9. Mỗi hô một bài, thạch vạn quân đều sẽ liếc nhìn toàn trường. Hướng Thiên Ngai lông mày nhíu lên, nhìn về phía lão đạo vẻ mặt thành thật nói rằng, Tần Hoàng có phải hay không ở nơi này? Nếu như ở chỗ này, lời nói hắn cảm thấy Tần Hoàng đã sớm báo nổi. Lão đạo lắc đầu, cũng không tại, cho nên chúng ta hẳn là xuất thủ trước cứu các nàng. Cái này không có vấn đề. Những người khác nhao nhao gật đầu. Chỗ cao Hoàng Tiêu một mực lưu ý Hướng Thiên Nhai động tĩnh của bọn họ, âm thầm làm một cái thủ thế, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Muốn cứu người. Tinh Túc lao nhân cười lạnh, nằm mơ. Thạch Vạn Quân thanh âm càng ngày càng băng lãnh, "Nam, đại sư tỷ, ta không nên để ngươi theo ta đến đây Thập Vạn Đại Sơn." Chỉ mẫn nước mắt tràn mi mà ra. Tô Nguyên ánh mắt không sợ, "Sư muội đừng khóc, chết có cái gì tốt sợ, tiếp sau chúng ta lại làm sư muội." "Tốt." Chỉ mẫn cắn chặt môi. 3, 2. Lúc này trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng lên. Ánh mắt đều tại nhìn xung quanh, trong lòng bọn họ đều có một cái thanh âm dồn dập tại hô to. Mộ Dung Phục ở nơi nào? Ngươi thế nào còn không đứng ra? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lúc này thế nào sợ? Bang nhất bang đoàn đội, ta khinh bị các ngươi. Lúc này Hướng Tiên Ngai bọn hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. 1. Thạch Vạn Quân trường kiếm chậm rãi giơ lên. Cái này tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên trái bên ngoài bạo phát ra một tiếng nổ vang rung trời, đám người lập tức khiếp sợ nhìn thấy quần quần bụi mù dâng lên, tiếp lấy chính là từng tiếng như có như không kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh đại thụ trên đỉnh. Đây là? Tại hắn rung động trong ánh mắt, nơi xa một đầu màu xám trắng cự lang hướng về bên này băng băng mà tới, chạy trên đường còn không ngừng phát ra đầy trời phong nhận, ngăn cản nó đại quân vừa chết một mảng lớn. Nhưng hắn kinh dị là, cự lang trên lưng còn ngồi ba người. Tại cự lang tốc độ khủng khiếp hạ, xuyên giáp quân lợi tiễn căn bản là không đụng tới cự lang mảy may. Độc giác cự mãng giơ lên Tinh Túc lão nhân lên cao tới không trung, làm độc giác cự mãng nhìn thấy cự lang lúc, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, cái này khiến Tinh Túc lão nhân trong lòng kịch chấn. Độc giác cự thú thế mà sợ? Cái này sao có thể? Nhìn thấy không quyết tử tổn thương binh sĩ, Hoàng Tiêu liên thanh hét lớn, để bọn hắn bảo. Xa xa binh sĩ nghe được mệnh lệnh lập tức không còn công kích tùy ý cự lang thông qua. Tô Cảnh một hồi thất vọng. Cái này không chơi. Đã như vậy Tô Cảnh sờ lên đầu sói, "Lang Vương, gia tốc." Ô. Một tiếng chấn thiên sói tru vang lên. Huyết Nha Lang Vương chung quanh thân thể mơ hồ có thanh quang nổi lên. Tốc độ đột nhiên tăng tốc dường như một đạo thanh quang tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một quả trên đá lớn nhảy lên thật cao xuyên qua rừng cây rậm rạp, xuất hiện tại mấy vạn võ giả trong mắt. Đây là dị thú? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tại sao lại xuất hiện một đầu dị thú? A, phía trên có người. Vô số người sau khi hết khiếp sợ nhau nhau xôn xao. Cái Nhiếp cùng Vũ Hóa Điền theo Huyết Nha Lang Vương trên lưng trượt xuống, đứng yên một bên, Tô Cảnh đang ngồi ở Lang Vương trên lưng nhìn lướt qua trận mắt hốc mồm võ giả, mới không nhanh không chậm nhìn về phía trước chỗ cao đám người. Khi thấy hai cái thân ảnh quen thuộc lúc hơi sững sờ. Đây là làm gì? Lúc này ẩn vào võ giả bên trong Thanh Long Lặng Yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhỏ giọng báo cáo, "Vậy hạ, Võ An Sơn trưởng môn Thạch Vạn Quân mong muốn hai nữ tử này tính mệnh, bước bang nhất bang đoàn đội người đi ra." Tống Duyệt nhìn thấy Thanh Long miệng nhỏ khẽ nhếch. Hắn cũng tại. Tiếp lấy ngữ khí trong nháy mắt lại thay đổi, hắn ở chỗ này cũng không tới tìm ta. Lão đạo nhẹ nhàng gõ một cái Tống Duyệt đầu, "Thanh Long đang làm chính sự, ngươi muốn cái gì đâu?" Rơi trên mặt đất Hoàng Tiêu tâm thần rung mạnh. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Cẩm Ý Liễu vệ đồng chi Thanh Long. Hắn thế mà xuất hiện người thanh niên này trước mặt, hơn nữa thái độ rất là cung kính, vậy hắn thân phận vô cùng sống động cựu hoàng tử Tô Cảnh, đại tần chi chủ Tần Hoàng. T. Hoàng Tiêu hô hấp dồn dập. Tần Hoàng thế mà tới nơi này. Vậy hắn có hay không có thể? Cái Nhiếp. Tô Cảnh nói chuyện đồng thời con mắt nhìn lão đạo một cái, tiếp lấy trong tay hai đạo thiên nhất chỉ kim quang trong nháy mắt phát ra. Lúc này đừng bảo là người chung quanh, chính là Hoàng Tiêu đều không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ trực tiếp động thủ. Tại mọi người ngây người ở giữa, Tô Mánh Ánh cùng Chỉ Mẫn sau lưng hai người cao thủ đã bị kim quang động xuyên mi tâm. Lão đạo thừa cơ mà lên trong tay phất trần như thiểm điện phát ra, kéo dài cuốn quanh ở Tô Mánh Ánh cùng Chỉ Mẫn trên thân, lão đạo dùng sức kéo một phát, hai người liền hướng về phía sau Hướng Thiên Ngai bọn hắn bay đi. Hướng Thiên Ngai cùng Tống Thanh đội vàng tiếp ứng. Mơ tưởng, Thạch Vạn Quân nổi giận, chợt thấy nơi xa một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang đánh tới. Thạch Vạn Quân cả kinh thất sắc. Tại hắn tuyệt vọng lúc, Hoàng Tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay trọng truy mạnh mẽ đánh tới hướng kiếm quang. Đánh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang tiêu tán trên không trung. Chương 200, hắn là Mộ Dung Phục. Không, hắn là Đại Tần chi chủ Tần Hoàng. Chương 200, hắn là Mộ Dung Phục. Không, hắn là Đại Tần chi chủ Tần Hoàng. Mặc dù đánh tan kiếm quang, nhưng là Hoàng Tiêu lại khiếp sợ phát hiện chính mình hổ khẩu vậy mà mơ hồ làm đau. Làm sao lại? Hoàng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cái Nhiếp. Thiện tay một kích giống như này cường hãn, người này hẳn là kinh địch. Lão giả đi vào Hướng Thiên Ngai trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, hắn chính là nhà ta bệ hạ Tần Hoàng. Ta biết. Hướng Thiên Ngai bật thốt lên. Ngươi, ta đã từng cùng hắn đã đánh cược, ăn cơm xong suốt đời khó quên. Cái gì? Lão đạo vẻ mặt kinh ngạc. Hai người này chẳng lẽ có gia đình? Ta nhổ vào. Tô Cảnh có chút hăng hái nhìn xem Thạch Bạc Quân, cất cao giọng nói, "Thạch trưởng môn, nghe nói ngươi tìm ta, ta cái này không liền đến, muốn cho ngươi môn phái người tự tay báo thù đúng không? Ta lòng từ bi cho ngươi một cái cơ hội." Nghe được câu này không chỉ có là Thạch Bạc Quân, chính là tuần tuần gặp qua Mộ Dung Phục dung mạo đều mở to hai mắt nhìn, lập tức giật mình. Chắc không được đằng sau tìm không thấy bọn hắn, sau đó là thay ngựa giáp. Thật sự là quá mức. Bất quá bọn hắn như cũ đối Tô Cảnh thân phận tràn ngập tò mò, cái gì thế lực có nhiều như vậy cao thủ cường hãn, hơn nữa liền dị thú đều là tọa kỵ. Thạch Bạc Quân thân thể run lên, trong mắt hận ý bắn ra, giọng căm hận nói, "Ngươi chính là Mộ Dung Phục." Tô Ngánh Ngánh cùng Chỉ Mẫn há to miệng. Hắn là Mộ Dung Phục, trước đó là Dịch Dung. Chỉ Mẫn đôi mắt đẹp tối sầm lại, mình thích một cái Dịch Dung người. Đang lúc tất cả mọi người chấn kinh Tô Cảnh là Mộ Dung Phục thân phận thời điểm, Hoàng Tiêu lạnh lùng chế rêu thanh âm vang lên, "Tần Hoàng bệ hạ, tiểu nhân thật đúng là không biết rõ thì ra ngươi còn có cái tên chữ gọi Mộ Dung Phục." Tất cả mọi người thân thể cứng đờ như bị sét đánh. Thất thần ánh mắt tại Hoàng Tiêu cùng Tô Cảnh trên thân qua lại hoán đổi. Hắn gọi hắn Tần Hoàng bệ hạ. Tần Hoàng. Ngay cả Thạch Vạn Quân đều xuất hiện một lát thất thần. Không có khả năng. Giết chết bọn hắn Võ An Sơn nhiều người như vậy thủ phạm, đúng là chiếm cứ bốn châu chi địa thủ hạ vũ khí trăm vạn Tần Hoàng. Vậy hắn còn thế nào báo thù? Tô Mạnh Ngánh cùng Chỉ Mẫn cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch ánh mắt rung động. Tần Hoàng. Hai người chấn kinh sau khi rất nhanh kịp phản ứng. Chắc không được bên cạnh hắn vô số cao thủ, chắc không được hắn thực lực mạnh như thế. Thì ra hắn chính là cái kia vạn dân kính ngưỡng Tần Hoàng Tô Cảnh. Hai người tâm tình phức tạp. "U, nhãn lực không tệ a." Tô Cảnh chỉ một ngón tay Hoàng Tiêu, tiếp lấy Tô Cảnh ba người liền triệt hồi nguy trang, "Ta không giả, ta thân bại, không sai, ta chính là Tần Hoàng. Thật sự là bệ hạ." Tam Châu chi địa võ giả thần sắc kích động. Có bệ hạ ở chỗ này, bọn hắn khẳng định có thể bình yên rời đi. Hướng Thiên Ngai cùng Giang Diễn cùng đông đảo cao thủ, còn có lao giả bọn người bước nhanh đi vào Tô Cảnh trước mặt, cung kính tri lễ, gặp qua bệ hạ. Tô Cảnh đưa tay đưa nhấc, "Các vị không cần đa lễ." Chỉ mẫn ánh mắt u bán. Đây mới là hắn chân dung sao? Sư mọi người, đại sư tỷ ngươi yên tâm, ta không sao. Chí Mẫn cởi mở cười một tiếng, coi như là một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng. Hoàng Tiêu nghĩ không ra Tô Cảnh dám trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, không khỏi hơi sững sờ, lập tức lạnh lùng chế giễu, "Tần Hoàng, thật sự là địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới, cùng tiễn thủ chuẩn bị." Soát soát soát. Trung quanh tất cả cung tiễn thủ đều trong nháy mắt nâng lên màu đũ lam mũi tên. Hoàng Tiêu mừng thầm trong lòng, chỉ cần Tần Hoàng chết ở chỗ này, đại tần tất nhiên loạn, lại trợ giúp nhường thiên hạ võ giả cùng đại tần là địch. Đại thịnh đoạt lại mất đất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự là trời trợ giúp hắn cũng. Hướng Thiên Ngai chờ đông đảo cao thủ kinh hãi, lập tức phân tán tại Tô Cảnh trung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem trong rừng xuyên giáp quân. Vậy mà lúc này võ giả bên trong lại đột nhiên đã xảy ra rối loạn. Chỉ thấy không ít võ giả nhanh chóng theo bao khỏa bên trong xuất ra một thanh liên nổ, sau đó nhanh chóng thoát ra đám người, tại võ giả phía trước bày trận, những người này động tác cấp tốc thống nhất, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hoàng Tiêu lông mày nhíu lên. Thì ra Tần Hoàng đã sớm chuẩn bị. Bất quá hắn nhếch miệng lên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Cảnh. Lời nói lộ khinh thường, "Tần Hoàng, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng cái này mấy ngàn người, liền có thể tại 10 vạn đại quân trước mặt đào thoát ta." Tô Cảnh nhún nhún vai, giống như nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Hoàng Tiêu, "Ngươi sẽ không không có coi bọn họ là người a?" "Bọn hắn?" Hoàng Tiêu con ngươi co rụt lại, "Chúng ta?" Tất cả võ giả đều ngây ngẩn cả người. Tô Cảnh cười huyết nha lang kỵ đi ra, tại Hoàng Tiêu ngây người ở giữa, đối với tất cả võ giả nói năng có khí phách chữ chữ âm và nói, "Trung quanh có 10 vạn đại quân vây khốn, không muốn chết ở chỗ này, liền cho ta giơ lên vũ khí, theo chúng ta cùng nhau giết ra ngoài." Cùng nó ngồi chờ chết không bằng liều mạng một lần, nếu là tự nhận là chính mình là thứ hèn nhát, Hoàng Tiêu kịp phản ứng sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, "Cho ta bắn tên." Hiu 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 từng nhánh độc tiện hướng về võ giả cùng Tô Cảnh đám người đánh tới. Tô Cảnh đấu chuyển tinh di phát động, giản lược bản tinh không hư cảnh hiện hiện đem Tống Duyệt Tống Ánh Ánh bọn người bao phủ ở bên trong. "Không nên rời bỏ ta bên người 10 mét bên ngoài." Tô Cảnh vừa dứt lời, mũi tên đầy trời đánh tới, tiến vào tinh không hư cảnh sau trong nháy mắt dừng ở trên không. "Trở về." Tô Cảnh vung tay lên một cái, lít nha lít nhít mũi tên bỗng nhiên rung động tiếp lấy liền hướng về lúc đầu quỹ tích bay trở về. Lập tức nơi xa trong rừng liền vang lên từng tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, thị vệ đoàn thành viên cũng bắt đầu đánh trả, xuyên giáp quân xạ kích độ chính xác kém xa thị vệ đoàn, hơn nữa trung quanh võ giả bị Tô Cảnh kích thích về sau, đáy lòng huyết tính bị kích phát. Không ít người tự phát là thị vệ đoàn thành viên đón đỡ phóng tới mũi tên. Song phương cộng đồng phối hợp phía dưới, đối phương cung tiễn thủ ngã xuống tốc độ rõ ràng tăng tốc, bắn tới mũi tên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cái này khiến tất cả võ giả đều rất là phấn chấn. Lập tức càng nhiều võ giả vọt lên đến. Hoàng Tiêu đáy lòng trầm xuống không khỏi nhìn về phía Nam Mạn. Nam Mạn nhanh chân đi ra, lạnh lùng vô cùng thanh âm vang lên, cung tiễn thủ lui ra phía sau phối hợp tác chiến, đao thuẫn binh cùng dài đũa binh cho ta chủ sát. Theo mệnh lệnh phát ra, trong rừng cung tiễn thủ lần lui, tiếp lấy nguyên một đám cầm trong tay khiên tròn cùng trường đao binh sĩ phóng đi. Đằng sau trong rừng còn mơ hồ nhìn thấy vô cùng vô tận dài đũa binh. Thị vệ đoàn Bách Phu trưởng Văn Hải mang theo đội viên thu hồi cung nỏ, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía chung quanh võ giả. "Đại nhân, ngươi kiếm chỉ chỗ nào? Ta lý báo thì sát hướng nơi đó." "Ta mang như cũng là." "Không sai. Đồ chó hoang xuyên giáp quân, hôm nay ta muốn chém chết hắn nha." Đám người nhao nhao hưởng. Văn Hải trong mắt ý cười chợt lóe lên, một quyền đánh vào Man Nhu thân thể hùng tráng, cất cao giọng nói, "Tốt, hôm nay ta Văn Hải cho dù chết, cũng cùng các ngươi giết tốt sớp." Giết giết giết, đám người ngao ngao kêu to. Văn Hải mang theo trăm người tiểu đội dẫn đầu hướng quân địch đánh tới. đằng sau liên miên võ giả theo sát phía sau. Tô Cảnh bên người, Tô Mánh Ánh cùng Chỉ Mẫn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định vô cùng đối Tô Cảnh nói rằng: "Tần Hoàng, chúng ta cũng muốn đi giết địch, xin ngài cho phép." Các nàng thực lực không kém, mặc dù không đối phó được Hoàng Tiêu bọn hắn, nhưng là đánh giết những này địch binh vẫn là dư xài. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía các nàng, từ trong ngực xuất ra một bình dược hoàn, đây là giải độc đan, điểm một phần, an về sau lại đi ra giết địch. Là, hai người vẻ mặt vui mừng, lập tức đổ ra giải dược phân cho người chung quanh, an giải dược sau liền hướng trong rừng nhảy tới. Chương 201, hỗn chiến bắt đầu, Huyết Nha Lang Vương đi đem con rắn kia làm thịt. Chương 201, hỗn chiến bắt đầu, Huyết Nha Lang Vương đi đem con rắn kia làm thịt. Đã chiến đấu đã bắt đầu. Hoàng Tiêu cũng không còn sống chết mặc bay, mà là nhìn về phía đám người. Độc Nhãn Đao Vương, Hướng Thiên Ngai bọn hắn đều đã bị thương, ngươi dẫn người giải quyết bọn hắn. Là, Độc Nhãn Đao Vương lập tức mang theo mười mấy người hướng Hướng Thiên Ngai bọn hắn cướp giết mà đi. Na Mạn đại tướng quân, tuyệt đối không thể để bọn hắn phá vòng vây thành công. Na Mạn vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói, đại nhân yên tâm, nếu là rời khỏi một người, ta Na Mạn dẫn đầu tới gặp. Chỉ là hơn 3 vạn người, tại 10 vạn xuyên giáp quân trước mặt chẳng lẽ còn có thể bày không thành? Tốt. Hoàng Tiêu cũng vô cùng yên tâm. Dù sao nhân số chênh lệch ở nơi đó, hơn nữa xuyên giáp quân lại có vũ khí chi lợi, nếu là dạng này đều có thể vây giết thất bại, hắn đã không còn gì để nói. Cuối cùng Hoàng Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Vạn Quân cùng Tinh Túc lão nhân, các ngươi theo ta chu sát Tần Hoàng. Là, hai người đồng thời đáp. Hoàng Tiêu xuất thủ trước, nhảy lên thật cao hai tay nắm truy, bàng bạc chân khí theo trọng truy chạy ra trên không trung ngưng tụ ra một cái to lớn trọng truy hư ảnh, mang theo vạn quân chi lực hướng về Tô Cảnh đập tới. Cái nhiếp trực tiếp phát ra bách bộ phi kiếm, một đạo màu trắng long ảnh phóng lên tận trời, mạnh mẽ đem trọng truy hư ảnh lật tung. Cái gì? Hoàng Tiêu đối cái nhiếp kiêng kỵ lại tăng lên mấy phần, mà cái nhiếp thì trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Tiêu cởi lạnh một truy quét ngang, cái nhiếp một tay cầm kiếm đón đỡ. Đốt. Hai người căng thẳng trên không trung, cùng ta mở. Hoàng Tiêu hai tay cơ bắp hở ra, từng đạo kỳ quái đường vân hiện hiện, kéo dài đến trọng truy bên trên, trọng truy kịch liệt rung động, cường đại vô song lực lượng đem cái nhiếp đánh bay ra ngoài. Hoàng Tiêu thừa thắng xông lên, Thương Thiên truy ảnh tùy lấy động tác của hắn hướng về cái nhiếp ngã xuống địa phương rơi đập. Ầm ầm. Từng cây hai người ôm hết đại thụ hóa thành một mịn, đại địa kịch liệt rung động, bụi đất đầy trời. Trung quanh võ giả cùng binh sĩ trong chốc lát bị cường đại sóng xung kích xông bay ra ngoài, ngã xuống đất sau, ánh mắt rung động nhìn về phía trước. Hừ. Hoàng Tiêu cười lạnh, đang muốn thu truy rời đi, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, đầu phía bên trái nhẹ nhàng nghiêng một cái. Thử. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo kiếm quang bén nhọn dán trên mặt hắn làn da mà qua. Hoàng Tiêu duỗi tay lần mò trong tay mang theo một tia nóng ướt. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng lông tóc không hao tổn theo bụi mù bên trong đi ra, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên kiếm, từng đạo kiếm quang nhanh chóng vô cùng hướng về hắn đánh tới. Thật mạnh đối thủ. Hoàng Tiêu không lùi mà tiến tới, từng đạo kiếm quang bị hắn đánh tan. Hai người rất nhanh liền kịch đấu cùng một chỗ. Tinh Túc lão nhân cùng Thạch Vạn Quân thì tiếp tục hướng về Tô Cảnh đánh tới. Nhưng mà Thạch Vạn Quân lại bị lão đạo cùng Vũ Hóa Điền ngăn lại, Thạch Vạn Quân nổi giận, trường kiếm trong tay vung lên, thạch nham kiếm khí dường như rắn độc như thế hướng về hai người quân quanh mà đi. Lão đạo tiện tay đem tới người kiếm khí đánh tan. Đồng thời đối Vũ Hóa Điền nhắc nhở, tuyệt đối không nên bị thạch nham kiếm khí cuốn lên, không phải thân thể của ngươi sẽ thay đổi như là tảng đá đồng dạng nặng nề, thạch nham kiếm khí tiếp xúc càng nhiều, thân thể liền sẽ càng ngày càng cứng ngắc cùng tảng đá không khác. Vũ Hóa Điền nghe vậy giật mình, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh rời đi tảng đá kiếm khí phạm vi công kích. Lao đạo cùng Thạch Vạn Quân cũng hơi sững sờ. Thật nhanh thân pháp. Vũ Hóa Điền thừa cơ xuất hiện tại Thạch Vạn Quân sau lưng, trường kiếm không chút do dự đâm về phía Thạch Vạn Quân hậu tâm. Nhưng Vũ Hóa Điền ngoài ý muốn chính là trường kiếm rơi vào Thạch Vạn Quân trên thân, lại phát ra kim loại tiếng đánh, trường kiếm không cách nào tiến thêm mảy may. Thạch Nham hộ thể cương khí. Vũ Hóa Điền hai mắt nheo lại. Thạch Vạn Quân quay đầu ánh mắt dữ tợn. Trường kiếm trong tay của hắn tràn ra từng đầu thạch nham chân khí ngưng tụ mà thành cánh tay, nhanh chóng vô cùng hướng về Vũ Hóa Điền kéo dài mà đi. Vũ Hóa Điền dưới chân điểm nhẹ, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn chân khí nhanh chóng chạy vào trường kiếm bên trong, theo trường kiếm vung lên từng đạo kiếm quang rơi vào đuổi sát theo trên cánh tay. Xì xì thử cánh tay bị ăn mòn thanh âm vang lên. Làm sao lại? Thạch Vạn Quân kinh ngạc phát hiện chính mình mọi việc đều thuận lợi thạch nham chi thủ, vậy mà tại những này trong kiếm quang nhanh chóng tan rã. Lão đạo thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có ý tứ. Chân khí của hắn lại có ăn mòn hiệu quả. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bất quá, lão phu cũng không thể nhận thua. Tay trái kết ấn đối với phất trần đánh ra một cái ấn quyết, sắc bén đến. Phất trần nổi lên kim sắc quang mang, cuối cùng tất cả quang mang đều hướng chạy phất trần cuối cùng, lộ ra càng thêm rét lạnh. Đi. Phất trần hóa thành ngàn vạn châm nhỏ che khuất bầu trời đâm về phía Thạch Vạn Quân. Thạch Vạn Quân con ngươi co rụt lại, đội vàng tại quanh thân bố trí xuống tầng tầng thạch nham hộ thể cương khí. Xì xì thử nhưng mà nhường hắn hoảng sợ là, hắn thạch nham hộ thể cương khí tại những này phất trần châm nhỏ trước mặt, dường như giấy như thế trong nháy mắt vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Thạch Vạn Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không rõ vì sao hôm nay hắn thạch nham chân khí giống như mất hiệu lực đồng dạng, đối bọn hắn hai cái đều không có tác dụng. Hắn không chút do dự hướng một bên lăn đi, nhưng mà phất trần châm nhỏ như bóng với hình theo đuổi không bỏ. Nếu không ngươi đi cứu người. Lão đạo nhìn thấy cách đó không xa Tống Duyệt cùng Tưởng Vân Xuyên bọn hắn sắp lâm vào nguy cảnh. Tốt. Vũ Hóa Điền lập tức hướng Tống Duyệt các nàng nhảy tới. Sau khi hạ xuống, tiện tay đem vây giết tới binh sĩ đánh giết, tiếp lấy trường kiếm cắm vào mặt đất, ở chung quanh đám người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, to lớn tiên nhãn hàm bảo thiểm thử xuất hiện tại Vũ Hóa Điền bên người. Kim bảo đồng tiền bay ra ẩn vào không trung xác định khu vực. Lúc này một nhóm lớn xuyên giáp quân lao đến. Tưởng Vân Xuyên, Trần Long, Mục Lâm, Phổ Anh bốn người mong muốn lui trở về, lại phát hiện sau lưng cũng không ít quân địch vào tới, thấy cảnh này bọn hắn sắc mặt đại biến. Song đời bị bao vây, mắt thấy những binh lính này liền phải giết tới. Nhưng mà lúc này bọn hắn không thấy được sợi tơ, theo trong hư không kim bảo đồng tiền bên trên rủ xuống, nhanh chóng quấn quanh ở trên người bọn họ. Bốn người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền hoảng sợ phát hiện thân thể của các nàng chính mình động, hơn nữa trực tiếp nguyên địa lên nhảy không trung xoay chuyển một vòng lại một vòng lật ra vòng đây, cuối cùng càng là lăng không bay đến Tống Duyệt bên người. Đây là có chuyện gì? Bốn người sắc mặt dọa đến trắng bệnh, đại não càng là hoàn toàn đứng máy. Tống Duyệt cùng chung quanh võ giả cũng thấy vẻ mặt mộng bức cùng không thể tưởng tượng nổi, mà càng thêm rung động là những cái kia mắt thấy là phải xông tới quân địch, đột nhiên không hiểu thấu liền bắt đầu tự giết lẫn nhau lên, cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn, thấy các nàng dạ dày khó chịu. Hiện tại có thể đi giết địch, bọn hắn không nhìn thấy các ngươi, không nhìn thấy chúng ta. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, lập tức con chó đói giành ăn như thế hướng về quân địch phóng đi. Độc giác cự mãng, bên trong võ giả đều là ngươi lương thực, thỏa thích hưởng thụ a. Tinh túc lao nhân theo độc giác cự mãng trên đầu nhảy xuống. Độc giác cự mãng thân thể bốn léo, nhanh chóng hướng về ở giữa võ giả phóng đi, ven đường nguyên một đám võ giả bị đụng bay, đồng thời còn có không ít võ giả bị độc giác cự mãng nuốt. Chỉ một thoáng, nội bộ loạn tung tung kèo. Không ít người nếm thử công kích cự mãng, nhưng là độc giác cự mãng chỉ là tùy ý dong đưa thân thể một cái liền có thể đem bọn hắn nghiền thành bánh thịt. Tô Cảnh xoay người theo huyết nha Lang Vương trên thân rơi xuống. Lang Vương, đi đem con rắn kia làm thịt. Tô Lang Vương gầm rú một tiếng sau liền hướng về độc giác cự mãng chạy như điên. Chương 202, Thiên Đế Pháp Tướng Chi Uy, Tinh Tú Lao Nhân Hiệu Trung. Chương 202, Thiên Đế Pháp Tướng Chi Uy, Tinh Tú Lao Nhân Hiệu Trung. Đừng đứng tới. Độc giác cự mãng lôi cuốn lấy gió tanh lao thẳng tới mà đến. Võ giả mặt xám như tro, nhưng mà liền cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Huyết Nha Lang Vương đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước, nó gầm nhẹ một tiếng, lợi trảo hư ép, bốn cái to lớn phong nhận nhanh chóng thành hình, sau đó giao thoa xoay tròn hướng về độc giác cự mãng phóng đi. Độc giác cự mãng dựng thẳng đồng đột nhiên co lại, đầu lâu nhảy lên thật cao cực tốc bảy thần, to lớn cái đuôi đối với phong nhận mạnh mẽ vút tới. Oeng! Va chạm trầm đục như sấm nổ tung. Cả hai căng thẳng một cái chớp mắt, độc giác cự mãng cái đuôi phản chấn mà lên. Xoay tròn phong nhận thế đi không giảm, mạnh mẽ đâm vào độc giác cự mãng trên đầu. Phanh! Toàn bộ thân rắn lật ngược ra ngoài. Tân Hoàng tọa kỵ tốt thật mạnh. Thấy cảnh này võ giả đều cực độ rung động. Cái này cự lang lại cường hành đến tận đây. Tinh Túc Lao Nhân hơi biến sắc mặt, lập tức gấp giọng quát khẽ, độc giác cự mãng, bốn phía đi khắp, không cần cùng nó chính diện giao phong. Độc giác cự mãng lung la lung lay đứng dậy, nghe được Tinh Túc Lao Nhân thanh âm, lập tức quay thân phóng tới đám người, cũng không tiếp tục nhìn Huyết Nha Lang Vương một cái. Mà chung quanh võ giả trong nháy mắt luống cuống, bắt đầu hướng về chung quanh bụi lâm xung đi, gia nhập vào cùng xuyên giáp quân trùng sát bên trong, lúc đầu áp lực to lớn võ giả cùng thị vệ đoàn, đạt được chỉ chốc lát thở dốc. Thoáng chốc ở giữa khu vực xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không, tùy ý độc giác cự mãng cùng Huyết Nha Lang Vương tứ ngược. Tô Cảnh không khỏi trêu chọc nói, ngươi thật là một cái người tốt bụng. Hừ. Tinh Túc Lao Nhân biết mình làm chuyện ngu xuẩn, lập tức giơ lên trong tay bạch ngọc kỳ bản, này trên bàn cờ trưng bày hai màu đen trắng quân cờ. Phi tinh lửa thạch. Thiện tay phất một cái, trên bàn cờ quân cờ vụ vụ bay ra. Giống như lưu tinh mang theo hào quang chói sáng hướng về Tô Cảnh kích xạ mà đi, mà những quân cờ này tiến vào Tô Cảnh tinh đồ hư cảnh sau, chỉ là dừng lại liền tiếp theo hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh hơi kinh hãi. Không chút do dự áp xúc cũng cải biến tinh đồ quy tắc vận chuyển. Trong mấy mắt, tới gần Tô Cảnh quân cờ biến chậm chạp, sau đó lao Tô Cảnh thân thể hướng về trùng quanh kích xạ mà đi, những này kích xạ mà đi quân cờ không sai chút nào rơi vào Nguyên Linh Quốc xuyên giáp quân trên thân. Những binh lính này nhao nhao bị xuyên thủng thân thể mà chết. Ngươi, Tinh Túc Lao Nhân hai mắt nheo lại. Nghe đồn Tần Hoàng đấu chuyển tinh dị cực kỳ quỷ dị, tự thể nghiệm mới biết được có nhiều quỷ dị. Đã như vậy, kia Tần Hoàng ngươi không bằng thử một chút chiêu này tinh vực. Tinh Túc Lao Nhân cầm trong tay bản cờ hướng lên không ném đi. Bàn cờ trên không trung nhanh chóng mở rộng cuối cùng dung nhập hư không bên trong, trong chốc lát thiên địa tối sầm lại, tại Tô Cảnh trong mắt chung quanh cảnh tượng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Giống như đi một địa phương khác, mà nơi này, ở vào tinh quang loẹ loẹ sâu không phía dưới, rất là thần bí thâm thúy. Tinh vực. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Tinh Túc Lao Nhân vẻ mặt ngạo nghễ. Tại tinh vực bên trong, tất cả từ ta làm chủ, mà ngươi chỉ là ngàn vạn dưới ánh sao nhỏ bé sâu kiến. Theo Tinh Túc Lao Nhân vừa dứt tiếng, trên bầu trời từng khỏa sao trời dần dần tăng lớn, cuối cùng hóa thành từng mai hỏa cầu hướng về Tô Cảnh rơi xuống, còn chưa tới, áp lực cực lớn cũng đã đánh thẳng tới. Tô Cảnh sợ hãi thán phục, thật không hổ là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cao thủ. Vừa ra tay chính là vương nổ, Tần Hoàng chịu chết đi. Dầm 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 từng khỏa hỏa cầu trong nháy mắt đem Tô Cảnh bao phủ, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt băng liệt, ánh lửa văng khắp nơi biến thành một cái biển lửa. Ha ha ha, Tần Hoàng không ngoài như vậy. Tại Tinh Túc Lao Nhân đang đắc ý lúc một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, vậy sao? Tinh Túc Lao Nhân kinh hãi nhìn thấy, Tô Cảnh tự hỏa diễm bên trong đi ra, mà chung quanh thân thể hắn thì có bốn đầu kim long quấn quanh, diễm lưu không cách nào tiến vào hắn trong vòng ba thước. Đế Hoàng Long khí. Tinh Túc Lao Nhân toàn thân kịch chấn cơ hồ nghẹn ngào. Đây chính là giữa thiên địa bá đạo nhất chân khí, chỉ có thân có đế hoàng mệnh cách người mới có thể tu luyện. Mà đại lục từ trước tới nay chỉ có một người thành công tu luyện được. Cái kia chính là Đại Thịnh Khai Quốc Hoàng đế Thịnh Cao Trở, về sau mấy đời đế hoàng đều chỉ là kế thừa Thịnh Cao Trở Đế Hoàng Long khí, bởi vì là kế thừa nguyên nhân, thực lực xa xa không đạt được Thịnh Cao Trở cấp bậc. Mà bây giờ hắn nhìn thấy cái gì, ngoại trừ Thịnh Cao Trở bên ngoài, lại có một người tự mình tu luyện ra đế hoàng long khí, hơn nữa tu cảnh so thịnh cao trở còn kinh khủng hơn, hiện tại mới 19 tuổi cũng đã là võ tôn tứ cảnh, nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, thành tựu thậm chí siêu việt thịnh cao trở. Tu cảnh đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Tinh Túc lão nhân trước mặt. Tinh Túc lão nhân thầm nghĩ không tốt, nhưng mà vẫn là chậm. Tu cảnh nắm đấm đã rơi vào trên mặt hắn. Oeng! Tinh Túc lão nhân mặt tê dần, liền không bị khống chế bay rất ra ngoài. Hỗn trướng! Tinh Túc lão nhân giận dữ. Tinh không trận đồ bắt đầu dựa theo quy luật nhất định lập lòe, tiếp lấy Tô Cảnh liền cảm thấy vô tận tinh thần chi lực từ trên cao chút xuống tới, nhường động tác của hắn biến chỉ độn vô cùng. Tinh Túc lão nhân xoa xương đỏ mặt mũi đi tới, ánh mắt dữ tợn, "Tần Hoàng, coi như thân ngươi cố đế hoàng long khí lại như thế nào, người ta thực lực cuối cùng chênh lệch cách xa, bây giờ bị 24 tinh tú chi lực trấn áp, ngươi liên động một chút ngón tay cũng khó khăn, ngươi còn thế nào đánh với ta?" Nói xong cũng muốn đưa tay đập Tô Cảnh mặt, nhưng mà một màn kế tiếp trực tiếp vỡ vụn hắn tam quan. Chỉ thấy Tô Cảnh nhếch miệng cười một tiếng, trong tay nắm đấm từ chậm cùng nhanh rơi vào mắt phải của hắn bên trên, đánh một tiếng, hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đây không có khả năng. Tinh Túc lão nhân ánh mắt thất thần. Vậy mà lúc này Tô Cảnh phía sau chậm rãi hiện ra một cái Thương Thiên Đế Hoàng hư ảnh. Lập tức rung động toàn bộ tinh vực thanh âm vang lên, chỉ là 24 tinh tú như thế có thể trấn áp một vị trưởng khống thiên địa vạn vật thiên đế. Ngã xuống đất, Tinh Túc lão nhân ngước mắt nhìn lại. Con người run lên. Hãi nhiên nhìn xem Tô Cảnh phía sau to lớn thiên đế hư ảnh, tùy theo Huy Hoàng Đế Hoàng chi uy đánh tới Tinh Túc lão nhân ngực như bị trọng kích, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh vực, tại cái này quần quật đế uy trước mặt căn bản là nhịn không được, bắt đầu kịch liệt lay động cũng nhanh chóng vỡ vụn sụp đổ. Tinh Túc lão nhân sắc mặt trắng bệch. Hắn sợ hãi vô cùng nhìn xem Tô Cảnh. Hắn không chỉ tu luyện ra đế hoàng long khí, còn ngưng tụ ra thiên đế pháp tướng. Quả thực chính là tuyên cổ đệ nhất nhân. Yêu nghiệt như thế tồn tại, thiên hạ căn bản là không có người có thể ngăn cản hắn, hắn nhất định là tương lai thiên địa chí tôn. Thậm chí xa không chỉ nơi này. Nghĩ tới đây, Tinh Túc lão nhân trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tiếp cúi đầu, cầu tân hoàng bệ hạ khai ân, ta Tinh Túc lão nhân sai, không nên cùng ngài là địch, nguyện bệ hạ thu lưu, ta Lý Tú không nguyện hiệu trung tần hoàng bệ hạ, đời này kiếp này vĩnh viễn không phản bội. Tô Cảnh hơi sững sờ, lạnh lùng nói, ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Tinh Túc lão nhân có xem sao chỉ năng, hơn nữa còn có một đầu dị thú, nếu như có thể vì hắn hiệu lực, đích thật là không tệ trợ lực. Tinh Túc lão nhân lập tức xuất ra một cái chiếc hộp màu đỏ ngòm từ từ mở ra, lộ ra bên trong hai cái huyết sắc côn trùng, trong đó một cái ít hơn. Tinh Túc lão nhân tại tay mình tâm vị trí vạch ra một cái miệng máu, đem tiểu nhân côn trùng đặt ở trong vết thương, côn trùng nhanh chóng chui vào. Sau đó Tinh Túc lão nhân đem nắp hộp tốt hai tay dâng lên. "Vậy hạ, đây là tuyệt vọng cốc bên trong tìm tới tử mẫu trùng, chỉ cần bóp chết mẫu trùng, thần liền sẽ tâm mạch vỡ vụn mà chết, mẫu trùng ở đây, mời bệ hạ chấp trưởng." Chương 203, Tinh Tú lão nhân phản chiến, tứ long trời chu ra, Bạch Bảo quân hiện. Chương 203, Tinh Tú lão nhân phản chiến, tứ long trời chu ra, Bạch Bảo quân hiện. Tô Cảnh không có lập tức tiếp nhận mẫu trùng, mà là tâm thần trầm xuống, mà hỏi, "Hệ thống, cái này lão đăng có hay không nói dối?" Hắn không có nói láo, tử mẫu mệnh trùng đích thật là thật, cái này côn trùng cực kỳ thưa thớt, không phải tu tiên đại năng không thể hiểu có hệ thống cam đoan. Tô Cảnh lúc này mới đem yên tâm đem mẫu trùng thu hồi. "Chấm lại tin ngươi, như có phát hiện ngươi tồn tại dị tâm, tất phải giết." Tô Cảnh ánh mắt như đao tại Tinh Túc lão nhân trên mặt đảo qua. Thân sẽ dùng hành động thực tế hướng bệ hạ cho thấy cõi lòng. Tinh Túc lão nhân đứng lên, trong lòng đã có ý nghĩ. Nhìn ngươi biểu hiện, Tô Cảnh thu hồi thiên đế pháp tướng, cùng lúc đó tinh vực cũng hoàn toàn sụp đổ, bọn hắn trong nháy mắt trở lại chỗ cũ. Không ít người ánh mắt lập tức đổ tới. Khi thấy Tinh Túc lão nhân sắc mặt trắng bệch khóe miệng chảy máu lúc, Hoàng Tiêu trong lòng giật mình. Tinh Túc lão nhân mặc dù chỉ có võ tôn thất cảnh tu vi, nhưng là hắn nắm giữ lấy tinh vực, làm sao lại thua cho chỉ là võ tôn tứ cảnh tần hoàng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh Túc lão nhân lảo đảo lui về bên cạnh hắn, hạ giọng, giọng mang kinh hoàng, "Đại nhân, tần hoàng nắm giữ đế hoàng long khí, ta tinh vực đối với hắn không có tác dụng." "Đế hoàng long khí?" Hoàng Tiêu con người đột nhiên co lại. Tự thịnh cao trở sau lại có người một mình tu luyện ra đế hoàng long khí. Nghe đồn đế hoàng long khí bá đạo nhất, thậm chí tu luyện tới cực hạn, đế hoàng long khí vừa ra, liền có thể nhường bạn địch túi đầu. Chắc không được Tinh Túc lão nhân không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, trung quanh võ giả bắt đầu rút về, dần dần tối lui ra khỏi rừng cây, bọn hắn nhân số kém xa xuyên giáp quân, hơn nữa xuyên giáp quân binh khí đều tối động, đánh nhau võ giả lo trước lo sau rất là ăn thiệt thòi. Hoàng Tiêu cùng đông đảo cao thủ lui về chỗ cao. Nhìn xem so trước đó thiếu một nửa không ngừng võ giả lộ ra cười lạnh. Mà trung quanh xuống lại tới đại quân, lần này đao thuẫn binh cùng dài búa binh phía trước, cùng tiến thủ ở phía sau, để phòng thị vệ đoàn tên nọ công kích. Mà tại võ giả vị trí trung tâm, độc giác cự mãng cùng huyết nha lang vương đánh cuối đuổi, trung quanh võ giả nơm nớp lo sợ không dám tới gần. Hoàng Tiêu nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn về phía Tô Cảnh, "Tần Hoàng, đại thế đã mất, vẫn là thúc thủ chịu trói đi." Tất cả võ giả nghe được câu này đều đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn nằm tại chỗ này? Tô Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, "Ta không thích ngưỡng mộ tại người." Nói chuyện đồng thời một cỗ chân khí màu vàng nóng theo trong cơ thể hắn chảy ra, ở trung quanh ngưng tụ thành bốn đầu dài 3 mét độ kim long. Kim Long tại Tô Cảnh trên không không ngừng du động, rất là vui sướng. Kim Long, tất cả mọi người hơi kinh hãi. Tô Cảnh đưa tay chỉ thiên, siêu 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 siêu, bốn đầu Kim Long phóng lên tận trời, trong nháy mắt ẩn vào hư không bên trong. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc tầng tầng chất chồng, thiên địa vì đó tối sầm lại. Cùng lúc đó trong mây đen Kim Long toán loạn, tiếng sấm cuộn cuộn, kinh khủng thiên địa uy áp lập tức ép xuống, tất cả mọi người đáy lòng run lên. Mà bị mây đen tỏa định Hoàng Tiêu bọn người càng là hãi nhiên thất sắc. Đi. Hoàng Tiêu vừa dứt lời, lại sợ hãi vô cùng phát hiện, thân thể dường như nhận thiên địa chi lực trói buộc, di động gian nan. Hôn trướng. Hoàng Tiêu nổi giận. Bàng bạc chân khí theo trong cơ thể hắn chạy ra, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái 20 cao lớn dường như chiến thần hư ảnh, cái này hư ảnh cầm trong tay trọng truy, quanh thân hắc viêm tràn ngập, sinh sinh đem thiên địa trói buộc sụp ra. Thạch Vạn Quân bọn người thừa cơ rời đi. Tô Cảnh một chỉ trượt, Thứ Long Tiên Chu, rơi. Hiu. Tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, một đầu kim long theo tầng mây xuyên ra mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về phía dưới rơi xuống. Phá thiên kích. Hoàng Tiêu gầm thét, hư ảnh trọng truy từ đuôi đến đầu nghịch phanh mà lên. Phanh. Kim long cùng trọng truy ngang nhiên đụng nhau. Trong nháy mắt căng thẳng tại không trung, năng lượng kinh khủng theo trong đụng chạm kích phát, dường như gió lốc quá cảnh, đem người chung quanh đẩy ra mấy mét, mặt đất càng là cắt bay đá chạy. Vẹn vẹn dư ba giống như này kinh khủng. Liền lão đầu đều thốt nhiên biến sắc. Nhưng mà còn không có kết thúc, oanh, lại một đầu kim long rơi xuống. Hư ảnh cầm trong tay trọng truy tay kịch liệt rung động, trọng truy độ cao chợt hạ xuống. Hoàng Tiêu hai mắt huyết hồng, trên thân màu đen đường vân lại xuất hiện, chạy vào không trung hư ảnh trên thân, hư ảnh tăng vọt gấp đôi, dưới chân đại địa từng khúc nứt ra, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được hư ảnh tại tụ lực. Tiếp lấy, hạ xuống trọng truy lần nữa lên cao. Oanh, điều thứ ba kim long rơi xuống. Nhưng là lần này trọng truy lại không nhúc nhích tí nào. Thật không hổ là Long Tôn sư đệ, thực lực sâu không lường được. Rất nhiều người nhìn kinh hoàng khiếp sợ. Mắt thấy đạo thứ tư trời chu rơi xuống, Hoàng Tiêu phát ra kinh thiên nộ hống, phá cho ta. Hư ảnh hai mắt lóe ra ngọn lửa màu đen nhanh chóng quấn quanh ở trọng truy bên trên, trọng truy kịch liệt rung động, ngọn lửa màu đen chi cầu ở phía trên nhanh chóng ngưng tụ, kéo lấy hỏa diễm chi đuôi sông lên trời. Mắt thấy cả hai liền phải xảy ra va chạm. Đồng nhiên, uy thế vô lượng màu đen hỏa cầu vậy mà nhanh chóng vỡ vụn, thậm chí liên hạ phương hư ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hướng về phía dưới cùng Hoàng Tiêu nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Dốc cao bên trên, Tinh Túc lão nhân cầm trong tay lưỡi dao đâm vào Hoàng Tiêu hậu tâm, Hoàng Tiêu mở mịt quay đầu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chấn kinh cùng khó có thể tin. Tinh Túc lão nhân không có lên tiếng, mà là nhanh chóng rời đi rơi vào Tô Cảnh bên người, vì lại nói, "Bệ hạ, đây chính là thần thành ý." "Thần?" Hoàng Tiêu hô hấp trì trệ. Hắn làm sao dám? Không có hư ảnh chặn đánh, đạo thứ tư trời chu trực tiếp rơi xuống. Mắt thấy Hoàng Tiêu liền phải thân tử đạo tiêu. Một thân ảnh lại vụ xuất hiện đem hắn mang rời khỏi. "Oanh!" Kim Long đánh vào dốc cao bên trên. Toàn bộ chỗ cao trong nháy mắt bị kim quang bao phủ. Chờ kim quang tán đi, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy chỗ cao trực tiếp biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Rơi vào xa xa Hoàng Tiêu nhìn về phía phụ cận Nam Mạn. Thanh âm băng lãnh thấu xương, "Động thủ đi, một tên cũng không để lại." Là Nam Mạn bắn ra một chi lợi tiễn trên không trung nổ tung. Lập tức chung quanh xuyên giáp quân lần nữa động thủ, phía sau cung tiễn thủ lần nữa bắt đầu xạ kích, mũi tên đẩy trời đánh tới, tất cả võ giả đều vẻ mặt đại biến, vội vàng đón đỡ. Nhìn xem nguyên một đám người quen tại trước mặt mình ngã xuống, có người nổi giận, "Ta liều mạng với các ngươi." Vừa định xông về phía trước, liền bị đội trưởng đội thị vệ giữ chặt. "Đại nhân, ngươi để cho ta đi đem những này xuất sinh đều giết. Ngươi chết, đến lúc đó ai cho ngươi bằng hữu báo thủ? Chúng ta vốn là không có đường sống, ta trước khi chết cũng muốn kéo đệm lưng." Dương Võ giắt cổ áo của hắn quát, "Ai nói không có hy vọng? Nhiều người như vậy đều không có từ bỏ, ngươi không nhìn thấy sao? Hơn nữa ta tin tưởng bệ hạ, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân tới cứu chúng ta." Võ giả thân thể rung động, "Viện quân?" Không chỉ có là hắn, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt run lên. Có người nghẹn ngào hỏi, "Đại nhân, thật có viện quân sao?" Mà lúc này, nơi xa trong rừng cây bỗng nhiên toát ra nguyên một đám thân ảnh màu trắng, bọn hắn nhanh chóng vô cùng bắn ra từng nhánh vũ tiễn. Phốc phốc phốc, xuyên giáp quân phía sau cùng tiễn thủ đứng nuôi chịu xảo, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Đột nhiên biến hóa nhường xuyên giáp quân cả kinh thất sắc, khi bọn hắn quay đầu lúc, nên đón bọn hắn thì là càng nhiều mũi tên đánh tới. Những này vũ tiễn không phải loạn xạ, mỗi một tiễn đều trúng đích một cái quân địch, khủng bố như thế cùng tiễn thủ, nhường xuyên giáp quân kinh hoàng tránh né, đội hình bắt đầu xuất hiện rối loạn. Mà vị trí trung tâm võ giả rất nhanh phát hiện dị thường. Mũi tên đầy trời biến mất chỉ có lẻ tẻ đánh tới. Hơn nữa bọn hắn còn ngầm trộm nghe tới trong rừng cây truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Ẩn dấu đã lâu Điển Vi hứa trừ từ khác nhau vị trí đi ra, đối với người chung quanh giống to, "Các vị, viện quân của chúng ta tới, là chúng ta phản kích thời điểm." "Giết, giết, giết." Thị vệ đoàn đội vàng hô ứng. "Viện quân, thật có viện quân." Vô số võ giả kích động lệ nóng doanh trọng, bọn hắn không tự chủ được giơ cao vũ khí. Đi theo thị vệ đoàn người gầm thét, "Giết, giết, giết." Chương 204, đại phản kích mở ra, thuận tiện đánh dấu, tiết nhân quý kinh khủng. Chương 204, đại phản kích mở ra, thuận tiện đánh dấu, tiết nhân quý kinh khủng viện quân tới. Câu nói này thật giống như trong tuyệt vọng đen đuốc, trong nháy mắt xua tán đi tất cả võ giả trong lòng vẻ lo lắng. Trong mắt đốt sáng lên hy vọng chi quang. Điện vi thanh âm còn không có dừng lại, rõ ràng truyền đến trong thai của bọn hắn. "Mẹ nhà hắn, bị đè xuống đánh lâu như vậy, lão tử nhẫn bọn hắn rất lâu. Hiện tại viện quân đều tới, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục làm thứ hèn nhát sao? Có loại liền theo ta cùng một chỗ giết đất trời tối tăm. Giết người đầu cuộn cuộn, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Đi con mẹ nó, ta mới không làm thứ hèn nhát. Ta muốn cho huynh đệ báo thù. Ta muốn giết 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 vô số võ giả dơ đại đao xông tới. Hiện tại là chúng ta phản kích thời điểm, đã từng ta bởi vì sợ hơn nữa nút ở phía sau mặt, bởi vì sợ mà không dám lên trước, hiện tại ta muốn đem tất cả biệt quân hóa thành quân địch tuyệt vọng đồ đao, ta muốn nát bấy tất cả âm mưu, giết sạch tất cả nam việt chó, nhường người đã chết có thể nghỉ ngơi. Bên cạnh thị vệ đoàn cực độ phối hợp, giết những cái kia cuối cùng một nhóm gia nhập chiến trường, thậm chí là bị độc giác cự mãng ép lên đi võ giả, đáy lòng tích chữ biệt khuất nhiều nhất, bây giờ bị Điển Vi vô tình bạch trần, bọn hắn cảm giác chính mình không phải người. Trong chốc lát, tất cả mọi người huyết hồng suy nghĩ, giống nhắm người mà vẻ hung thú hướng về hỗn loạn quân địch phóng đi. Lập tức trên đất trống chỉ có thụ thương võ giả, đã không còn co vào người. Hướng Thiên Ngai bọn người rốt cục yên lòng. Quả nhiên, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Đã không có nỗi lo về sau, Hướng Thiên Ngai nhìn về phía cái khác cao thủ, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Đám người bắt đầu hướng Hoàng Tiêu bọn hắn vây quanh mà đi. Lúc này Hoàng Tiêu một phương tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Theo tình hình chiến đấu đến xem, tới viện quân số lượng tuyệt đối không ít, hơn nữa bọn hắn trên mặt đất thế chỗ cao càng là thấy rõ ràng, xuyên giáp quân đang bị đối phương cùng tiễn thủ tinh chuẩn bắn giết, xuyên giáp quân liền cơ hội phản kháng đều không có. Hơn nữa đằng sau xuất hiện bạch bảo binh còn càng ngày càng nhiều. Hoàng Tiêu chịu đựng thương thế, oán hận nhìn về phía Tần Hoàng, ngươi còn an bài viện quân. Tô Cảnh dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn xem hắn, đầu óc của các ngươi ngoại trừ trang thảo có thể hay không trang trí vật hữu dụng, cái này không bày rõ ra sự tình sao? Ta nhất quốc chi quân tới đây, không có viện quân, chẳng lẽ ta tới chịu chết sao? Ngươi Hoàng Tiêu giận chỉ Tô Cảnh, ngực ngọt ngọt huyết thủy trực tiếp phun ra. Tô Cảnh nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, âm dương quái khí nói rằng, nếu không ngươi lại nói một chút câu kia, chúng ta đại thế đã mất, thúc thủ chịu trói lời nói. Tần Hoàng ngươi Hoàng Tiêu bị Tô Cảnh như thế một đâm kích, ngực kịch liệt chập trùng, huyết thủy liên tục không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. Khu 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 khí lên không nổi, Hoàng Tiêu sắc mặt đỏ lên mở chừng hai mắt liền tắt thở rồi. Đại nhân, độc nhãn cuồng đao kinh hoàng hô, dạng này liền chết. Khí này lượng còn không bằng Vân Tây Tử đâu. Tối thiểu Vân Tây Tử không có bị tức chết. Tô Cảnh vô tình hay cố ý nhìn về phía Thạch Vạn Quân. Quả nhiên Thạch Vạn Quân nghe được câu này, lên cơn giận dữ, không chút do dự nào về phía Tô Cảnh, coi như ngươi là Tần Hoàng, hôm nay cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Nhưng mà người còn chưa tới, liền bị Tinh Túc lao nhân ngăn lại. Muốn giết bệ hạ, trừ phi theo thi thể của ta bước qua đi. Thạch Vạn Quân cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Tinh Túc lao nhân, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, vậy ta Thạch Vạn Quân trước hết giết ngươi. Tinh Túc lao nhân cười nhạo, ngươi Thạch Vạn Quân tính là cái gì chứ, liền ngươi cũng nghĩ giết ta. Nói xong liền phát ra phi tinh lực thạch. Thạch Vạn Quân ra tay giống như là một cái tín hiệu, bình ổn lại cấp cao chiến cuộc lần nữa mở ra. Chỉ có điều lúc này, Tô Cảnh căn bản cũng không cần tự mình động thủ, thậm chí cái nhiếp cũng chỉ là canh giữ ở bên cạnh hắn. Lần này vây giết từ đầu đến cuối đều theo Tô Cảnh tiết tấu tại thúc đẩy. Bạch Bào Quân kỳ thật có thể sớm liền xuất hiện, nhưng là Tô Cảnh lại không có làm như vậy, bởi vì hắn đang chờ chết tổn thương hơn phân nửa, chờ võ giả trong lòng xuất hiện tuyệt vọng thời điểm, lại để cho viện quân như thần binh giáng lâm. Đã đại tịnh đều đã cho hắn tốt như vậy một cái cơ hội, hắn tự nhiên muốn đem lợi ích cướp lấy đến cực hạn. Mà cái này cực hạn cũng không phải là cứu tất cả mọi người, mà là cứu một số nhỏ người. Chỉ có mất đi trí thân, tình cảm chân thành, bằng hữu, đau thấu tim gan bọn hắn mới có thể nhớ kỹ, mới có thể nhớ kỹ cuối cùng là ai đem hắn cứu ra, là ai vì bọn họ báo thù, phần ân tình này mới có thể cắm rễ, cuối cùng hóa thành đối đại tần thuộc về cùng tán đồng. Ngược lại có nổi chính là đại thịnh, mà đại tần chân chân thật thật cứu được bọn hắn. Tô Cảnh nhìn về phía trung quanh, lúc này tình thế đã hoàn toàn lật chuyển, võ giả thật giống như đánh chó mù đường như thế rết đỏ cả mắt, tắt thở không tắt thở đều có thể thuận tay chen vào một đao. Có người thậm chí dùng xuyên giáp quân ngâm độc đao điên cuồng tàn sát. Trung quanh không chỉ có là xuyên giáp quân vẫn là quân đội bạn cũng không dám tới gần hắn. Tình cảnh này, hệ thống ngươi nói, ta phải làm những gì? Biết, muốn đánh dấu đi người hiểu ta hệ thống cũng. Cắt đuốt, hôm nay đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt tình đan một bình, công pháp bát nhã trưởng thiên cơ sách quan tinh phổ đạo pháp cơ sở thư tịch phụ triện đại toàn tuyệt tình đan. Cái gì đồ chơi? Tên như ý nghĩa, an về sau đoạn tình tuyệt yêu ta muốn thứ này làm gì? Tô Cảnh cảm thấy chính hắn căn bản là không có cơ hội dùng đến thứ này, cho người khác dùng. Ân. Chờ một chút. Hoàn toàn chính xác có thể cho người khác dùng. Hơn nữa Tô Cảnh còn nghĩ tới cho ai dùng. Hắc hắc. Bát nhã trưởng. Tô Cảnh lâm vào trầm tư. Lúc này, Na Mạn đã trở lại trong trận, đang mang theo hơn một vạn binh sĩ phá vây, nhưng mà rất nhanh hắn liền bị Tiết Nhân Quý mang theo 5000 bạch bảo quân chặn đường đi. Na Mạn không chút do dự đối với Tiết Nhân Quý bắn ra một chi vũ tiễn. Vũ tiễn trên không trung rung động vậy mà hóa thành ngàn vạn hư ảnh đánh út về phía bạch bảo quân, tại Na Mạn coi là đạt được thời điểm, Tiết Nhân Quý nhanh chóng trở về một tiễn này mang theo kinh khủng tiếng còi. Tiếng còi trên không trung quấy động, Na Mạn phân liệt tiễn tại tiếng còi bên trong nhao nhao hóa thành điểm sáng biến mất. Na Mạn kinh ngạc ngẩng đầu, rung động nhìn xem Tiết Nhân Quý, hắn cũng là thần tiết thủ, nhưng mà hắn vũ tiễn biến mất, nhưng là Tiết Nhân Quý mũi tên như cũ như thiểm điện hướng hắn đánh tới, hơn nữa tiếng còi mang tới cảm giác rung động nhường hắn cùng binh lính chung quanh đều cực kỳ bực bội. Hừ, Na Mạn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thắp bên trên ba mũi tên, liền nhắm chuẩn đều không cần trực tiếp bắn ra. Tam Tinh Liên Châu đánh trúng Tiết Nhân Quý mũi tên, song phương vỡ nát tan cảnh, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Mà Na Mạn thì trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn dùng Tam Tinh Liên Châu thế mà khả năng đánh rơi đối phương một mũi tên. Song phương thực lực khác biệt đã hết sức rõ ràng, nhưng mà hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chợt thấy Tiết Nhân Quý lần nữa bắn tên, đồng dạng là ba chi vũ tiễn, nhưng là cái này ba mũi tên vậy mà từ hai bên trái phải trên không tam phương hướng bắn ra. Tam tương tiễn, hắn thậm chí ngay cả cái này đều sẽ. Na Mạn có giải, chỉ có hướng ba phương hướng nhanh chóng bắn ra Tam Tinh Liên Châu. Nhưng mà nhường tâm hắn lạnh chính là, lần này liền Tam Tinh Liên Châu đều không chặn được đến đối phương mũi tên, Tam tương tiễn còn hướng về hắn đánh tới, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lui về phía sau một bước, sau đó tiện tay đem một sĩ binh ném không trung. Tả hưu hai chi vũ tiễn va chạm vỡ vụn, mà không trung vũ tiễn thì đâm vào binh sĩ thân thể. Na Mạn coi là tránh thoát một kiếp này. Thật tình không biết khi hắn túi lâu lúc, lại nhìn thấy một cái bóng đen trong mắt hắn dần dần mở rộng, phương thiên hỏa kích mang theo vạn quân chi lực đâm vào lồng ngực của hắn, mang theo hắn hướng về sau thẳng tắp bay rất ra ngoài, cuối cùng đem hắn cắm ở trên một cây đại thụ. Hắn không chỉ là thần tiễn thủ. Na Mạn ánh mắt rung động, nói xong câu đó ngẹo đầu liền không một tiếng động. Chương 205, xuyên giáp quân toàn quân bị diệt, hướng lên trời nhai tâm tư. Chương 205, xuyên giáp quân toàn quân bị diệt, hướng lên trời nhai tâm tư giết, đến không hết Bạch Bảo quân đánh tới. Vốn là sĩ khí xa suốt xuyên giáp quân càng thêm không phải tinh nhuệ chi sư Bạch Bảo quân đối thủ. Mặc dù xuyên giáp quân vũ khí có kỳ độc, nhưng là Bạch Bảo quân vũ khí lại là thuần một sát trường kích, tại Bạch Bảo quân 5 người hợp kích chiến thuật phía dưới, những này xuyên giáp quân liền cơ hội gần người đều không có. Từ vừa mới bắt đầu chính là đơn phương tàn sát. Thiết Nhân Quý đi đến Na Mạn trước người, đem phương thiên hỏa kích rút ra. Nhìn lướt qua Na Mạn liền dẫn đại quân tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Mà đổi thành một cái phương hướng, Tần Quỳnh xách theo song giản một người đi đầu mang theo Bạch Bảo quân như thiên thần giáng lâm, những nơi đi qua, xuyên giáp quân nhao nhao ngã xuống đất, thẳng đến cuối cùng không có quân địch dám vào nhập Tần Quỳnh trong vòng 10 thước. Mà một màn này trực tiếp nhìn ngốc giết tới võ giả. Nơi nào đó kịch đấu bên trong, đại sư tỷ ở đằng kia, Chí Mẫn chỉ vào mấy trăm quân địch phía sau, chính là cái này địch tướng thỉnh thoảng cho bọn họ rét du tiễn, đã bắn giết bọn hắn không ít người. Cái này khiến Chỉ Mẫn hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giao cho ta. Tống Anh Anh ánh mắt lạnh lẽo, nói xong liền hướng về địch tướng chỗ nhảy tới, cũng tiện tay đánh chết mấy cái quân địch. Địch tướng rất nhanh liền phát hiện Tống Anh Anh, nhanh chóng cải tên hướng về Tống Anh Anh bắn ra từng nhánh vũ tiễn. Những này vũ tiễn góc độ vô cùng xảo trá, có một chi rất người dán Tống Anh Anh cổ bay qua, lần này nhường Tống Anh Anh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Những này vũ tiễn thật là si độc, mặc dù nàng ăn tô cảnh giải dược, nhưng là bắn trúng cổ cũng là sẽ chết đến nha. Muốn chết. Tống Anh Anh học thông minh, mượn nhờ quân địch làm yểm hộ, chậm chạp hướng về đối phương tới gần. Nhưng mà hắn đánh giá thấp địch tướng tàn nhẫn. Địch tướng thế mà đổi dùng đặc thù xuyên giáp tiễn, liên xạ 3 mũi tên, 3 mũi tên đều là xuyên thấu quân địch hướng về nàng đánh tới, mặc dù may mắn né tránh 2 chi, nhưng là thứ 3 chi đang hướng về nàng mi tâm mà đến. Tốc độ nhanh đến hào điên. Mẹ trứng. Tống Anh Anh ám xỉ một bụng, lòng như cho nguội. Nhưng mà đúng vào lúc này, cánh tay của nàng đống nhiên bị người dùng lực kéo một phát, Tống Anh Anh quán tính đảo hướng đối phương trong lực, cùng lúc đó nàng vừa vặn nhìn thấy đối phương hướng về phía trước phát ra trường thương trong tay. Trường thương xuyên thấu 10 cái quân địch sau, đâm vào địch tướng ngực. Mạnh như vậy, Tống Anh Anh kinh hãi ngước mắt nhìn lại, tâm thần bỗng nhiên rung động, chỉ thấy góc cạnh rõ ràng gương mặt hạ là kia gợi cảm thổn thức dâu ria. Nhàn nhạt nam nhân khí tức đánh tới, nhường nàng hô hấp dồn dập. Lâm Sung buông ra Tống Anh Anh, ôn nhu hỏi, "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Tống Anh Anh kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, ôn nhu nói, "Ta không có việc gì, tạ công tử cứu giúp." Lúc này vô số Bạch Bảo quân trùng sát mà đến. Xuyên giáp quân hoảng làm một đoàn làm lấy sau cùng dãy rủa, một cái Bạch Bảo quân bước nhanh tới, "Tướng quân, ngài chủ thương." Lâm Sung tiếp nhận trường thương đối Tống Ngánh Ngánh dặn dò, "Cô nương chính ngươi cẩn thận." Tiếp lấy liền dẫn Bạch Bảo quân tiếp tục trùng sát. Tống Ngánh Ngánh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đi xa Lâm Sung, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Hắn là tướng quân." Chí Mẫn lao đến, ánh mắt ướt át, "Đại sư tỷ, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đâu." "Phi." Tống Ngánh Ngánh một trường bố tại Chí Mẫn trên trán, "Đại sư tỷ ngươi ta phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể chết sớm như vậy? Ít nhất cũng phải sống đến 99 tuổi." "Đúng đúng đúng." Chí Mẫn bĩu môi. Tống Ngánh Ngánh đương nhiên nói rằng, "Sư muội, nghe nói Đại Tần chiêu nữ binh, ngươi nói ta thích hợp không?" "Cái gì?" Chí Mẫn cả kinh trận mắt hốt mồm. Có Bạch Bảo quân gia nhập, xuyên giáp quân cực tốc giảm bớt, mà ở giữa chỗ, Tinh Túc lão nhân cùng Tô Cảnh lúc chiến đấu đã thụ thương, lúc bắt đầu bị Thạch Vạn quân đè lên đánh, sau khi Tinh Túc lão nhân đem độc giác cự mãng triệu hồi sau, trực tiếp đem Thạch Vạn quân đánh cho không ngừng chửi mẹ. "Tinh Túc lão nhân ngươi không nói võ đức, thật không thiện." "Ta liền không có võ đức." Tinh Túc lão nhân nói xong, độc giác cự mãng trên đầu sừng nhọn nổi lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, tiếp lấy ba cái 1 mét lớn nhỏ từ dung nham tạo thành hỏa cầu trên không trung ngưng tụ mà ra, mang theo cháy bùng không khí nhiệt lực, thành tam giác chi thế hướng về Thạch Vạn quân nghiền ép mà đi. "Mẹ nó." Thạch Vạn quân cắn răng một cái, trường kiếm cắm. Thạch nham chân khí tràn vào mặt đất, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, một đạo dày đến 5 mét vách đá phóng lên tận trời. "Oeng." Ba cái dung nham hỏa cầu rơi vào vách đá phía trên. Đang lúc tất cả mọi người coi là vách đá có thể đem hỏa cầu đỡ được lúc, lại hoảng sợ phát hiện, vách đá vậy mà nhanh chóng hòa tan rất nhanh liền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, ba cái hỏa cầu xuyên qua lỗ thủng rơi vào Thạch Vạn quân trên thân. Dung nham hỏa cầu không có bạo liệt, chỉ có cực hạn nhiệt độ cao. Phương biên 10 mét đảo mắt hóa thành sôi trào dung nham ao. Một bên khác hướng Thiên Nhai bọn hắn đã đem độc nhãn đao vương bọn người giải quyết, lúc này riêng phần mình gia nhập vào xuyên giáp quân đổ sát bên trong. Có bọn hắn những cao thủ này gia nhập, xuyên giáp quân càng là không chịu nổi một kích. Chiến đấu kéo dài 2 canh giờ. Xuyên giáp quân toàn quân bị diệt, dù cho đã đầu hàng, cũng toàn bộ bị đánh giết. Khi thật sự thắng lợi đến thời điểm, toàn bộ sơn cốc đầu tiên là lâm vào một cái chớp mắt tĩnh mịch, tiếp lấy chính là vang vọng hoàn vũ reo hò hò hét. "Thắng! Chúng ta thắng!" Gào thét, khóc giống, cùng tiếng hỗn tạp cùng một chỗ, như hồng thủy vỡ đê. Gieo họ qua đi. "Đại nhân, có thể đi theo ngươi chiến đấu, ta Man Nhu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ta Lý Báo cũng là. Còn có ta Trương Lam. Ta Trần Nguyên." Bốn người thần sắc kích động. "Đừng gọi ta đại nhân, chúng ta là giao quá mệnh huynh đệ, gọi tên ta Văn Hải, chờ các ngươi ngày nào đi Lâm Hoài, ta Văn Hải làm chủ, đại gia không say không về. Mặc dù ta so ngươi lớn tuổi, nhưng là về sau ngươi chính là ta Man Nhu đại ca, kế tiếp ta liền lưu tại Lâm Hải, liền đợi đến ngươi mời ta uống rượu. Man Nhu cười hì hì nói, về sau ngươi chính là đại ca của chúng ta. Mặc dù nhà ta không tại Lâm Hải, nhưng là ta sẽ đi trước Lâm Hải, đại ca cái này đống nhân rượu, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý Báo nói đúng là chúng ta suy nghĩ trong lòng. Trần Nguyên cùng Trương Lam đều nhao nhao gật đầu. Trong lần chiến đấu này, bọn hắn đều yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, cái này cũng khiến cho bọn hắn 5 người một cái đều không có giảm bớt, phần này tại sinh tử bên trong tạo dựng lên tình nghĩa, so máu càng đậm. Sư Minh, sư đệ bọn hắn đều đã chết. Mặc Kỳ đồ túi thấp đầu nước mắt chảy ròng. Việc này không thể cứ tính như thế, chúng ta trở về nhất định nói cho sư tôn, nhường hắn hướng đại thịnh đòi hỏi thuyết pháp. Tạ Tĩnh Lan trong mắt đều là hận ý đại chiến mặc dù thắng, nhưng là bọn hắn tông môn nhưng đã chết 6 cái đệ tử. Chúng ta đem sư đệ bọn hắn chôn liền trở về. Là. Lúc này, Tiết Nhân Quý Tần Quỳnh Lâm Sung ba người đã đi vào Tô Cảnh trước mặt. Tham kiến bệ hạ. Các ngươi làm rất tốt. Tô Cảnh cười nói. Tạ bệ hạ. Một bên Hướng Tiên Ngai trong lòng lại là giật mình. Ba cái võ tôn. Trong đó một cái càng là võ tôn bát cảnh. Đại Tần coi là thật cao thủ nhiều như mây. Hướng Tiên Ngai ánh mắt không khỏi rơi vào Tinh Túc lão nhân trên thần, nghe đồn Tinh Túc lão nhân am hiểu sâu xem sao chi đạo cùng mệnh cách vận hướng chi thuật, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Không phải làm sao lại tạm thời phản chiến? Nghĩ tới đây Hướng Tiên Ngai tâm tư hoạt lạc. Chương 206, Đông đảo cao thủ gia nhập, thay thế võ đạo mình kế hoạch chương 206, Đông đảo cao thủ gia nhập, thay thế võ đạo mình kế hoạch theo võ giả rời đi, vùng bỏ hoàng quay về quận cũ é. Mục Quân Quynh cùng Giang Diễn chờ Đông đảo cao thủ, đi vào Tô Cảnh trước mặt, cùng nhau khom mình hành lễ. Tần Hoàng bệ hạ ân cứu mạng, chúng ta ổn thỏa khắc trong tâm cảm, ngày sau nếu có phân công sẽ làm hiệp lực tương báo. Chư vị không cần như thế. Tô Cảnh đưa tay đưa đỡ, ngữ khí nhẹ nhàng, đây là Đại Tần cảnh nội, đông đảo võ giả cũng thuộc ta Đại Tần con dân, ta ha có thể bỏ mặc. Đại Tần con dân. Trong lòng mọi người hơi rung. Tần Hoàng tự mình đến đây chẳng lẽ cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy con dân của mình bị tàn sát. Như đúng như này, trở thành con dân của hắn, dường như cũng không phải là chuyện xấu. Mà Giang Diễn bọn người càng là cảm động. Bệ hạ quả nhiên vẫn là cái kia bệ hạ. Yêu dân như con. Không chỉ có đem các loại kỹ thuật nhường cho bọn họ. Bọn hắn Huyền Hổ môn từ khi đạt được bệ hạ lưu ly kỹ thuật sau, thực lực mặc dù chưa có xếp hạ bảng, nhưng là liền tài phú mà nói, đã lực gáp vô số hàng phía trước thế lực. Ngay cả thiên hạ đệ nhất giang hồ thế lực Võ Đạo Minh, đều nhiều lần yêu cầu bọn hắn nhập minh. Hiện tại lại lấy thân mạo hiểm đến đây cứu người, như thế minh quân đáng giá bọn hắn Huyền Hổ môn tất cả mọi người chân tâm kính yêu. Bệ hạ, chúng ta phải chạy về tông môn, như vậy cáo tử. Bệ hạ cáo tử. Chỉ một thoáng đông đảo cao thủ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tinh Thần Tông người cùng bốn cái võ tôn cao thủ. Bọn hắn đi thẳng tới Tô Cảnh trước mặt quỳ xuống, âm vang hữu lực nói: chúng ta nguyện đầu nhập bệ hạ, mời bệ hạ thu lưu. Tô Cảnh sững sờ, không hiểu nhìn về phía lão giả cùng bốn cái cao thủ. Các ngươi đây là vì sao? Những người khác nhìn về phía Hướng Thiên Ngai, Hướng Thiên Ngai thẳng thắn, nhìn chung cổ sử mỗi cái mới triều đại đạt được thiên hạ sau, đều sẽ đối giang hồ tiến hành thanh tẩy, chúng ta không muốn làm bị thanh tẩy phương kia. Tô Cảnh sững sờ, trong mắt nổi lên mỉm cười, chấm hiện tại cũng chỉ không trải qua tới bốn châu chi địa mà thôi. Các ngươi sớm như vậy liền xuống chú, liền không sợ cuối cùng không có gì cả. Sau cùng thiên hạ khẳng định là bệ hạ. Hướng Thiên Ngai ngữ khí chém đinh chặt sắt. Vì sao? Tô Cảnh trong nháy mắt tới hào hứng. Hướng Thiên Ngai ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh, mới chữ chữ như châu nói, bởi vì Tô Khinh Nhu quận chúa là bệ hạ người. Từ khi Tô Cảnh đi Đông Châu, Đông Châu liền liên tục xảy ra đủ loại đại sự. Một tháng không đến, Tô Khinh Nhu quận chúa liền đoạt lấy Đông Châu ưu châu lưỡng địa, biết Tô Khinh Nhu cùng Tô Cảnh quan hệ hắn, một cái liền có thể nhìn ra, những sự kiện này phía sau đều có Tô Cảnh vết tích. Phía nam có bốn châu chi địa, Đông Châu có quận chúa hô ứng. Đại Tịnh đã không phải Đại Tần đối thủ. Tô Cảnh gật đầu. Lao đầu này hoàn toàn như trước đây khôn khéo. Tốt, chấp nhận lấy các ngươi. Đây cũng là Tô Cảnh đến đây mục đích một trong, thu nạp cao thủ, trước mắt xem ra hiệu quả không tệ. Tạ bệ hạ. Đám người sắc mặt đại hỉ. Nhưng mà Tô Cảnh lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ sức sở, các ngươi âm thầm là chấm hiệu lực, bên ngoài vẫn là giang hồ thế lực. Bệ hạ ngài đây là. Hướng Thiên ngay nhíu mày. Tô Cảnh dạo bước nói, chấm muốn để các ngươi Tinh Thần Tông thay thế Võ Đạo Minh, trở thành giang hồ đệ nhất đại thế lực. Thay thế Võ Đạo Minh. Đám người hãi nhiên. Mặc dù Tinh Thần Tông đứng hàng đại lục 10 vị trí đầu, nhưng là cùng Võ Đạo Minh ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Võ Đạo Minh nghe thấy danh tự liền biết là một cái liên minh. Trước ba thế lực đều là bạn bè của hắn, thậm chí còn có vô số môn phái tôn giáo. Nếu như Võ Đạo Minh muốn đối phó bọn hắn Tinh Thần Tông, đều không cần chính bọn hắn động thủ, phái dưới cờ đồng minh Huyền Không Tự hoặc là Vân Kiếm Sơn Trang liền có thể. Thế nào? Các ngươi sợ? Tô Cảnh sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Võ Đạo Minh người sau lưng chính là Đại Thịnh, các ngươi nói ta sẽ giữ lại bọn hắn ăn tết sao? Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Võ Đạo Minh người sau lưng lại là Đại Thịnh. Thì ra là thế. Hướng Thiên Ngai bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được Võ Đạo Minh có thể nhanh chóng quật khởi cũng trở thành võ lâm chí tôn, hóa ra là Đại Thịnh ở sau lưng duy trì. Nghĩ tới đây Hướng Thiên Ngai trong mắt tinh quang lóe lên, cất cao giọng nói, thần Tinh Thần Tông nguyện trở thành trong tay bệ hạ chi đao, bệ hạ chỉ chính là chúng ta lưới đao chỗ hướng. Câu nói này trông nhớ kỹ. Tô Cảnh rất hài lòng Hướng Thiên Ngai trả lời, tiếp lấy nhìn về phía mặt khác bốn cái võ tôn cao thủ, trầm giọng nói, các ngươi đều gia nhập Tinh Thần Tông, chờ công thành ngày chính là các ngươi phong thưởng thời điểm, chớ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ bệ hạ. Bốn người thần sắc kích động. Hướng Thiên Ngai, lần này vây giết sự kiện chính là một cơ hội, ngươi cho ta mau chóng lớn mạnh thực lực, đòi tiền, chấm đưa tiền, muốn người, chấm cũng có thể cho người ta. Mau chóng. Hướng Thiên Ngai dường như người được trọng yếu tin tức, không khỏi cao giọng hô, thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tô Cảnh tiện tay ném cho Hướng Thiên Ngai một cái lệnh bài, này lệnh bài có thể để ngươi ở các nơi Long Đằng Thương Hội cùng Hoa Hạ Thư Điếm chi nhánh tùy ý lãnh tiền bạc, mặt khác còn có thể điều động đại tần các thành chú quân 5 vạn. T. Hướng Thiên Ngai tay run một cái, hắn nghĩ không ra lệnh bài này như thế phòng tay. Tiền bạc tùy ý lãnh đã đủ đáng sợ, thế mà còn có thể điều động quân đội, đây là như thế nào tín nhiệm? Hướng Thiên Ngai biết chính mình cùng đúng người. Đi thôi, chúng thần cáo tử. Hướng Thiên Ngai không cần phải nhiều lời nữa, đem người vội vàng rời đi. Tiếp lấy Tô Cảnh mới tiếp kiến Tống Ánh Ánh Chỉ Mẫn cùng Tưởng Vân Xuyên 6 người. Thảo dân gặp qua bệ hạ, 6 người cùng nhau hành lễ. Chỉ Mẫn túi đầu căn bản không dám nhìn thẳng Thiên Nhan. Tống Ánh Ánh liếc một cái Lâm Xung sau, ngựa khí kiên định đối Tô Cảnh chắp tay nói, bệ hạ, tiểu nữ muốn làm tướng quân. Xoát. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tống Ánh Ánh trên thân. Chỉ Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu. Đại sư tỷ, ngươi vừa mới không phải muốn từ tiểu binh làm lên sao? Thế nào lập tức biến thành tướng quân? Ngươi đây là dự định một bước lên trời a? Tô Cảnh giống như cười một tiếng, ngươi sẽ hành quân bày trận sao? Tô Ngánh Ngánh sững sờ, gấp giọng nói, tiểu nữ có thể học. Tô Cảnh ánh mắt rời về phía Chỉ Mẫn, vậy còn ngươi? Ta. Chỉ Mẫn nhịp tim bỗng nhiên biến rồn dập lên, sắc mặt thường hồng yếu ớt dây tóc nói, ta cùng đại sư tỷ, nàng đi nơi nào ta đi nơi nào. Tô Cảnh nghe vậy trầm ngâm một lát nói rằng, dạng này vừa vặn rất tốt, các ngươi tiến về Ích Châu Mục Quế Anh Mục Thống Soái chỗ báo đến, trước đi theo nàng học tập làm thế nào một gã hợp cách tướng quân, nếu là có thể đạt được Mục Thống Soái tán thành, chấm lại chính thức phong các ngươi là quân. Mục Quế Anh. Hai người tâm thần cùng nhau rung động. Thiên hạ kia nữ tử mẫu mực, vô số nữ tử sùng bái thần tượng. Tại nàng nơi đó học tập, hai người trong nháy mắt cảm giác bị ngập trời hạnh phúc gặp chúng. Thanh âm rung động nói, ta bệ hạ. Tô Cảnh tùy theo nhìn về phía Tưởng Vân Xuyên cùng Trần Long, trêu chọc nói, hai người các ngươi thế nào cũng tới nơi này, còn gạt hai nữ hải. Tô Cảnh một cái liền nhận ra hai cái này chính là, trước đó ở ngoài thành miếu hoang gặp phải kia hai cái đầu bị. Nghĩ không ra ở chỗ này lần nữa gặp phải bọn hắn. Tưởng Vân Xuyên gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nói, bẩm bệ hạ, kỳ thật ta chính là đến Nam Cương tìm ta ân nhân cứu mạng, mà nàng Mục Lâm chính là ân nhân của ta. Mục Lâm, ngươi là Bích Tuyển Thành thành chủ Mục Tông nữ nhi. Mục Lâm gặp qua bệ hạ. Mục Lâm lần nữa hành lễ. Phổ Anh cũng chậm rãi đi ra, bệ hạ, thần nữ chính là Vân Vũ Thành thành chủ Phổ Xá Chi nữ Phổ Anh. Phổ Anh gặp qua bệ hạ vạn an. Ân. Tô Cảnh ánh mắt không khỏi rơi vào Trần Long trên thân. Trần Long ha ha cười nói, bệ hạ, ta là Dương Châu Trần gia chi tử Trần Long. Dương Châu Trần gia. Niệm đó. Cái này 4 cái đều là con ông cháu cha a. Chương 207, Tô Cảnh rung động trở về. Tinh Túc lão nhân là Khâm Thiên giám chính. Chương 207, Tô Cảnh rung động trở về. Tinh Túc lão nhân là Khâm Thiên giám chính các loại thanh lý xong chiến trường sau. Đại quân liền bắt đầu trở về. Trở về lúc Tô Cảnh cũng không cần phải điệu thấp, cưới huyết nha lang kỵ, 10 vạn đại quân cùng 5.000 thị vệ đoàn hộ đạo, đừng bảo là giá thú, chính là người đều dám tới gần một bước. Tinh Túc lão nhân thì ngồi tại độc giác cự mãng trên đầu, cự mãng trên thân còn ngồi lão đạo, Tống Duyệt, Tống Ánh Ổ ảnh Tưởng Vân Xuyên bọn người, tiền bối, đây cũng quá chậm, nếu không ngươi để độc giác cự mãng đi nhanh điểm. Tưởng Vân Xuyên hô. Tinh Túc lão nhân nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhìn như tùy ý nói ra, vậy liền dẫn bọn hắn đi túi một vòng, để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là kích thích. Kích thích. Tinh Túc lão nhân cùng phía sau tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Tinh Túc lão nhân khỏe miệng cong lên, đưa tay nhẹ nhàng vỗ cự mãng đầu, độc giác cự mãng, đi. Độc giác cự mãng thu đến tín hiệu. Thân thể đầu tiên là một trận, còn không đợi Tưởng Vân Xuyên bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, liền siêu một tiếng bọn ra ngoài, đảo mắt tiến vào trong rừng. Nhìn xem chung quanh dán bọn hắn mặt cao tốc lui về phía sau đại thụ, Tưởng Vân Xuyên mấy người dọa đến oa oa kêu to. Mà Tống Ngánh Ngánh cùng Chỉ Mẫn đối với tốc độ như vậy còn có thể tiếp nhận. Dù sao các nàng đều là bát phẩm võ giả, toàn lực buôn tập cũng miễn cưỡng có thể đạt tới tốc độ như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, độc giác cự mãng không có dấu hiệu nào 90 độ hướng phía dưới lao xuống. Tất cả mọi người bị ném không trung. Nhìn phía dưới sâu không thấy vực sâu, liền ngay cả lão đạo đều dọa đến tim đập loạn. A từng tiếng kinh hô truyền khắp toàn bộ rừng rậm, hù dọa vô số chim bay. 8 người trên không trung rẽ rùa hạ xuống, quỷ khóc sói gào mắt thấy là phải quăng thành bánh thịt, chợt thấy độc giác cự mãng từ bên cạnh thoát ra nhanh chóng đem bọn hắn tiếp về, sau đó lại 90 độ uốn lượn hướng lên. Lão đạo thấy thế vội vàng vung ra phất trần đem tất cả mọi người cố định tại độc giác cự mãng trên thân. Có cố định sau, độc giác cự mãng mắt dọc hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt phóng đi vách núi tiến vào hơn 200 mét không trung, tiếp lấy lại là một trận mất trọng lượng vật rơi tự do. A từng đợt kêu sợ hãi băng lên. Lần này ngay cả Tô Cảnh đều nghe được bọn hắn bị kêu. Tô Cảnh miệng co lại. Phản ứng lớn như vậy, thanh âm từ trên trời truyền đến, bọn hắn là lên trời sao? Một khắc đồng hồ sau bọn hắn rốt cục trở về, chỉ gặp bọn họ từng cái mặt xanh bờ môi trắng, còn không ngừng nôn mửa đây là có nhiều kích thích. Tinh Túc lão nhân giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên, còn muốn hay không một lần nữa? Không được tiền bối, đủ Tưởng Vân Xuyên mặt vừa liếc mấy phần. Ta không muốn kêu nữa. Mục Lâm che ngực rất là khó chịu. Trên không trung té xuống cảm giác thật là đáng sợ. Ta đều cho là mình phải chết. Phù Anh cảm giác mình linh hồn còn chưa có trở lại. Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn mặc dù không có lên tiếng, nhưng là trắng bệnh như tờ giấy mặt nói cho tất cả mọi người, các nàng cũng không chịu nổi. Tống Duyệt trực tiếp không đùa. nhảy xuống độc giác cự mãng cải thành cùng Thanh Long cùng một chỗ cưỡi ngựa. Tô Cảnh bọn hắn rời đi, để sơn cốc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mà ở cái nào đó chỗ tối tăm, lại có một cái mang theo đấu đồng màu đen lão giả đi ra, hắn chính là Quỷ Tông tông chủ. Thật là nồng nặc oán hồn khí tức, đầy đủ để cho ta tu vi tăng lên mấy cái cấp độ. Kiệt 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 trở về lúc Tô Cảnh bọn hắn lựa chọn đường tắt. 3 ngày thời gian, bọn hắn liền trở về Lâm Hải. Người còn chưa tới, liền đã có vô số bách tính ra nên tiếp, cũng không thể nói là nên đón, chủ yếu là bị dị thú tin tức hấp dẫn tới. Nhất là còn có 2 cái. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy huyết nha lang vương bên trên Tô Cảnh lúc, hai bên đường bách tính tất cả đều kích động quỳ rạp trên đất. Bệ hạ thế mà ngồi dị thú trở về. Tất cả bách tính đều kích động không thôi. Các vị đều đứng lên đi. Tô Cảnh thanh âm truyền ra thật xa, tất cả bách tính nhao nhao đứng lên. Mẫu thân, con chó này thật là tốt đẹp xinh đẹp, nhà chúng ta cũng nuôi một cái có được hay không? Có được hay không? Một cái 8 tuổi tiểu hài làm đúng. Phụ nữ cười nói, đứa nhỏ ngốc, đây không phải là chó là sói. Đây là dị thú, nhà chúng ta có thể nuôi không dạy nổi. Ta liền muốn, chúng ta nuôi một cái thôi. Phụ nữ không cách nào, đành phải dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, sắt vách lương đại thẩm nhà lớn hoàng sinh 8 cái tể, chúng ta đợi sẽ đi mua một cái trở về dưỡng tốt không tốt. Tốt 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 tiểu hài cao hứng tay chân vũ đạo đứng lên. Nhưng mà Tô Cảnh qua đi không bao lâu, một đầu to lớn độc giác cự mãng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Con cự mãng này đầu so với bọn hắn nhà vạc nước còn một lớn, màu đỏ tươi khí tức đập vào mặt, dọa đến rất nhiều người nhanh chân liền chạy. Mẫu thân, rắn này cũng rất xinh đẹp, ta cũng muốn nuôi phụ nữ thân thể cứng đờ, sắc mặt sợ hãi nói, đây tuyệt đối không được, lao nương ngươi ta sợ rắn. Lúc này độc giác cự mãng mở ra miệng to như chậu máu rôi ra thiệt tín, phụ nữ cùng chung quanh rất nhiều thân thể người tê dần ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn không dám động đậy. Mà một màn này vừa vặn bị Hoa Hạ báo xã cầu tử nhìn thấy, lập tức vẽ bảo. Trong miệng còn hì hì cười nói, lần này tin tức đường biệt có. Độc giác cự mãng qua đi chính là uy phong lẫm lẫm bạch bảo quân, bọn hắn tinh thần vô cùng phấn chấn bộ pháp kiên định tại vô số dân chúng âm thanh ủng hộ bên trong đi qua. Tô Cảnh cao điệu trở về để Lâm Hải thành phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, theo võ giả trở về, đại thịnh vây giết võ giả sự tình truyền ra, toàn bộ Lâm Hải thành càng là một mảnh xôn xao. Hoa Hạ báo xã cầm chặt thời sự, rất nhanh liên quan tới sự kiện lần này báo chí liền đi ra. Trước cửa tranh mua báo chí người người đông nghìn nghịt. Trương Nghi nhìn thấy như vậy tình huống, suy nghĩ một chút, rất báo tường đồng cùng tiệm bán báo liền theo thời thế mà sinh. Vô số đứa nhỏ phát báo bắt đầu ở đường cái giao hàng cùng chuyên môn bán báo chí tiệm bán báo lần lượt xuất hiện, rất nhiều người rốt cục có thể nhẹ nhõm mua được báo chí, không còn cần chen nho nhỏ cửa hàng. Tòa báo cao tốc huyết trương thời kỳ bởi vậy bắt đầu. Mua được báo chí hiểu rõ vây giết sự kiện toàn bộ trải qua sau, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đối với đại thịnh hảo cảm hoàn toàn không có, đồng thời lại bị bệ hạ bảy mưu nghị kế bố cục thật sâu tin phục. Mà phần này báo chí thì lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đại tần cắt châu tòa báo chạy tới, thậm chí hướng chạy toàn bộ đại thịnh, không hề nghi ngờ đại thịnh đem rất nhanh trở thành toàn bộ võ lâm công địch. Mà Tô Cảnh lúc này đã về tới hoàng cung Thái Hòa điện trước. Tinh túc lao nhân, sát phong ngươi là Khâm Thiên giám giám chính, sau này Khâm Thiên giám cứ giao cho ngươi đến quản lý. Mà độc giác cự mãng liền là Khâm Thiên giám vật biểu tượng, ách bảo hộ thần thú. Tạ bệ hạ. Tinh túc lao nhân thần sắc kích động, tiếp lấy Tô Cảnh xuất ra thiên cơ sách quan tinh phổ bản này. Thiên cơ sách sau này liền là Khâm Thiên giám trấn giám chí bảo, quan chính trở lên cấp bậc quan viên mới có thể nghiên cứu. Quan tinh phổ. Tinh túc lao nhân kinh dị tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra nhìn vài trang, trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, hai tay đều run lẩy bẩy, bờ môi rung động nói, bệ hạ, như thế thiên thư thần thật có thể nghiên cứu. So sánh cùng nhau, trước đó sở học quan tinh chi thuật đơn giản chính là cướp chó. Bệ hạ thế mà đem bực này thần thư giao cho trong tay hắn, mà hắn vừa mới gia nhập đại tần a, bệ hạ càng như thế tín nhiệm. Tinh túc lao nhân trong lòng cảm động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tô Cảnh thần sắc trịnh trọng, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, chấm tin tưởng ngươi, thần định sẽ không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Tinh túc lao nhân về sau một bước chỉnh lý quần áo sau, đối với Tô Cảnh thật sâu cúi đầu. Tô Cảnh lập tức nhìn về phía Vũ Hóa Điện, Vũ Hóa Điện mang giám chính tiến về Khâm Thiên giám, cũng đem Khâm Thiên giám tất cả cần thiết cùng nhân viên an bài đúng chỗ. Là bệ hạ, đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao. Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 208, hoàng cung dạ yến, hoàng hậu lại là trời sinh phượng thể. Chương 208, hoàng cung dạ yến, hoàng hậu lại là trời sinh phượng thể. Quan chủ, bản này phụ triện đại toàn thưởng ngươi. Tô Cảnh nhìn về phía lão đạo. Lão đạo máy móc tiếp nhận so cục gạch còn dày hơn phụ triện đại toàn, tùy ý lật xem một lượt. Con người bỗng nhiên có bảo, bịch quỳ giảm xuống đất, kích động đến thanh âm phát run. Bệ hạ ngài sau này sẽ là thần tái sinh phụ mẫu, ngài nói đông, thần tuyệt đối sẽ không đi tây. Sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Tống Duyệt sắc mặt đại biến. Sư tôn lại còn nói bệ hạ là hắn tái sinh phụ mẫu, đây không phải rõ ràng chiếm bệ hạ tiện nghi? Đế hoàng giận dữ sát chết trôi vạn giảm a sư tôn. Lão đạo lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đập nói lắp ba giải thích nói, bệ hạ, thần nhìn thấy quyển sách này là quá kích động, thần tuyệt đối không có mạo phạm ý của ngài. Đứng lên đi. Tô Cảnh minh bạch lão đạo tâm tình. Hiện tại trên đại lục đối với phụ truyện ghi chép ít càng thêm ít, có thể lưu truyền xuống càng là phượng mao lân giác. Mà bản này phụ truyện đại toàn với hắn mà nói, đâu chỉ tại thần thư giáng thế. Tạ bệ hạ. Lão đạo lần nữa cung kính dập đầu sau mới đứng lên. Tiểu Quế Tử an bài bọn hắn đến Ngô Đồng cư đi đầu nghỉ ngơi, ban đêm lại sắp xếp người dẫn bọn hắn đến Ngự Hoa Viên tham gia dạ yến. A, nhớ kỹ để cho người ta thông tri Khâm Thiên giám giám chính. Là bệ hạ. Tiểu Quế Tử vội vàng đáp. Chúng thần cáo lui. Đám người tùy theo đi theo Tiểu Quế Tử rời khỏi ngoài điện. Đại sư tỷ, đây chính là hoàng cung sao? Thật là tốt đẹp khí phái a. So với chúng ta tông môn xinh đẹp hơn. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tống Ngánh Ngánh không còn gì để nói. Bọn hắn tông môn nào dám cùng hoàng cung so nha? Vân Xuyên, chúng ta lại có cơ hội tham gia hoàng cung dạ yến a. Trần Long hưng phấn không thôi. Nếu để cho cha ta biết, tâm hắn tâm niệm đọc hoàng cung yến hội, bị ta nhanh chân đến trước, không biết hắn sẽ như thế nào à? Ha ha ha, tưởng Vân Xuyên nghĩ đến phụ thân khả năng xuất hiện biểu lộ, liền nhịn không được cười ha ha. Không để ý tới hai người bọn họ. Mục Lâm nhìn về phía Phổ Anh, lặng lẽ nói ra, ta muốn trước tắm rửa một phen, thân thể đều là mùi mồ hôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Phổ Anh hé miệng cười khẽ. Mà lão đạo thì toàn bộ hành trình liếc nhìn phụ triện đại toàn trên mặt cười gặp răng không thấy mắt. Sư tôn, nước bọt ngươi đều muốn rơi ra tới. Không quan hệ, để nó rơi. Tống Duyệt Tu cảnh an bài tốt tất cả mọi chuyện sau, mới đi hướng Quá Minh Điện, tại nội các ngồi xuống, Trương Lương bọn người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tu cảnh không hiểu hỏi, các ngươi đây là vì gì? Tuân Úc vẻ mặt thành thật hỏi, bệ hạ, vì sao ngươi luôn có thể nhặt được đại quân? Một nhặt chính là 100. Không không không. Như vậy phát triển tiếp, không phải binh lực bọn họ không đủ, mà là binh lực quá thừa. Lần này Bạch Bảo quân, bọn hắn vừa rồi đi xem, đều là tinh nhuệ, hoàn toàn không phải tân quân, nói rõ đã sớm tồn tại. Lần này đối với đại thịnh công phạt, chỉ sợ ngay cả một chút ngoài ý muốn đều khó có khả năng xuất hiện. Tô Cảnh tâm máy động, mập mờ suy đoán nói, những quân đội này đều là châm trước kia chôn xuống phục bút, vừa vặn dùng tới mà thôi. Trước kia, năm người trong lòng giật mình. Xem ra bệ hạ sớm làm chuẩn bị, so với bọn hắn dự đoán còn phải sớm hơn. Năm người đột nhiên đứng lên cùng hô lên, bệ hạ cao như thế xem xa chút, chúng thần bội phục. Tô Cảnh ha ha, đều là hệ thống công lao. Tất cả ngồi xuống đi, nói chính sự. Tô Cảnh khoát tay. Gia Cát Lượng đầu tiên phát biểu, bệ hạ, hiện tại có Bạch Bảo quân, thần đề nghị để Bạch Bảo quân lập tức cưới lâu thuyền tiến về Dương Châu, hiệp trợ hoàng tướng quân công phạt Từ Châu, có tiết tướng quân 100,000 Bạch Bảo quân gia nhập, Từ Châu đem sống không qua một ngày. Từ Châu một chút, đại quân liền có thể lao thẳng tới Dự Châu. Dự Châu là đại thịnh phòng tuyến cuối cùng. Tại Kinh Châu đại quân cùng Từ Châu đại quân hai phe giáp công phía dưới, coi như mạnh hơn cũng khó thoát tan tác. Chuẩn, do ngươi an bài. Thần lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng lúc này đi ra ngoài. Tiêu Hà ngay sau đó đứng lên, chắp tay nói, "Vậy hạ, từ Ba Quốc trở về 10 thuyền dị thú huyết nục, ước 4000 tấn, trước mắt toàn bộ tổn nhập hầm chứa đá." 4000 tấn? Tô Cảnh giật nảy mình. Cái này bắt kỳ đại xà chân thân là lớn bao nhiêu a? Nghĩ nghĩ mới lên tiếng, "Chấm sẽ an bài người tiến về các nơi bắt ra sơn lang, từ hôm nay liền có thể lấy tay tổ kiến lang kỵ binh." Đám người gật đầu. Cái này trước đó có nói qua. Tiêu Hà, Hoa Đảo viện nghiên cứu xây dựng như thế nào? Bẩm bệ hạ, nhân viên thiết bị đều đã đúng chỗ. Vậy liền đưa một chút dị thú thịt đi qua, còn có cái này sách nhỏ. Tô Cảnh xuất ra một bản sách nhỏ. Đây là hắn căn cứ Lam Tinh phim truyền hình điện ảnh ở bên trong lấy được thí nghiệm nghiên cứu phương hướng, hy vọng đối bọn hắn hữu dụng. Là bệ hạ. Tiêu Hà hai tay tiếp nhận sổ, đang muốn xuống dưới an bài nhưng lại nghe được Tô Cảnh thanh âm vang lên, hiện tại để cho người ta đưa một chút dị thú thịt đi ngự thiện phòng, buổi tối dạ yến, chấm phải dùng bắt kỳ đại xà huyết nhục mở tiệc chiêu đãi bách quan. Tiêu Hà con ngươi co rụt lại, thần lập tức đi an bài, tiếp lấy bước nhanh ra ngoài. Sau đó những người khác báo cáo một chút mấy ngày nay chính vụ sau, Tô Cảnh liền rời đi nội các. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Ngự Hoa Viên xếp đặt tiến hội. Tô Cảnh cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu cao vị. Hoàng hậu, nếm thử thịt này. Tô Cảnh kẹp một khối nhỏ hóng ánh tỏa sáng miếng thịt phóng tới Lâm Thanh Âm bát ngọc bên trong. Tạ bệ hạ. Lâm Thanh Âm động tác ưu nhã khẽ mở đàn cầu, chậm rãi thưởng thức từng. Trong nháy mắt định chủ, đôi mắt đẹp rung động, miệng nhỏ khẽ nhếch, rất là kinh ngạc. Bệ hạ, thần thiếp tu vi đột phá, hiện tại tiến vào tứ phẩm, mà lại thể nội còn có một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức, tại thần thiếp trong kinh mạch không ngừng va chạm. Lâm Thanh Âm khó nén chấn kinh. Nàng mới bắt đầu tu luyện, ngay cả khí cảm cũng còn không có quen thuộc, thế mà lập tức đã đột phá, còn thăng liền tứ phẩm. Cái này bình thường sao? Lập tức đột phá 4 đẳng cấp. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương. Tô Cảnh cũng kinh đến. Ký chủ, hoàng hậu chính là trời sinh vật thể, bất kỳ đại xà hỏa thuộc tính huyết nhục đối với hoàng hậu tới nói, chính là tốt nhất thuốc bổ, chỉ cần đem Cửu Thiên Phượng Hoàng quyết giao cho hoàng hậu tốc độ tu luyện đem tiến triển cực nhanh. Trời sinh vật thể. Chắc không được từ vừa mới bắt đầu hệ thống liền nhận định Lâm Thanh Âm nữ chính này. Sợ không phải cùng với nàng mệnh cách có quan hệ. Hệ thống, hôm qua ngươi để cho ta đánh dấu Cửu Thiên Phượng Hoàng quyết có phải hay không vì hiện tại? Tô Cảnh không còn gì để nói. Hệ thống đối với hoàng hậu thiên vị đã đến công nhiên gian lận trình độ. Ta mới là nó ký chủ có được hay không? Ký chủ, ngay cả lão bà ngươi dâm cũng ăn, bản hệ thống xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Tô Cảnh xuất ra Cửu Thiên Phượng Hoàng quyết giao cho Lâm Thanh Âm trong tay ngọc. Hoàng hậu, đây là chấm chuyên môn vì ngươi tìm công pháp, ngươi tu luyện công pháp này lại thêm lấy dị thú thị phụ trợ, chấm cam đoan ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Thật. Lâm Thanh Âm đôi mắt sáng sáng lên, vui vẻ nói, cấp độ kia thần thiếp tu vi có thành tựu, vậy hạ xuất cũng lúc, có thể đồng ý thần thiếp làm bạn. Tô Cảnh nao nao. nhìn xem Lâm Thanh Âm khẩn thiết mà để cho người ta ánh mắt thương tiếc. Nguyên lai nàng đột nhiên tu luyện đúng là vì ta. Tốt. Tô Cảnh ánh mắt trở nên nhu hòa, các loại hoàng hậu trở thành võ tôn, chấm xuất cung đều mang ngươi. Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không thể lừa gạt thần thiếp. Lâm Thanh Âm nở nụ cười xinh đẹp, cái bên cạnh tạo nên nhàn nhạt lún đồng tiền. Tô Cảnh thấy thất thần. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 209, Nguyên Linh Quốc Quốc Vương Triệu Long Tể, tu vi tăng lên tới võ tôn ngũ cảnh. Chương 209, Nguyên Linh Quốc Quốc Vương Triệu Long Tể, tu vi tăng lên tới võ tôn ngũ cảnh sư muội. Tống Ánh Ánh nhìn về phía tâm tình xa suốt Chỉ Mẫn, nhất thời không biết làm sao an ủi. Đại sư tỷ, ta không sao. Ta đột nhiên cảm thấy bệ hạ cùng hoàng hậu thật tốt xứng. Chỉ Mẫn nói xong liền gắp lên một mảnh miếng thịt bỏ vào trong miệng, tiếp lấy cả người đều cứng đờ không nhúc đích. Sư muội ngươi thế nào? Tống Ánh Ánh giật nảy mình, chẳng lẽ món ăn này có độc? Đang lúc không ít người cũng lòng sinh nghi hoặc lúc, Tô Cảnh thanh âm chậm rãi vang lên. Các vị ái khanh cùng gia quyến không cần lo lắng, đây là chấm chuyên môn để ngự thiện phòng cho mọi người chuẩn bị dị thú thịt mỹ thực. Dị thú này thịt có thể trợ giúp võ giả mở rộng kinh mạch tăng cao tu vi, đối với người bình thường cũng có thể tăng cường thể chất, cho nên mọi người có thể yên tâm dùng ăn. Dị thú thịt, toàn trường phải sợ hãi. Tinh túc lao nhân giật nảy mình. Đại tần như thế ngang tàng sao? Đều có thể dùng dị thú thịt mở ra dạ yến. Chính mình đây là gia nhập một cái gì hoàng triều, mà đã ăn dị thú thịt người, đã phát giác được thân thể dị dạng, đều chấn kinh. Lao đạo nhịn không được lên tiếng kinh hô, thật là nồng nặc hỏa hệ chân nguyên, mà lại trong đó tựa hồ còn có một tia nồng đậm sinh mệnh nguyên khí. Có tia này sinh mệnh nguyên khí, chỉ sợ rất nhiều ám thương đều sẽ khỏi hẳn. Đây rốt cuộc là cái gì dị thú? Sư tôn, ta đột phá, hiện tại là thất phẩm võ giả. Tống Duyệt khó có thể tin thấp giọng hô. Nàng liền ăn vài miếng dị thú thịt, liền không hiểu thấu đột phá, mà lại nàng cảm giác được nội lực của mình tăng trưởng gấp 3. Dị thú này cũng quá cường hãn đi. Không chỉ có là Tống Duyệt, Tưởng Vân Xuyên bốn người cũng cùng nhau kinh hô, bọn hắn cũng lần lượt đột phá, thậm chí Tưởng Vân Xuyên còn liên tiếp phá lớp phẩm, trước mắt đã là võ giả ngũ phẩm. Không bao lâu, Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn nhìn nhau hãi nhiên. Sư muội, ta hình như có đột phá hiện ra. Tống Ánh Ánh thanh âm khẽ run. Nàng mới đột phá không bao lâu, chẳng lẽ lại lập tức phải tiến vào võ giả cửu phẩm? Cái này không khỏi cũng quá điên cùng đi. Ta mặc dù không có đột phá dấu hiệu, nhưng là kinh mạch của ta núi rộng gấp 2. Tống Ánh Ánh cùng Chỉ Mẫn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trên bàn miếng thịt. Tống Ánh Ánh tin tưởng, chỉ cần ăn thêm một chút, nàng liền sẽ tiến vào cửu phẩm. Tay phải run run rẩy rẩy hướng miếng thịt đi. Tinh túc lao nhân càng ăn càng kinh ngạc. Mặc dù thực lực của hắn không có đột phá, nhưng là hắn vừa bị thương cùng quanh năm tích lũy ám thương, vậy mà tại sinh mệnh nguyên khí trợ giúp bên dưới nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp cùng biến mất. Như thế hiếm thấy đồ vật, bệ hạ vậy mà dùng để đến khách, cũng không tránh khỏi quá xa xỉ đi. Vô số lòng người kinh không thôi. Mà ngồi ở Tô Cảnh phía dưới thứ ba bàn Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, kinh khủng lực lượng hắc ám từ trong cơ thể hắn kích phát, tu vi của hắn tại vô số người trong ánh mắt rung động, liên tiếp phá cấp 3, tiến vào võ giả thất phẩm. Mao Tương vui mừng quá đỗi. Đỗ nhi này quả nhiên cho hắn không chịu thua kém. Trừ hoàng hậu, người chung quanh tối đa cũng đã đột phá 2 cấp, có thể thấy được hắn Đỗ nhi thiên phú là tốt bao nhiêu. Những người khác nhìn về phía Lâm Phàm đều một mặt hâm mộ. Tô Cảnh hai mắt nheo lại. Tiểu tử này lại là ám hệ thể chất, dị thú này thì tối nguyên lực, vừa vặn cùng hắn nội lực đồng nguyên. Mà lần này chuẩn bị dị thú thịt, cũng không phải tùy tiện cầm. Bất kỳ đại xà 8 cái đầu tất cả đối ứng một loại thuộc tính chân khí, ngày hôm nay đưa vào ngự thiện phòng chính là 8 đầu bên gãy tinh đục, những huyết nhục này cùng một chỗ nấu nướng, phương thành trên bản sơn hào hải vị. Lần yến hội này tiến hành đến ban đêm giờ hợi, cuối cùng chỉ có quan văn rời đi, võ giả hoặc là võ tướng trực tiếp tại ngự hoa viên ở trên mặt đất tu luyện. Không có cách nào, bọn hắn đều không muốn lãng phí dị thú thịt công hiệu một đinh một chút. Tô Cảnh đành phải an bài nội thị nhân viên chiếu cố tốt bọn hắn. Trở lại tẩm cung, Lâm Thanh Âm bất thình lình nói ra, "Bệ hạ, ta đã ngũ phẩm." Tô Cảnh một cái lảo đảo kém chút té ngã. "Ngoa thảo, một buổi tối đột phá 5 cái đẳng cấp, tốc độ tu luyện này nói ra đều không có người dám tin. Trời sinh phượng thể giống như yêu nghiệt này." Không khỏi nhìn về phía Vũ Hóa Điện, sau này mỗi ngày cho hoàng hậu thêm một đạo hỏa hệ dị thú thịt chế món ăn. "Là, tạ bệ hạ." Lâm Thanh Âm đột nhiên xích lại gần, nhẹ nhàng tại Tô Cảnh trên mặt hôn một cái. Sau đó đỏ mặt trốn vào nội thất. "Cái này?" Tô Cảnh trong lòng rung động. Phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Là bệ hạ. Ngày thứ 2 Tô Cảnh mở mắt ra, liền nghe được hệ thống thông báo. Đốt, Đông Vương bất bại tiến vào võ tôn nhất cảnh, Thái Sử Từ tiến vào võ tôn nhất cảnh, Hoàng Sao tiến vào võ tôn nhất cảnh, Ngô Điểm tiến vào võ tôn nhị cảnh nhân. Không sai, cùng đi liền có tin tức tốt. Ngô Điểm mới đột phá không lâu lại đột phá, hắn là có kỳ ngộ gì không thành. Sau khi đứng lên, Tô Cảnh liền tiến về Thái Hòa Điện khai chiếu sẽ. Hôm nay văn võ bá quan từng cái đều sắc mặt hồng nhuận hơn, phất tinh lực 10 phần, liền ngay cả 60 tuổi Hàn Trung Đô tinh thần sáng láng. Nghe nói hắn sáng sớm hay là chạy bộ tới đi làm, thật sự là khó được. Dị thú thịt công hiệu để Tô Cảnh rất là hài lòng. Bất quá, thịt này luôn có sử dụng hết thời điểm. Tô Cảnh có phái người tìm kiếm dị thú ý nghĩ, đương nhiên là tại chiến tranh kết thúc về sau. Chiều hội sau, Tô Cảnh còn chưa đi ra Thái Hòa Điện, thị vệ liền tới bẩm báo, "Vậy hạ, Cao Thuận tướng quân đem Nguyên Linh Quốc Quốc Vương mang về." "A, Tô Cảnh hơi sững sờ, Cao Thuận hiệu suất làm việc rất nhanh, để Cao Thuận đem người đưa đến Thái Thanh Điện. Là bệ hạ. Tô Cảnh tại Thái Thanh Điện không đợi bao lâu, liền nhìn thấy Cao Thuận mang theo một cái chói thành bánh trưng nam tử trung niên đi đến. Cao tướng quân lần này lập xuống đại công, chấm đặc biệt phong ngươi ba vào ba gia phủ đệ một tòa, thưởng dị thú thịt 500 cân, bạch ngân 200,000 lượng khao tam quân. Tạ bệ hạ. Cao Thuận kích động tạ ơn. Tô Cảnh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Linh Quốc quốc vương. Triệu Long Tề tóc mặc dù tán loạn, nhưng là hình dáng rõ ràng thế mà mang theo một chút đẹp trai. Ký chủ, kiểm tra đo lường đến Triệu Long Tề thể nội có được chút ít đế hoàng long khí, chỉ cần ngươi dùng thiên tử kiếm đánh giết hắn, bản hệ thống là có thể đem những này đế hoàng long khí chuyển rời đến trên người ngươi, tu vi tăng lên nhất cảnh cái gì? Tô Cảnh trong nháy mắt nhảy dựng lên. Con hàng này tại sao có thể có đế hoàng long khí? Hắn tu luyện ra được. Hắn tổ thượng là Thịnh Cao Trở chi nhánh, mà hắn tổ thượng đến Thịnh Cao Trở tín nhiệm, ban cho một tia đế hoàng long khí thì ra là thế. Chắc không được không có chút nào an phận. Tô Cảnh lập tức xuất ra Lạc Phong Thiên Tử kiếm, chậm rãi đi hướng Triệu Long Tề. Ra tay trước, Tô Cảnh hảo tâm hỏi, ngươi có cái gì di ngôn? Thắng làm đua thua làm giặc động thủ đi. Triệu Long Tề nhìn thẳng Tô Cảnh, trong mắt không có một tia e ngại. Tô Cảnh thầm than, có được dã vào người, quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc vẫn là phải chết. Tô Cảnh không chút do dự dùng Thiên Tử kiếm đâm vào Triệu Long Tề trái tim, lập tức từng luồng năng lượng màu vàng nóng tràn ra, thông qua Thiên Tử kiếm chạy vào Tô Cảnh thể nội. Ngươi có thể? Triệu Long Tề hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chuyển di hoàn tất, chúc mừng ký chủ tu vi tấn thăng võ tôn ngũ cảnh để cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua trạm hung ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 210, chiến tranh toàn diện bộc phát, thống nhất nhạc dạo vang lên chương 210, chiến tranh toàn diện bộc phát, thống nhất nhạc dạo vang lên võ tôn ngũ cảnh. Tô Cảnh nhìn xem thần sắc khiếp sợ Triệu Long Tề. Tạ Liễu. Triệu Long Tề nghe vậy nghẹo đầu triệt để tắt thở. Ném đi bài tha ma. Là bệ hạ. Tô Cảnh nhìn về phía Cao Thuận, Cao tướng quân, chớ có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, mang theo mấy ngày nay quân đội phối trí, cho chấm tại Nam Cương bắt 100,000 núi hoa sói. 100,000. Cao Thuận dừng một chút, không xác định hỏi, bệ hạ là muốn sống được. Không chỉ có muốn sống, còn muốn vô hại vô bệnh, chấm muốn tổ kiến 100,000 lang kỵ binh, cần 100,000 núi hoang sói tiến hóa bồi dưỡng thành ngụy dị thú. Cao Thuận thân thể run lên. Tiến hóa bồi dưỡng? Cái này nếu có thể thành, cái này 100,000 lang kỵ binh chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lập tức âm vang quỳ xuống, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Chấm tin tưởng ngươi. Tô Cảnh đi qua vô vô Cao Thuận bả vai, nhẹ nhàng nói, mặt khác, thay chấm cùng tất cả tướng sĩ uống nhiều mấy chén. Là. Cao Thuận ánh mắt rung động. Mặt tướng cáo lui. Cao Thuận cung kính rời khỏi Thái Thanh Điện. Ngoài cửa khao thưởng 500 cân dị thú thịt, vô số vàng bạc cùng xe thịt rượu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời còn có 10 vị ngự chủ. Cao tướng quân, bọn hắn đem tùy ngươi tiến về quân doanh. Vũ Hóa Điền vừa nói, tạ Vũ tổng quản. Cao Thuận thu hồi ánh mắt đội vàng hướng Vũ Hóa Điền hành lễ. Hai ngày sau Đại Tần khai nguyên năm 15 tháng 5. Một ngày này sẽ tại Đại Lục Sử Thượng lưu lại trùng điểm một bút. Bởi vì vào ngày này Đại Tần bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Cùng mở 5 cái chiến tuyến đối với Đại Thịnh cùng Đại Lương khai chiến. Đầu thứ nhất chiến tuyến Lích Châu. Mục Quế Anh xuất lĩnh 150,000 Dương ra quân thẳng vào Tây Thủy Đại Thịnh cương vực. Hai ngày sau, chỗ qua thành trì toàn bộ luân hãm. Trước đó Dương quân đại tướng quân thật vất vả từ Đại Lương thu phục trở về thành trì đều rơi vào Mục Quế Anh trong tay. Đầu thứ hai chiến tuyến Kinh Châu. Mông Điểm xuất lĩnh 150,000 đại quân công phạt Dự Châu Nhữ Thành. Cùng lúc đó Triệu Vân xuất lĩnh 100,000 Bạch Mã Nghĩa tiến vào Dự Châu đi hướng không rõ. Mông Điểm mượn nhờ Đại Tần nọ chi vi đánh cho Nhữ Thành quân coi giữ không dám ló đầu, nhẹ nhõm đoạt lấy tường thành. Nửa ngày sau, Nhữ Thành đội chủ. Mông Điểm thừa thắng xuất kích, tại trạm vạng tối trước lại cầm xuống về không thành. Lúc này Long Uy tướng quân mới phản ứng được, xuất lĩnh đại quân phản kích, tại trên đường lọt vào Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa tổng phục kích, lương thảo hủy hết, Bạch Mã Nghĩa tổng nên ngang rời đi. Tại ngày kế tiếp, Triệu Vân cùng Mông Điểm hội sư về không, chậm đợi Long Uy xâm phạm. Đầu thứ ba chiến tuyến Từ Châu. Đầu tiên là Chu Du phái ra Cam Linh tập kích từ chủ ủy quân doanh trại, hấp dẫn Từ Châu đại quân trợ rút, tiếp lấy Hoàng Trung xuất lĩnh 150,000 đại quân cùng Tiết Nhân Quý xuất lĩnh 100,000 Bạch Bảo quân chia binh hai đường tiến vào Từ Châu. Từ Châu biên cảnh 200,000 quân coi giữ vẹn vẹn trèo chống một canh giờ liền toàn tuyến sụp đổ. Tiếp lấy hai quân một đường hát vang, ven đường thành trì nhao nhao đầu hàng. Các loại Từ Châu mục lấy lại tinh thần lúc, hắn chỗ Hạ Bi thành đã bị đại quân vây khốn. Từ Châu mục Đặng Hứa Minh ra khỏi thành đầu hàng. Từ Châu đội chủ. Hai ngày sau Tiết Nhân Quý mang theo 100,000 Bạch Bảo quân từ Châu tiến vào Dự Châu phòng tuyến bắt đầu triệt thoái phía sau. Cuối cùng lui đến Hoàng Hà phía bắc. Đầu thứ tư chiến tuyến Duyên Châu. Bạch Khởi xuất lĩnh 100,000 ưng kích kỵ binh cùng Nhiễm Mẫn xuất lĩnh 100,000 khất hoạt quân chia binh hai đường tập kích Duyện Châu thập thành một ngày thất thủ, Duyện Châu mục tự vẫn. Nhưng Bạch Khởi xuất lĩnh ưng kích quân những nơi đi qua quân địch không ai sống sót, sát thần Bạch Khởi tên lan truyền nhanh chóng. Cách một ngày sau, 200.000 đại quân đóng giữ Duyện Châu cùng Thịnh Kinh biên giới, tùy thời mà động. Đầu thứ 5 chiến tuyến Bắc Cảnh, Hoàng Sao xuất lĩnh 200.000 đồ diệt quân đánh tới Bắc Cảnh, Lương Hoàng đại quân quá phân tán, bị đồ diệt quân dần dần đánh tan, cuối cùng tại Bắc Nguyên thành bên ngoài tận lên 150.000 đại quân cùng đồ diệt quân triển khai chính diện giao phong. Sau 3 ngày, Bắc Nguyên thành tường thành cao ngất bên trên, Lương Hoàng Tô giận sắc mặt khó coi nóng nhìn phía trước vô biên vô tận quân trận. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn cùng Khánh Võ Đế hợp minh cũng còn không có bắt đầu hành động, Vũ Châu thế mà đánh đòn phủ đầu, ngắn ngủi 3 ngày, hắn thành trì liền đã luân hãm hơn phân nửa, mà lại đánh tới Bắc Nguyên thành đến, mà lại từ mật vệ tìm hiểu tin tức. Cái này 200.000 đại quân, còn không phải Bạch Khởi ứng kích quân cùng Nhiệm Mẫn khất hoạt quân, là không biết nơi nào xuất hiện đồ diệt quân. Mà càng thêm hoang đường là, Bạch Khởi cùng Nhiệm Mẫn đại quân thế mà chạy tới công phạt Duyện Châu, Duyện Châu một ngày đổi chủ, hiện tại cùng Dương Tuấn đại quân tại biên giới giằng co. Con mẹ nó chứ, vốn cho rằng Tô Khinh Nhở ủ quần chúa là điên rồi, đồng thời cùng hắn cùng Khánh Võ Đế khai chiến. Không nghĩ tới các loại phía Nam tình báo truyền về, hắn biết không phải là quận chúa điên rồi, mà là Tô Khinh Nhu sớm đã cùng Đại Tần kết minh, nàng cùng Đại Tần đồng thời nổi lên, Từ Châu đổi chủ sau, Từ Châu cùng Kinh Châu đại quân đồng thời ép hướng Dự Châu. Liên liên chiến đều thắng, Long Uy tướng quân đều liên tục bại lui, cuối cùng vẫn là bởi vì nơi hiểm yếu Hoàng Hà mới lấy thở dốc. Những tin tức này đã đủ kinh bạo, không nghĩ tới còn có. Tây Thủy bị Dương Tuấn chiếm lĩnh thành trì cũng đều đã rơi vào Đại Tần trong tay. Mục Quế Anh Dương gia quân, hiện tại hướng đông có thể uy hiếp Đại Thịnh, hướng tây có thể xâm chiếm bọn hắn Đại Lương, cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, hận không thể nhanh lên diệt trước mắt đại quân hồi viên Tây Thủy đại bản doanh. Nếu là hắn hang ổ không có, hắn liền liền triệt để không có dễ, rất khó lại đồng sơn tái khởi. Thật sâu thở dài, Tô Cảnh binh giáp siêu mấy triệu, mà lại đại tướng như mây. Tô giận ẩn ẩn cảm thấy, thiên hạ liền muốn rơi vào Tô Cảnh trong tay, nhưng là hắn không cam tâm. Rõ ràng mọi người cất bước đều như thế, vì sao Tô Cảnh hiện tại có thể mạnh hắn nhiều như vậy? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Bên cạnh một người mặc hồng y nam tử trung niên nhìn ra Tô giận cảm xúc dị thường, gấp giọng nói: "Bệ hạ, chúng ta còn không có thất bại, chỉ cần đánh bại đối diện đại quân, chúng ta liền có thể giết vào Vũ Châu, cùng Đại Thịnh hai mặt giáp công Tô Khinh Nhở ủ quần chúa, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta Đại Lương." Tô giận thân thể run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Đối với nam tử cảm kích nói ra: "Đa tạ giáo chủ đề điểm." Huyết Y Liễu giáo chủ nạo nên nói: "Bệ hạ, thần 100.000 giáo đồ nhất định có thể làm cho đối phương biết cái gì gọi là chiến trường sợ hãi." "Không sai." Tô giận trong mắt hàn quang lóe lên. Huyết Y Lìa giáo đồ khủng bố, hắn đã từng gặp qua. Liền ngay cả Dương Tuấn đại quân tại đối mặt bọn hắn lúc đều sẽ sinh ra sợ hãi, từ đó sức chiến đấu hạ xuống. Hắn cũng không tin. Đối diện chi này không biết nơi nào xuất hiện đồ diệt quân, có thể không nhìn Huyết Y Lìa giáo đồ điên cuồng. Đối diện, Hoàng Sao mắt lạnh nhìn phía trước 150.000 đại quân. Bên cạnh Lý Nho trầm trầm mở miệng, trong thanh âm treo chọc ý vị rõ ràng. Tướng quân, cầm Y Lìa vệ tình báo nói tới, đối diện có 100.000 Huyết Y Lìa giáo đồ, những giáo đồ này cực kỳ dũng mãnh không sợ sinh tử, đề nghị chúng ta coi chừng ứng đối. Hoàng Sao nghe xong cười, có ý tứ. Bên cạnh Lữ Bố không có lên tiếng mà là thông qua to lớn quân trận, nhìn về phía trên tường thành cái kia thân ảnh áo đỏ. Nơi đây để hắn cảm thấy hứng thú duy hắn một người cũng. Huyết Y Lìa giáo chủ tâm có cảm giác, trong mắt nổi lên hùng quang. Người này, thật là khủng khiếp ma khí. Đông 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 lúc này đại quân tiến công tiếng trống vang lên. 50.000 Tây Thủy thiết kỵ dẫn đầu công kích, bọn hắn nhanh chóng hướng về đối diện đổ diện quân phóng đi, phía sau thì là 100.000 cầm trong tay song kiếm, người mặc giáp đỏ Huyết Y Lìa giáo đồ. Đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 211, đại tân nọ khủng bố, 50.000 Tây Thủy thiết kỵ hủy diệt. Chương 211, đại tân nọ khủng bố, 50.000 Tây Thủy thiết kỵ hủy diệt. Tây Thủy thiết kỵ đại tướng mã thuật giơ cao trường thương, tiếng như kinh lôi, Tây Thủy thiết kỵ vô địch thiên hạ. Sau lưng 50.000 thiết kỵ cùng kêu lên gào thét, Tây Thủy thiết kỵ vô địch thiên hạ, giết 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 thanh lôi cuộn cuộn, vang vọng bát phương. Mắt thấy còn có 700 mét, mã thuật trong mắt vẻ âm tàn đại thịnh, chỉ cần xông vào đối phương trong trận, đối phương đại trận nhất định đại loạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, để mã thuật cùng tất cả mọi người hoảng sợ là phía trước vang lên dày đặc tiếng xé gió, tiếp lấy toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối xuống, mũi tên đẩy trời giống như mây đen một dạng hướng về bọn hắn đè xuống. Làm sao có thể? Đây chính là tại 700 mét bên ngoài a. Mã thuật con ngươi đột nhiên co lại, trái tim nhịn không được kịch liệt chập trùng, liên thanh giống to. Nâng thuẫn. Lập tức nâng thuẫn. 50.000 Tây Thủy thiết kỵ lấy lại tinh thần, nhao nhao giơ lên trong tay khiên tròn. Mũi tên đẩy trời vừa lúc giáng lâm. Thử 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 từng cái kỵ binh trừng lớn hai mắt nhìn thấy, mũi tên tùy tiện xuyên thấu trong tay bọn họ khiên tròn, trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của bọn hắn. Thoáng chốc, vô số kỵ binh nằm xuống cắm hướng mặt đất. Mã thuật liên tục đón đỡ, lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh. Những mũi tên này cường độ viễn siêu bình thường cung nỏ, thậm chí như thế một hồi cũng đã để hắn hổ khẩu run lên căng đau. Hắn quay đầu nhìn lại càng là lưng phát lạnh. Kỵ binh của hắn liên miên ngã xuống. Chiến mã tê minh tán loạn, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Đây là cung tiễn, làm sao lại đáng sợ như thế? Tại 700 mét bên ngoài đều có như thế lực công kích kinh khủng. Thử. Mã thuật vừa phân thần, vai phải thế thì một tiễn này xuyên thấu bờ vai của hắn, máu tươi chảy ròng. đáng giận. Ma thuật giảo nha nhìn về phía y nguyên xa xôi trận địa địch, đáy lòng phát lạnh. Khoảng cách như vậy không thể nghi ngờ là một đầu con đường tử vong, coi như thật tiến lên, 50,000 đại quân cũng còn thừa không có mấy. Trên tường cao, Lương Hoàng Tô giận cùng huyết y lìa giáo chủ đều nhìn ngây người. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Đối phương lại có khủng bố như thế lợi khí, lại có thể tại 700 mét có hơn sát thương quân địch, càng kinh khủng là còn liên phát không dứt. 50,000 thiết kỵ tại dạng này kín không kẽ hở mưa tên phía dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng giảm bớt. Lương Hoàng lòng đang dì máu. Cái này 50,000 thiết kỵ thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn à, hiện tại cũng nhanh không có. Mã thuật là cái phế vật sao? Còn không nghĩ biện pháp. Phía trước mã thuật trong lòng đã lộn xộn, tại cái này ngay cả thở hơi thở đều không có cơ hội mưa tên phía dưới, hắn đã trúng liền 3 mũi tên, mà lại mẹ nhà hắn, những đầu mũi tên này còn phi thường đặc biệt, vết thương máu căn bản là ngăn không được, một mực tại chảy. Không bị bắn chết cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Mã thuật tuyệt vọng thời điểm, đầy trời mưa tên rốt cục dừng lại. Mã thuật rảo nha gầm thét, cho ta thêm nhanh, súng. Bọn hắn hoặc là không có mũi tên, hoặc là tại nghị lực, mà mãnh liệt như vậy cũng tiễn, mã thuật càng có khuynh hướng người sau, cho nên hắn nhất định phải tại đối phương khôi phục thể lực trước đó xông tới giết. 500m, 400m, 200m. Mã thuật trong mắt giữ tợn càng rõ ràng. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, kém chút hồn phi phách tán, thế này sao lại là cung tiễn, là tên nỏ, mà lại là liên phát tên nỏ. Căn bản cũng không cần nghị lực. Tại mã thuật tận mắt nhìn thấy phía dưới, mũi tên đầy trời lần nữa đánh tới, lần này thậm chí còn có chính diện đánh tới. Xong, mã thuật đứng núi chịu sào, trực tiếp bị bắn thành tổ ong bỏ bẽ. Cùng lúc đó, vô số chiến mã ngã xuống đất, kỵ binh phía sau đụng vào sau trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, lập tức binh sĩ còn không có lấy lại tinh thần, liền chết tại loạn tiễn phía dưới. Nơi xa Tô Dận cùng huyết y lìa giáo chủ hai mắt thất thần. 50,000 kỵ binh. Đây chính là 50,000 kỵ binh a. Lập tức chỉ còn lại 20,000 đến, hơn nữa còn đang điên cuồng giảm bớt. Còn lại thiết kỵ đã bị sợ vỡ mật, bắt đầu bốn chỗ bỏ trốn, từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật Tây Thủy thiết kỵ triệt để phế đi. Đây không phải chiến tranh, đây là đơn phương đồ sát. Tô Dận một quyền hung hăng nện ở đống tường phía trên, khủng bố như thế sát khí, làm sao lại không phải hắn? Nếu như hắn có dạng này đại sát khí, làm sao lại thành như vậy bị quất? Huyết y lìa giáo chủ trầm mặc. Đối phương có như thế đáng sợ đại sát khí tại, hắn giáo đồ coi như lại không sợ chết, cũng không nhịn được đối phương bắn giết à? Tựa như là tại đáp lại hắn, để cho người ta sợ hãi mưa tên rốt cục triệt để dừng lại, mà lại huyết y lìa giáo chủ còn ẩn ẩn nhìn thấy, những này cùng tiễn thủ đã rút khỏi, hậu phương 100,000 hắc giáp quân đoàn đi tới. Thật không có mũi tên. Nếu là đây chỉ là đối phương dụ địch kế sách đâu? Tô Dận nhìn thấy huyết y lìa giáo chủ vẻ do dự, trầm giọng nói, giáo chủ, chúng ta không có cơ hội, chỉ có thể đánh cược một lần. Huyết y lìa giáo chủ thân thể chấn động. Không sai. Bọn hắn đã không có đường lui. Đại tần cùng Tô Khinh Nhu liên minh, mạnh đến để hắn ngạt thở, nếu như lần này không có khả năng đánh bại bọn hắn, chờ đợi bọn hắn chỉ có túi đầu xương thần hoặc là trở thành vong hồn dưới đao. Suy nghĩ một lát sau, huyết y lìa giáo chủ chờ lệnh đạo, bệ hạ, dung thần đi đánh giết địch tướng. Mặc kệ đối phương cường hãn bao nhiêu, chỉ cần có thể cướp đoạt địch tướng thủ cấp, đánh giết chủ yếu tướng lĩnh, cái kia phe thắng lợi vẫn là bọn hắn bên này. Chuẩn. Tô Dận tinh thần chấn động. Có huyết y lìa giáo chủ tự mình xuất thủ địch tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết y lìa giáo chủ lập tức gỡ xuống cắm ở một bên dài 2 mét kỳ phiên, thả người nhảy một cái rơi vào ngoài thành, sau đó cao tốc hướng về phía trước nhảy tới. Một mực lưu ý hắn lữ bố khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ta đi chiếu cố hắn. Lã tướng quân xin mời. Hoàng sao cho lữ bố nhất định tôn trọng. Con hàng này mặc dù thái độ ngạo mạn tính tình kém, thậm chí không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng là người ta hoàn toàn chính xác có ngạo mạn vô liếng. Chỉ cần hắn chuyển ra bệ hạ tên tuổi, con hàng này hay là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mà cái này cũng là đủ rồi. Lữ bố cưỡi ngựa xích thố hướng về phía trước phi nước đại, tại tới trước sau khi gỡ xuống trên lưng ngựa trường cung, tiện tay hướng về phía trước bắn ra một tiễn này nhanh đến ngay cả con mắt đều không thể bắt. Huyết y lìa giáo chủ thân ảnh một trận, không chút do dự huy động trong tay màu vàng đất tam giác kỳ phiên, chỉ thấy phía trên lưu quang màu vàng xuất hiện, đánh tới mũi tên tại kỳ phiên lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, trên không trung thay đổi phương hướng, lấy tăng gấp bội tốc độ hướng về lữ bố phản xạ trở về. Lữ bố trong mắt dị sắc hiện lên, lập tức buông xuống trường cung, cầm lấy phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng vẩy một cái, trở về mũi tên liền đánh bay ra ngoài. Huyết y lìa giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, quả thật là cao thủ. Mũi tên này không chỉ có tăng lên tốc độ, mà lại cường độ càng là tăng lên gấp 5 lần, nhưng là đối phương vẹn vẹn chỉ là vẩy một cái liền đánh bay ra ngoài, có thể thấy được đối phương mạnh bao nhiêu. Mà lúc này huyết y lìa giáo đồ đã vọt tới 200 mét bên trong. Hoàng sao vung tay lên, chống trận băng lên. 100,000 độ diệt quân tại Chu Thương dẫn đầu xuống hướng về phía trước chậm đi nhanh đi. Chu Thương nét miệng cười nói, thanh âm hùng lượng mà làm cản, các minh đệ, nghe nói đối diện huyết y lìa giáo đồ, bọn hắn hung hãn không sợ chết, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. 10 vạn đại quân cùng kêu lên hét lớn, khí thế như hồng. Lớn tiếng nói cho bọn hắn, chúng ta là cái gì quân đoàn? Đồ diệt quân. Đồ diệt quân. Chỉ là huyết y lìa giáo đồ, tại chúng ta đồ diệt quân trước mặt tính là thứ gì? Tính là cái dám gì? Tốt. Chu Thương trường đao dơ cao, hàng quang chói mắt, toàn quân nghe lệnh, một tên cũng không để lại, giết. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 212, Đồ Diệt Quân là từ 2 triệu trong núi thây biển máu đi ra đồ tể. Chương 212, Đồ Diệt Quân là từ 2 triệu trong núi thây biển máu đi ra đồ tể. Hống 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 hống, Đồ Diệt Quân phát ra từng tiếng như dã thu gào thét sau, tất cả đều cùng nhau tiến lên. Không có chút nào đội ngũ cùng trật tự. Thật giống như không bị qua huấn luyện sơn phỉ, kêu loạn xông về phía trước. Cái này khiến Tô Dận thấy một mặt một bức. Cái phản ứng sau Tô Dận hoàn toàn yên tâm. Cái gì Đồ Diệt Quân, quả nhiên là lâm thời chắp vá đi ra quân đội, thậm chí ngay cả cơ bản tác chiến đội hình cũng còn không có học được. Quân đội như vậy có thể có cái gì chiến lược có thể nói? Huyết Y Lìa giáo chủ cũng xuất hiện một lát thất thần, nhánh ngại quân này chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết sẽ không như vậy mới đối, chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề? Hắn không khỏi tinh tế quan sát. Đột nhiên trong lòng máy động, những này Đồ Diệt Quân mỗi người ánh mắt đều rất không bình thường, hoàn toàn không giống loài người, càng giống hung thú con mắt, lộ ra ngang ngược, hung tàn cùng cực hạn lạnh nhạt. Không có khả năng, quân đội như vậy làm sao có thể xuất hiện? Huyết Y Lìa giáo chủ ẩn ẩn lộ ra bất an. Khi hắn muốn tiếp tục truy đến cùng lúc, phía trước đột nhiên vỡ ra một cái vết nứt không gian, tiếp lấy Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiêu này càng là dọa Huyết Y Lìa giáo chủ nhảy một cái. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lữ Bố. Không gian năng lực, loại này cấm kỵ năng lực, hắn lại có thể nắm giữ. Lữ Bố hiển nhiên không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ dự định, ngựa xích thố đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo đạo liên tục hư ảnh hướng về Huyết Y Lìa giáo chủ phóng đi. Trong tay Phương Tiên Họa Kích không chút do dự đâm về phía Huyết Y Lìa giáo chủ mặt. Huyết Y Lìa giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Trong tay Tam Giác Kỳ Phiên trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đốt. Vừa chạm liền tách ra. Tiếp lấy hai người liền chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này 100.000 Huyết Y Lìa giáo đồ cùng 100.000 Đồ Diệt Quân lẫn nhau ở giữa đã không đủ 10 mét. Huyết Y Lìa giáo tả hộ pháp ra luật an, cao giọng hò hét, Huyết Tế Phi Thăng, lấy sát chứng đạo, Huyết Y Vi Tôn. Huyết Tế Phi Thăng, lấy sát chứng đạo, Huyết Y Vi Tôn. 100.000 Huyết Y Lìa giáo đồ đi theo cùng nhiệt hò hét, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có đối với giết chóc khát vọng. Giết 20 mét khoảng cách chớp mắt đã tới. Song phương trong nháy mắt liền giết cùng một chỗ. Vừa mới tiếp xúc ra luật an bị khiếp sợ phát hiện, đối phương đại quân mặc dù không có kết cấu gì, nhưng là bọn hắn từng cái hình thể trắng kiện, mà lại cường độ kinh người, ba cái thành hàng binh sĩ cũng đỡ không nổi đối phương một người trùng kích. Vẹn vẹn vừa chạm mặt, bọn hắn Huyết Y Lìa giáo đồ đội hình liền đã bị đối phương đánh vỡ, mà lại bọn hắn giống như bị điên mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn chính là gặp ai ba ai. Trang diện trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tư mừng. Mặc dù như vậy, nhưng là gia luật an y nguyên rất có lòng tin, đây đều là bọn hắn Huyết Y Lìa giáo thành tín nhất giáo đồ, các chiến dũng mãnh không nhìn sinh tử, chỉ cần quân địch có chút ý sợ hãi, vậy chờ đợi bọn hắn chính là tan tác cùng tử vong. Nhưng mà một màn kế tiếp hoàn toàn lật đổ gia luật an nhận biết, chỉ gặp một cái Huyết Y Lìa giáo đồ gãy một cánh tay, ruột đã chảy đầy đất, y nguyên hướng về bên cạnh quân địch đánh tới, hắn muốn cho rằng đối phương sẽ xuất hiện một tia sợ hãi, nhưng mà hắn thất vọng, thậm chí là bị hù dọa. Chỉ thấy đối phương đại đao cắm, sau đó cầm lấy giáo đồ ruột trói tại trên cổ của hắn, sinh sinh tìm chết đối phương. Sau đó, đối phương còn lẻ lươi liếm liếm máu trên tay, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Một bên khác, chỉ gặp một cái nổi điên Huyết Y Lìa giáo đồ ôm thật chặt ở địch binh trường đao, muốn mặt khác Huyết Y Lìa giáo đồ giết chết địch binh. Không nghĩ tới cái này, địch binh không chút do dự từ bỏ trường đao. Sau đó bạo lực xé đứt Huyết Y Lìa giáo đồ cánh tay, dùng phun trào ra huyết thủy cánh tay dài xương đâm vào đánh tới một tên khác Huyết Y Lìa giáo đồ trong miệng, thọc cái xuyên đấu. Còn có lộc cộc. Gia Luật An nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trung quanh lạ lẫm mà đáng sợ hết thảy, để thân thể của hắn run rẩy. Bọn hắn làm sao so Huyết Y Lìa giáo đồ còn điên cuồng? Chết đi đi ngươi. Lúc này Chu Thương đi hướng Gia Luật An. Đại đao trong tay thẳng tắp chém tới, Gia Luật Tề một cái không kịp phản ứng bị chặt bị thương cánh tay phải. Gia Luật An chịu đựng đau nhức kịch liệt nhanh chóng phản kích. Trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh đâm về Chu Thương, Chu Thương đáy mắt tàn khốc lóe lên, trực tiếp lấn người tiến lên, khó khăn lắm tránh thoát trường kiếm, sau đó vai phải hung hăng đụng vào Gia Luật Tề ngực. Bành! Gia Luật Tề trong nháy mắt bị húc bay ra ngoài. Chu Thương thừa thắng mà lên, muốn đối với Gia Luật An tiếp tục chém tới. Mà lúc này, chung quanh Huyết Y Lìa giáo đột thì giống như điên vây quanh. Đừng muốn tổn thương tả hộ pháp. Chu Thương trường đao quét qua, thành hàng đầu lâu bay lên, huyết thủy bay ra, rơi vào Chu Thương trên thân đem hắn xối thành huyết nhân. Ngay cả như vậy, chung quanh Huyết Y Lìa giáo đồ ý nguyên không sợ chết phóng tới Chu Thương. Bất quá, rất nhanh liền bị phía sau Đồ Diệt Quân ngăn cản. Tại Đồ Diệt Quân tàn sát bên dưới, rất nhanh liền thanh ra một mảnh đất trống. Chu Thương nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Gia Luật An, hiện tại không ai ảnh hưởng chúng ta mới hảo hảo so tay một chút. Gia Luật Tề nhìn xem một thân huyết thủy không ngừng tới gần, dường như địa ngục trở về ác quỷ giống như Chu Thương, ánh mắt lộ ra sợ hãi, thanh âm rung động đạo, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Chu Thương cười lạnh, ngươi giáo đồ đều không có e ngại, vì sao ngươi sẽ? Ta Gia Luật An nách luôn. Các ngươi Huyết Y Lìa giáo đối với mấy cái này người vô tội tiến hành không có chút nào nhân đạo tẩy não, để bọn hắn trở thành tạo điều kiện cho các ngươi thúc đẩy công cụ sát nhân. Chu Thương trường đao trong tay run lên, huyết thủy rơi đầy đất, đáng tiếc, các ngươi lại quên chính mình, các ngươi sẽ sợ hãi, sẽ tuyệt vọng. Chu Thương đột nhiên gia tốc, trường đao hung hăng bổ về phía Gia Luật An mặt. Gia Luật An vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng là kinh khủng cự lực đánh tới, trường kiếm của hắn trong nháy mắt ép xuống, Chu Thương trường đao hung hăng chém vào bờ vai của hắn, huyết thủy như suối nước bình thường tuôn ra. A a gia luật an đau đến khuôn mặt bặm mẹo, nhưng là hắn hay là ấp a ấp úng nói ra, ngữ khí mang theo cực độ trầm trọng, ngươi ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta, ngươi các ngươi những đại quân này so với chúng ta huyết y lý giáo đồ càng không giống người. Chu Thương nghe xong lại cao giọng cười to, không bọn hắn vốn cũng không phải là người. Gia luật an sững sờ, bọn hắn vốn cũng không phải là người. Có ý tứ gì? Chu Thương lộ ra sâm hàn mang máu răng, bọn hắn là từ 2 triệu trong núi thây biển máu đi ra đồ tể, đối mặt các ngươi những ác nhân này, bọn hắn chính là diệt tuyệt nhân tính ác ma. Vốn là kinh khủng đồ diệt quân, không hề cố kỵ đồ diệt một nước hơn 2 triệu người đằng sau, sớm đã phát sinh thủy biến. 2 triệu núi thây biển máu. Gia luật an toàn thân run lên, chẳng biết tại sao, giờ khác này hắn vậy mà tin tưởng đối phương nói là sự thật, bởi vì trong mắt hắn, những này đồ diệt quân giết nhau người đã tạo thành bản năng, mà lại là hung thú bản năng. Nếu như hắn nói không phải thật sự, căn bản là không có cách bồi dưỡng được đáng sợ như vậy đại quân. Những này bị tẩy não huyết y lìa giáo đồ mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn tựa như không có linh hồn thể xác, đối mặt so với bọn hắn hung tàn hơn càng băng lãnh tồn tại lúc, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là triệt để hủy diệt. Gia luật an dùng hết khí lực sau cùng hỏi, các ngươi từ chỗ nào trở về? Hắn rất ngạc nhiên. 2 triệu núi thây biển máu chỉ là nơi nào? Chu Thương trường đao giơ lên, đao quang rơi xuống trước, nhàn nhạt tiếng nói bay vào hắn trong tai. Hoa quốc, đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 213, huyết y thần chủ đến. Huyết y lìa giáo chủ cái chết. Chương 213, huyết y thần chủ đến, huyết y lìa giáo chủ cái chết. Lúc này tại 100,000 đồ diệt quân diệt tuyệt nhân tính huyết tinh rất chóc, cho dù là bị hoàn toàn tẩy não huyết y lìa giáo đổ, đều xuất hiện bản năng trốn tránh, sợ hãi, bản thân ý thức rất là bắt đầu dãy rùa Tô Tỉnh. Nhưng mà đồ diệt quân nhưng không có chút nào thương hại, bọn hắn giống như là một máy cô máy rất chóc, quản ngươi Tô không Tô Tỉnh, quản ngươi cầu hay không thà, chiếu giết không sai. Trên tường cao, Tô Dận thấy thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế mà còn có so huyết y lìa giáo đồ còn muốn đáng sợ cùng điên cuồng quân đoàn. Huyết y lìa giáo đồ tại trước mặt bọn hắn đều có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đối phương hung tàn đơn giản sâu tận xương thủy, hoàn toàn chính là huyết tinh tàn bạo không có chút nào nhân tính giá thú, tùy thời đều tại nhắm người mà phệ, mỗi người bọn họ đều nhuộm thành màu đỏ như máu, dường như từ địa ngục leo ra tác hồn ác linh. Để hắn đánh trong lòng run rẩy. Hung ác so ra kèm đối phương, chiến lực càng không sánh được đối phương, thậm chí ngay cả binh khí áo giáp cũng không sánh bằng đối phương. Huyết y lìa giáo đồ bại triệt triệt để. Giữa sân cùng lữ bố kịch đấu cùng một chỗ huyết ý lìa giáo chủ, so Tô Dận rung động càng lớn, đáy lòng nổi lên ngàn tầng sóng lớn. Hắn bắt hết óc đều muốn không rõ, đáng sợ như vậy quân đoàn đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra được. Trong mắt bọn họ đối với sinh mạng không nhìn cùng lạnh nhạt, cũng không phải chống giống mà đến, nhất định là trải qua vô số cực kỳ tàn ác giết chóc mới có thể như vậy. Dạng này đại quân, huyết ý lìa giáo đồ không phải là đối thủ, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn xem bị không ngừng tàn sát huyết ý lìa giáo đồ, huyết ý lìa giáo chủ tâm đấy thầm than, hắn biết đại lương đã không có dù là một tia cơ hội thủ thắng. Nghĩ cùng nơi này, hắn có thối lui tâm tư. Hiện tại coi như hắn giết sạch đối diện tướng lĩnh, cũng vô lực hồi tiên, huống hồ còn có trước mắt thực lực này sâu không lường được người tồn tại. Lập tức một cái hư chiêu bức lui lữ bố, tam giác kỳ phiên nổi lên thanh quang vẩy xuống bao phủ ở trên người hắn, huyết y lìa giáo chủ dường như một trận gió bình thường cực tốc thối lui. Còn muốn chạy? Lữ bố cười lạnh, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thú phút chốc phi nước đại, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp lấy ma khí xâm xâm phương thiên hỏa kích ở phía trước nhẹ nhàng gạch một cái, ngựa xích thú không chút do dự xông vào trong vết nứt không gian. Khi lữ bố lúc xuất hiện lần nữa, đã tại huyết ý lìa giáo chủ phía trước 20 mét chỗ, ngẫu nhiên đạt được thần. Thế mà quên giá hỏa này nắm giữ lực lượng không gian, huyết ý lìa giáo chủ sắc mặt tâm trầm. Lần này khó làm, hắn không thể không dừng lại, ánh mắt như kiếm nhìn xem lữ bố, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lữ bố trường kích chỉ phía xa huyết ý lìa giáo chủ, ngựa khí bình thản giống như đang kể một sự thật, kết quả của ngươi chỉ có một cái, chính là chết. Ngươi, huyết ý lìa giáo chủ nổi giận, tam giác kỳ phiên nổi lên hào quang màu vàng, huyết ý lìa giáo chủ vung về phía trước một cái, hoàng quang bắn vào mặt đất. Tiếp lấy một trận đất rung núi chuyển, một đầu giống như rắn không phải rắn do bùn đất ngưng tụ thành hung thú xung ra, nhanh chóng hướng về lữ bố phóng đi, mở ra trong miệng lớn có thể thấy được hàn quang lấp lóe dày đặc răng nhọn. Chút tài mọn, lữ bố ngưng tụ ra một cái ám ngọc cầu, một kích đập ra ngoài, ám ngọc cầu từ hung thú trong miệng tiến nhập trong bụng của nó. Sau đó, đánh một tiếng vang thật lớn, hung thú liền biến mất ở nguyên địa. Làm sao lại? Huyết y lìa giáo chủ tâm đấy phát lệnh, đối phương so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Đây là ngươi bức ta. Huyết y lìa giáo chủ thở sâu, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Lập tức kéo ra ngực quần áo. Ngươi bây giờ để cho ta rời đi trả lại kịp, không phải vậy chờ ta dạy huyết y thần chủ đi ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết y lìa giáo chủ xuất ra chủy thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lữ bố. Lữ bố trong mắt mang theo khinh thường, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Tới đi, để cho các ngươi huyết y thần chủ đi ra để cho ta xem, là thứ độ gì. Tốt tốt tốt, huyết y liễu giáo chủ nhãn thần biến đến điên cuồng lên. Truy thủ hung hăng cắm vào trái tim của hắn, sau đó nhanh chóng rút ra, chạy ra huyết thủy không ngừng bị tam giác kỳ phiên hấp thụ. Tam giác trên lá cờ không ngừng phát họa ra từng cái kỳ quái đồ án, huyết y liễu giáo chủ trong miệng còn không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Kỳ phiên quang mang đại tác. Huyết y liễu giáo chủ hai tay nắm cán hung hăng cắm vào mặt đất, ông. Một cái cự đại trận đồ màu đỏ ngòm hiện hiện. Ra đi, huyết y thần chủ. Trong chốc lát, bàng bạc huyết khí từ trong trận đồ tràn ra, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một cái cao tới 20 mét thân ảnh to lớn. Thân ảnh này quanh thân tràn ngập huyết vụ, bộ mặt quái dị chỉ có một cái và miệng cùng dựng đứng đồng tử. Kinh khủng mùi huyết tinh cuốn thẳng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn về phía thần uy như ngục huyết ý thần chủ. Là ai đem ta tỉnh lại? Huyết ý liễu giáo chủ lập tức quỳ xuống đất quỳ lạy, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Tôn kính chủ ta, có ác đồ muốn hủy diệt diệt ngươi ở nhân gian tín đồ, nô buộc không địch lại, khẩn cầu thần chủ xuất thủ đánh giết kẻ này. Huyết ý thần chủ nao nao, ánh mắt rơi vào đối diện lữ bố trên thân, ngựa khí mang theo cao cao tại thượng miệt thị, nho nhỏ bỏ sắt cũng nghĩ diệt ta tín đồ, à, đây là ma khí. Hắn đột nhiên dừng lại, màu đỏ tươi mắt dọc chăm chú nhìn lữ bố, kinh dị nói, ngươi là người phương nào? Vì sao trên thân sẽ có như vậy nồng đậm thuần chính ma khí? Thế giới này chứ ta, căn bản là ý thức được cái gì? Huyết ý thần chủ đống nhiên im tiếng, mà lữ bố lại cười lạnh, chỉ là huyết ma, cũng xứng như vậy nói chuyện cùng ta. Ngươi, huyết ma toàn thân phát run, thanh âm rung động đạo, ngươi làm sao biết ta là huyết ma? Huyết ma nói chuyện đồng thời thân thể một trận quần quần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái thường nhân bộ dáng, bất quá trên mặt lại mang theo huyết sắc hình xăm. Lúc này hắn sắc mặt kinh nghi nhìn xem lữ bố, mà phía dưới huyết y lìa giáo chủ thì triệt để ngây ngẩn cả người. Huyết ma, tín ngưỡng của mình thần chủ lại là huyết ma, cái này sao có thể? Hắn khuôn mặt và mẹo gần như phong ma, ngươi đến cùng là ai? Đưa ta thần chủ. Huyết ma ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn huyết y lìa giáo chủ một chút, tiện tay một đạo huyết tiên bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Huyết y lìa giáo chủ hai mắt trừng trừng, ngửa mặt ngã xuống. Huyết ma hỏi lần nữa, ngữ khí mang theo vội vàng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn biết ta là ai? Lữ bố trong mắt hung quang chợt hiện, ngập trời ma khí giống như thủy triều từ trên người hắn tảng ra. Ngay tại lúc đó, hắn mi tâm chậm rãi vỡ ra một cái khe, con mắt thứ ba thình lình hiện hiện. Đồng tử kia màu đỏ tươi như máu, chỗ sâu hình như có vực sâu xoay tròn, chỉ một chút liền làm cho huyết ma thần hồn muốn nứt. Huyết ma như bị sét đánh toàn thân cứng ngắc. Ma thần chi động, huyết ma dọa đến cuống quýt từ không trung rơi xuống đất, quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy, ngài ngài là ma thần đại nhân. Ma thần tại ma huyên thế nhưng là đỉnh kim tự tháp chỗ tồn tại. Hắn nho nhỏ huyết ma cho hắn sách giày cũng không xứng. Người tên là gì? Huyết ma nơm nớp lo sợ hồi đáp, hồi ma thần đại nhân, nhỏ gọi huyết minh. Huyết minh, sau này ngươi đi theo bên cạnh ta, nghe ta phân công. Huyết minh đầu tiên là sức sở, lập tức cung hỉ, tạ ma thần đại nhân, nhỏ sau này chính là ma thần đại nhân ngài trung thành nhất tùy tùng. Đứng lên đi. Lữ bố thu hồi ma thần chi động, quay người hướng về thành trì đi đến. Huyết minh kích động đứng dậy, tiện tay một chiều, bảy sắc kỳ phiên rơi vào trong tay hắn sau bước nhanh đi theo. Đề cử chuyển hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc.